Chương 68, các ngươi, thật là tự tin. Chương 68, các ngươi, thật là tự tin lại vẫn không cách nào phát tiết nội tâm phẫn nộ. Hình chiếu dần dần đến khâu cuối cùng. Dương Thiên Huyễn biết, lại đến chính mình muốn xuất hiện thời điểm. Tại vạn chúng ánh mắt tụ tập trung tâm, Dương Thiên Huyễn khống chế thân thể của mình chậm rãi bay lên không trung, lại lần nữa hấp dẫn chú ý của mọi người. Tất cả mọi người, nhìn về phía ta. Các ngươi cũng biết, đây hết thảy phía sau đều là ai tại sai khiến. Phía sau còn có người. Nếu như ngay cả Trấn Bắc Vương đều không phải là phía sau màn làm chủ, vậy còn có thể có ai so với hắn? Không thể nào. Mọi người liễu lo sợ hãi, không dám lại nghĩ. Dương Thiên Huyễn vung tay lên, thân hồn hình chiếu đến cuối cùng một cái đoạn ngắn. Ở trên vạn người nhìn chăm chú, hình ảnh biến thành Khuyết Vĩnh Tu cùng Nguyên Cảnh Đế đối thoại. U ám hôn mê trong mật thất, Khuyết Vĩnh Tu quỳ rạp trên đất. Nguyên Cảnh Đế hai tay lưng đeo sau lưng, đang nhìn xem trên tường treo to lớn Cựu Châu bản đồ. Bệ hạ, tàn sát Sở Châu thành sau, luyện chế huyết đan còn muốn một tháng thời gian, thật sự sẽ không bị phát hiện sao? Khuyết Vĩnh Tu hỏi thăm. Nguyên Cảnh Đế nhìn xem bản đồ, uy nghiêm đạo, "Chấm sẽ để cho Điệu Tông đạo thủ giúp ngươi, không cần phải lo lắng." "Cái gì?" Nguyên Cảnh Đế vậy mà cảm kích, hắn cũng là đồng lõa một trong. Mấy ngàn người cấm quân chỉ cảm thấy chính mình tín ngưỡng sụp đổ, một thân tinh khí thần lập tức tản đi hơn phân nửa. Đao kiếm trong tay cung nỏ sớm đã bông, thậm chí ngay cả đứng cũng không vững. Kia chính là bệ hạ của bọn hắn a, là bệ hạ. Là bệ hạ tự mình hạ lệnh, muốn giết hắn con dân. Không có khả năng. Lớn mật tặc tử, dám vu oan thánh thượng. Tào Quốc Công đồng dạng tại đi theo đại quân bên trong, hắn ngẩng đầu lên đến, chửi ầm lên. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể lại để cho Nguyên Cảnh Đế hình tượng sụp đổ. Nếu không hoàng thất loạn rồi, đại phụ nguy rồi. Một tiếng ầm vang, trên chín tầng trời lại là một đạo chén lớn sấm sét thẳng tắp đáp xuống. Tại Tào Quốc Công nói dứt lời lập tức, cơ viên lại là bắn ra chỉ. Sấm sét lập tức quán xuyên Tào Quốc Công thân thể, bá đạo hủy diệt lực lượng tại kia trong cơ thể tan loạn. Kinh khủng lôi quang thậm chí từ trong cơ thể tràn ra, tại kia bên ngoài thân hiện lên từng đạo hồ quang điện. Kia dưới thân tuấn mã trực tiếp nổ bùng, vang một tiếng chia năm xẻ bảy. Tào Quốc Công chỉ tới kịp trừng to mắt, liền kêu đau cũng không thể phát ra, đại não cũng đã mất đi suy nghĩ năng lực, bị bên đường giết chết. Dương Thiên Huyễn lập tức nhiếp hồn, hết sức an y đem Tào Quốc Công thần hồn trí nhớ hình chiếu đi ra. Lại có Nguyên Cảnh Đế, thiếu niên không thành, vậy trắng niên, lão niên. Nếu là nam không đủ, tiện đưa chút ít khí huyết sung túc nữ võ giả đến, cũng có thể. Giết thời điểm, nhưng chớ có mềm lòng. Ngươi nhớ kỹ, đây đều là vì chúng ta nghiệp lớn. Nguyên Cảnh Đế chỉ vào Tào Quốc Công đầu giáo hấn. Một giây sau, Tào Quốc Công trí nhớ biến đổi, biến thành hắn giận dữ mắng mỏ thuộc hạ, mệnh lệnh kia bắt người cướp của dân chúng, đồ sát dân chúng hình ảnh. Mọi người lại lần nữa khiếp sợ. Vây công võ thân vương phủ cấm quân, triệt để đã mất đi tín ngưỡng. Bọn hắn mở mịt mà nhìn trên trời phát sinh hết thảy, mỗi người cũng cảm giác mình qua đi nhiều năm thủ vững, thành nói xuông. Nguyên Cảnh Đế trầm mê tu đạo, khiến thiên hạ dân chúng lầm than, điểm này mỗi người lên án. Ngược lại là công nhận sự thật. Nhưng cho tới bây giờ không có ai nghĩ tới, Nguyên Cảnh Đế vậy mà sẽ đích thân hạ lệnh, phái người âm thầm bắt người cấp của người vô tội tính mệnh, đồ sát dân chúng. Càng không có nghĩ tới, Sở Châu thành 38 vạn dân chúng hủy diệt, cũng sẽ cùng Nguyên Cảnh Đế có quan hệ. Cấm quân chung với đại phụng, chung với hoàng thất. Có thể nếu là đồ sát dân chúng chính là hoàng thất, chính là đương triều đế vương. Thật là khi như thế nào? Thật là như thế nào tín ngưỡng? Chúng ta bảo hộ, đến tột cùng là đại phụng, còn là đồ sát đại phụng dân chúng ăn mà. Cấm quân từng cái một bỏ vũ khí xuống, mà ngay cả những kia cấm quân thống lĩnh, ngũ phẩm, tứ phẩm cấp bậc cao thủ cũng không ngoại lệ. Đả canh nhân đứng ở trên nóc nhà, từng cái một lưng đều bị bách thoáng ngố lượng, không dám ngẩng đầu. Bọn hắn có xấu hổ. Đả canh nhân giám sát đủ loại quan lại, duy chỉ có không cách nào giám sát đường kim thánh thượng. Sở Châu thành 38 vạn dân chúng chết, có lẽ cách bọn họ còn có chút xa xôi. Có thể Tào Quốc Công về sau cùng Nguyên Cảnh Đế đối thoại, rõ ràng nói đúng là kinh thành ở trong cũng có nước bẩn bắt đầu khởi động, hàng năm đều có dân chúng vô tội chết ở Nguyên Cảnh Đế trong tay. Ngay tại đả canh nhân mí mắt phía dưới, đả canh nhân thẹn trong lòng, nhìn về phía hoàng thành phương hướng, trong lòng tín ngưỡng đồng dạng sụp đổ. Hoàng thành phương hướng, đại phụ ký vận bắt đầu sụp đổ, xé rách. Nguyên Cảnh Đế phẫn nộ đến cực điểm. Giám chính, hắn nghiến răng nghiến lợi mà nhìn về phía Dương Thiên Huyễn. Dương Thiên Huyễn là giám chính tam đệ tử. Chuyện hôm nay, mặc dù không có giám chính bảy mưu đặc kế, cũng tất nhiên không thể gạt được giám chính đôi mắt. Giám chính nếu như không có ngăn trở, đó chính là ngầm đồng ý vì sao? Chết. Tức giận Nguyên Cảnh Đế, bởi vì giận dữ mà run rẩy tay phải, lòng bàn tay mở ra. Một cổ màu đỏ như máu năng lượng tại hắn lòng bàn tay tụ tập. Cổ năng lượng này cuồn cuộn sôi trào, mặt ngoài còn có hắc khí vây quanh, âm tà khủng bố. Đợi cho năng lượng hoàn toàn tụ tập thành hình, hắn trực tiếp từ hoàng cung ra tay. Một kích này, nhanh như thiểm điện, tiếng như lôi đình. Một đạo màu đỏ như máu cổ sáng xuyên qua 10 dặm, tinh chuẩn đã trúng mục tiêu Dương Thiên Huyễn. Này đạo công kích, bao hàm Nguyên Cảnh Đế ngút trời lửa giận, căn bản ngăn cản không thể ngăn cản. Dương Thiên Huyễn phản ứng không kịp nữa, lập tức gặp trọng thương. Trên người phòng ngự pháp khí tầng tầng tan vỡ, thiếu chút nữa thân vẫn. Ở nơi này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một cái hư ảo đại thủ nâng một cái hư ảo lò luyện, tại Dương Thiên Huyễn trước người xuất hiện. Nguyên mện cắn nuốt Nguyên Cảnh Đế màu đỏ như máu của sáng. Sau đó, cơ viên thân ảnh cũng tại Dương Thiên Huyễn trước mặt chậm rãi hiện lên. Là ngươi? Trong hoàng cung, Nguyên Cảnh Đế hai mắt phóng hỏa, mặt mũi tràn đầy nộ khí khó có thể ức chế. Ngắn ngủn vài bước, liền tuấn di đến võ thân vương phủ trên không. Phía sau của hắn huyễn hóa ra một đạo nhân ảnh lớn nhỏ khói đen. Khói đen cuộn cuộn, như là bị cố hết sức áp chế. Có thể theo Nguyên Cảnh Đế tức giận dần dần phát triển, khói đen như là triệt để áp chế không nổi, cuộn cuộn mà ra. từ lúc mới bắt đầu khói đen bóng người lớn nhỏ, dần dần không khống chế được. Thể tích càng lúc càng lớn che đậy kinh thành hơn phân nửa phiến thiên không. Trên bầu trời, Nguyên Cảnh Đế cùng Cơ Nguyên rằng co mà đứng. Lúc này nơi đây tụ tập hầu như trên vạn người. Võ Thần Vương đến. Nana, cái kia cùng ma quỷ giống nhau người, không phải là đương kim thánh thượng đi? Đương kim thánh thượng, vì sao là loại này yêu ma giống như bộ dáng? Vậy hạ khi nào có được bực này thực lực? Như thế nào cho tới bây giờ không ai đã từng nói qua? Rất thống khổ, căn bản không cách nào tới gần. Nguyên Cảnh Đế không còn áp chế cùng che giấu chính mình tu vi, sau lưng tràn ngập khói đen đem bầu trời đều nhuộm thành màu mực. Liên tiếp kéo lên khí thế hóa thành màu xanh đen hỏa diễm, hầu như muốn đem không khí chung quanh đều cháy sạch sẽ. Dương Nghiễn, Thiến Nhu. Ngụy Uyên mở miệng thanh âm không lớn. Có thể Dương Nghiễn cùng Nam Cung Thiến Nhu đồng loạt nghe được, lập tức lách mình đến Ngụy Uyên bên người. Nghĩa phụ. Hai người đồng thời hành lễ, Ngụy Uyên khoát tay áo, chỉ khai báo một câu. Đả canh nhân chỉ có một nhiệm vụ, bảo hộ dân chúng. Hai người nghe vậy, liếc nhau, không có minh bạch có ý tứ gì. Nhưng rất nhanh, trên bầu trời phát sinh hết thảy, để cho bọn hắn triệt để kịp phản ứng. Trên không trung, Cơ Nguyên lạnh nhạt, nhìn về phía Nguyên Cảnh Đế, ngữ khí lạnh lùng, ta nên cứ gọi ngươi Nguyên Cảnh, còn là Trinh Đức. Nguyên Cảnh Đế đồng tử hơi co lại. Sau đó tức giận trên mặt phát ra một tiếng cười lạnh, chính là một cái tam phẩm, cũng can dự ta đây giống như đối thoại. Nhận lấy cái chết. Nguyên Cảnh Đế triệu hồi ra một ngụm thanh phong, một kiếm đâm ra. Huy hoàng kiếm quang, phô thiên cái địa. Đồng thời phía sau của hắn hiện ra nhiều cái bất đồng pháp khí, phát ra từng đạo không phân biệt nguyên thần phương diện công kích. Thê lương quỷ vực tiếng kêu thảm thiết, có đủ đánh sơ xác nguyên thần lực lượng. Cách gần đó cấm quân binh sĩ lập tức góc nổ bùng. Hơn 10 người lập tức chết bất đắc kỳ tử. Định tâm chú, trấn hồn phù. Lý Diệu chân phi thân lên, lấy một mình lực lượng cản trở đại lượng nguyên thần công kích. Đồng thời miệng phun máu tươi, gặp cản trả, khí thế lập tức suy yếu xuống dưới. Tại nàng về sau, cấm quân tứ phẩm, đả canh nhân Kim La lúc này mới kịp phản ứng. Đồng thời một quyền đánh ra. Hào hùng khí cơ đem không khí đánh sơ xác, hình thành một đạo ngắn ngủi khí cơ che chắn, mấy ngàn cấm quân cùng phụ cận dân chúng có thể bảo hộ. Nhưng rất nhanh, giữa không trung liền xuất hiện từng đạo mạng nhện một dạng hư không vết rách, hầu như muốn nứt vỡ. Sau đó, chúng tứ phẩm hét lớn một tiếng, lại là một quyền đánh ra. Một quyền này ẩn chứa đại lượng khí huyết lực lượng, dùng cái này đối chiến Nguyên Cảnh Đế quỷ vực pháp khí. Mặc dù bọn hắn không am hiểu nguyên thần công kích, có thể võ phu khí huyết chấn động, đồng dạng có thể bài trừ nguyên thần phương diện tổn thương. Sơ tán dân chúng, Hứa Thất An rời đi gần nhất. Không đợi Dương Nghiễn chỉ huy, liền đối với đả canh nhân ngân là hơn 10 người phát ra gầm lên giận dữ. Mọi người cũng không có do dự, từng cái một phi thân mà đi. Nay một đạo khiến hơn 10 người tử vong, càng có hơn 10 vị tứ phẩm đồng thời ra tay mới miễn cưỡng chống cự công kích, chẳng qua là Nguyên Cảnh Đế đối với Cơ Nguyên xuất thủ dư ba. Lúc này, trên không trung, Huy Hoàng kiếm quang hợp thành một đạo vô cùng lừng lẫy kiếm trận, giống như rơi vào nhân gian mưa sao băng một dạng, dày đặc hướng phía Cơ Nguyên đập tới. Võ Thân Vương phủ phụ cận phủ đệ sân nhỏ, đều bị tiêu tán kiếm khí lan đến gần. Phòng ốc nổ tung, môn tường vỡ vụn, lập tức tàn phá không thôi. Xem cuộc chiến người, đều bị trong lòng siết chặt. Ở nơi này vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, Cơ Nguyên nhưng chỉ là nhẹ nhàng nâng tay. Một cái màu đen vòng xoáy hình dáng tấm chắn xuất hiện. Tấm chắn mới vừa xuất hiện, Dương Nghiễn đám người liền cảm thấy trên người áp lực chợt nhẹ. Dây đắc kiếm trận chạm đến tấm chắn. Từng thanh hắc khí vờn quanh phi kiếm, không thể tạo thành nửa điểm tổn thương. Ngược lại còn có đại lượng phi kiếm bị dị đào ngũ, đem kiếm trận trật tự phá hư sạch sẽ. Đồng thời Nguyên Cảnh Đế sau lưng quỷ vực pháp khí, cũng như mất đi hiệu lực một dạng. Sợ hai chấn động, mất đi linh tính. Nguyên Cảnh Đế sắc mặt khiếp sợ. Không có khả năng. Ngươi không phải tam phẩm, ngươi là nhị phẩm. Hắn cảm nhận được. Cơ Nguyên phẩm cấp độ, hoàn toàn không thua kém chi mình. Một giây sau, Cơ Nguyên di chuyển. Sau lưng của hắn triển khai một đôi đen nhánh sắc hai cánh. To lớn hai cánh triển khai, thâm thúy như xa xôi tinh không màu đen, thuần túy như mực, thần bí cường đại. Hai cánh vũ động, như là bên trong địa ngục ma thần tại nhẹ nhàng vẫy tay. Đợi đến Nguyên Cảnh Đế kịp phản ứng thời điểm, vậy đối với hai cánh đã trở thành một đạo tàn ảnh. Cơ Nguyên cầm trong tay Minh Thần Chi Mâu, đã lập tức đi tới Nguyên Cảnh Đế phía sau. Một mâu đâm ra. Cái này một mâu, như là va chạm vào một cái to lớn che chắn, oanh kích tại Nguyên Cảnh Đế sau lưng. Oanh. Minh Thần Chi Mâu rõ ràng chẳng qua là rơi vào Nguyên Cảnh Đế trên người, cũng không biết vì sao, vậy mà nửa cái kinh thành đều tùy theo chấn động lên. Nguyên Cảnh Đế phóng thích khói đen, trên trời quần quần mang tất cả, tựa như phát ra thống khổ tê tê. Minh Thần Chi Mâu cũng không xuyên thấu Nguyên Cảnh Đế thân thể, lại đem hắn thập phần chật vật xuất vào mặt đất, ném ra một cái đường kính 30m hố to. Không đợi Nguyên Cảnh Đế kịp phản ứng, lại một cái Minh Thần Chi Mâu thành hình, ngang nhiên đâm ra. Lần này, Minh Thần Chi Mâu bị Cơ Nguyên áp xúc đến cực hạn, quả thực cũng đã hóa thành vật dụng thực tế. Minh Thần Chi Mâu giống như lưng đeo nghiêm chỉnh cái địa ngục vị diện uy áp, rơi vào Nguyên Cảnh Đế trên người, đem Nguyên Cảnh Đế gắt gao chấn áp tại mặt đất trong hố sâu, không thể động đậy. Khốn nạn! Nguyên Cảnh Đế âm thanh vẫn như cũ trung khí mười phần, một quyền đánh ra, từ trong hố sâu chật vật bay ra ngoài. Trên người áo bào màu vàng đã hoàn toàn nghiền nát, ngực bụng chỗ có một cái to lớn cửa động. Khói đen bắt đầu khởi động, nhanh chóng bổ sung bên trên ngực bụng lỗ hổng. Ngắn ngủn một giây thời gian, Nguyên Cảnh Đế liền từ trọng thương bên trong khôi phục lại. Hiển nhiên, vừa rồi uy lực mười phần Minh Thần Chi Mâu, cũng không cho Nguyên Cảnh Đế mang đến chí mạng tổn thương. Cơ Nguyên không khỏi cảm khái, nhị phẩm còn thật là khó khăn giết ta. Nguyên Cảnh Đế bị áp chế, phẫn nộ giống to. Sau đó đột ngột xé rách chính mình cánh tay trái, từng đạo máu đen tràn ngập mà ra, đem hắn bên ngoài thân nhuộm huyết hồng. Đồng thời, phía sau hắn lơ lửng mấy trăm thanh thiết kiếm, cũng lập tức nhiễm lên âm trầm đáng sợ màu đen khí tức. trên trăm thanh hắc kiếm quái, thế nhưng ở trong trời cao tạo thành một cái trận pháp. Trong trận pháp, quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp, đem Cơ Nguyên vây khốn tại trung tâm của trận pháp. Chiêu hồn bàn. Nguyên Cảnh Đế lấy kiếm vì trận, triệu hoán ra trên trăm danh thủ cầm hắc kiếm âm binh. Âm binh thực lực chỉ có tứ phẩm trái phải, có thể chính như Cơ Nguyên ngày đó chỗ triệu hoán địa ngục chi môn giống nhau, Nguyên Cảnh Đế không chết, âm binh bất diệt. Giết. Nguyên Cảnh Đế cũng không xem thường Cơ Nguyên, chỉ huy âm binh xung phong liều chết đồng thời, mình cũng cầm trong tay hắc kiếm, gương cho binh sĩ. Âm binh vây công đem lực lượng hội tụ một chỗ, Nguyên Cảnh Đế dẫn dắt phần này lực lượng, tinh chuẩn không sai mà xung phong liều chết đến Cơ Nguyên trước mặt. Ý đồ lấy sát phạt chiến trận đem Cơ Nguyên một chiêu chu diệt, tuyệt không chuẩn bị cho Cơ Nguyên trở mình cơ hội. Lập tức, Cơ Nguyên xa vào đến hơn trăm người trong mây công. Địa ngục chi môn. Cơ Nguyên đối mặt trên trăm âm binh, cũng không trốn tránh mảy may, trực tiếp triệu hoán ra địa ngục chi môn. Địa ngục chi môn chỗ sâu, không gian vặn vẹo vòng xoáy bay nhanh chuyển động. Đến từ cái khác vị diện khủng bố hấp lực, chỉ là một cái đối mặt sẽ đem xung phong liều chết mà đến âm binh hút đi 7-8 phần. Vừa rồi hội tụ một chỗ lực lượng, cũng đống nhiên phân tán, thất linh bắt lạc. Còn dư lại âm binh cũng từng cái một sợ hãi mà chạy, chiến ý đều không có. Đây là cái gì thủ đoạn? Nguyên Cảnh Đế lại lần nữa bị tổn thất nặng. Không có cam lòng, cắn răng, Nguyên Cảnh Đế lại lần nữa gào thét. Lấy máu làm tế, tổng cộng xuống hoàng tuyển. Nguyên Cảnh Đế sau lưng oanh vỡ ra, giống như này là thân thể với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Vô số màu đen trong máu chui ra màu đen dòi bọ, ở giữa không trung giấy rủa, hướng phía Cơ Nguyên bao trùm mà đi. Lần này, màu đen dòi bọ lôi cuốn hắc thủy, cấp bậc cực cao. Mà ngay cả địa ngục chi môn đều không thể hấp thu cùng dung chuyển. Cơ Nguyên như trước không chút hoang mang. Trên trán, dựng thẳng đồng tử mở ra, một đạo sáng chói thần quang chiếu rọi mà ra. Tiến diệt thần quang. Chói mắt bạch quang từ Cơ Nguyên trên người chiếu xạ mà ra. Trong chớp nhoáng này, võ thân vương phủ trên không trung, Cơ Nguyên tựa như thái dương một dạng chói mắt, lấy chính nghĩa hào quang xua tán hết thảy. Mà Nguyên Cảnh Đế toàn thân phát ra hắc thủy cùng dòi bọ, như là bên trong địa ngục bỏ đến tà ma. Oanh. Tiến diệt thần quang cùng dòi bọ hắc thủy đối kháng, người kiếp như là như băng tuyết hòa tan. Liền cái kia đầy trời khói đen, cũng tầng một biến mất, thái dương lại lần nữa chiếu vào. Nguyên bản chiếm cứ bên kinh thành khói đen lĩnh vực, tại va chạm vào yên diệt thần quang về sau, mảng lớn biến mất. Khói đen bên trong, mơ hồ có thể thấy được kẻo là bóng người. Phía sau tiếp trước, giống như bị siêu độ một dạng. Đồng thời, Nguyên Cảnh Đế lại lần nữa bị oanh tiến vào trong hố sâu. Lần này động tĩnh, trước đó chưa từng có to lớn. Toàn bộ kinh thành đều vì này chấn động. Địa liền xu thế kéo trăm dặm, ngọn núi sụp đổ, nước sông chảy ngược, bắc thành bến tàu lập tức vỡ đê. Cũng may một cái đại trận lấy Ti Thiên Giám làm trung tâm, kịp thời tản mát ra nhu hòa bạch quang, che chở ở kinh thành. Nếu không thật đến lúc đó mặt đất vỡ ra, long mạch bị hao tổn, đại phụng khí vận thật có thể nửa điểm không còn. Ti Thiên Giám, bắt quái đại. Giám chính nhìn xem võ thân vương phủ phương hướng, cầm trong tay chén rượu, có chút im lặng. Đều nói động tĩnh điểm nhỏ. Hắn nhìn xem Cơ Nguyên, luôn luôn toàn trí toàn năng trên mặt, cũng lộ ra một chút hoang mang. Cuối cùng là thủ đoạn gì? Hắn tu, là võ phu sao? Nguyên Cảnh Đế lâm vào tiên vệ một bên hoàn cảnh xấu, lần lượt phi thân lên, lại một lần bị Cơ Nguyên đánh độ sâu vũng hố. Lúc này, khu phố các nơi trong góc, ồ ồ hát thủy hội tụ dựng liên tiếp, hóa thành một cái âm trầm lão đạo. Đúng là Hắc Liên, chính là một cái hậu sanh tiểu bối, cũng dám làm hư đại sự của ta. Hắc Liên ra tay, một đạo âm trầm kinh khủng công kích hướng phía Cơ Nguyên mà đi. Đó là một đạo hoàn toàn do ma đạo ác ý tạo thành hát thủy hóa thành dài 10 trượng xúc tu, hướng phía Cơ Nguyên mang tất cả mà đi. Xúc tu tản ra nhị phẩm cấp độ chấn động, hơn nữa quy tích hay thay đổi, ra tay góc độ xảo trá, từ mỗi cái phương hướng phía Cơ Nguyên tiến công. Cách đó không xa, Nguyên Bản còn tại quan sát Lạc Ngọc Hành nhíu mày. Chương 69, lại chạm tam phẩm. Kinh thành chấn động. 1. Chương 69, lại chạm tam phẩm. Kinh thành chấn động. 1. Cuối cùng vẫn là ra tay. Nàng hết sức nhỏ thon dài bàn tay nhỏ bé có chút một chiều, thiết kiếm từ nơi không xa bay tới, chém ra một đạo như là bạch ngọc một dạng kiếm quang. Kiếm quang chạm đến hắc thủy trong ngay mắt, Lạc Ngọc Hành sắc mặt lập tức liền khó nhìn lên. Hắc thủy sền sệt quỷ dị, tràn ngập hắc ý, lại tác động nghiệp hỏa. Toàn thân thống khổ của lại, cắn răng run rẩy, vẫn như trước cản lại Hắc Liên công kích. Ngoan chất nữ, ngươi dám ngăn cản ta, bất kể nghiệp hỏa đốt người mà chết sao? Lạc Ngọc Hành thiết kiếm, tức thì đi vào Hắc Liên trước người. Giết ngươi, không dùng được bao nhiêu khí lực. Lạc Ngọc Hành mặc dù trên mặt thống khổ suy yếu, có thể khí thế bên trên không chút nào không rơi vào thế hạ phong. Trong tay pháp quyết biến ảo, nguyên bản hám sâu hắc thủy vũng bùn thiết kiếm, đột nhiên đại phóng dị sắc. Lấy thiết kiếm làm trung tâm, xuất hiện hơn 1000 đạo trái phải chạm kích kiếm quang hư ảnh, cũng không phải là đồng thời ra tay, mà là lấy cực nhanh tốc độ lưu lại trùng trùng điệp điệp tàn ảnh. Một giây ngàn chạm, hắc thủy biến thành xúc tu phá thành mảnh nhỏ, sụp đổ. Rốt cuộc không cách nào tới gần Cơ Nguyên mảy may. Hắc Liên bị ngăn lại về sau, không trung lại đột nhiên xuất hiện một đạo dị tượng. Phương Bắc đột ngột xuất hiện trước hết, rút hướng Cơ Nguyên. Bóng roi nơi phát ra chỗ, mây đen cuộn cuộn, từng đạo rực sáng kia chớp tựa như du long, tại trong tầng mây chạy. Cơ Nguyên đưa tay, thi triển Minh Thần Thủ Hộ ngăn cản. Nhưng này trước hết giống như không tại này mảnh thiên địa, trực tiếp xuyên thấu Minh Thần Thủ Hộ. Đây là bí pháp Minh Thần Thủ Hộ lần thứ nhất mất đi hiệu lực. Cái này một cây roi nếu là rơi vào trên người mình, Cơ Nguyên dự cảm, hắn nguyên thần sẽ bị rút tán. Cũng may không chờ đến một khắc này. Một cái đại thủ từ bắt quái đại phương hướng rơi ra, nhẹ nhõm tiếp được cái này một cây roi. Giám chính lạnh nhạt, có ta ở đây, ngươi cũng muốn nhúng tay. Đột ngột, phương bắc lại xuất hiện một gã vu thần giáo vũ sư, trong tay thuật pháp bắt đầu khởi động, hướng phía Cơ Nguyên đánh tới. Thuật pháp triệu hồi ra một đạo to lớn vòi rồng. cùng phong lôi cuốn to lớn xé rách lực lượng, rơi vào kinh thành, trực tiếp đem một tòa phủ đệ san thành bình địa. Toàn bộ kinh thành đá vụn đều bị hấp dẫn mà đi, biến thành vòi rồng một bộ phận. Nơi đi đến, hủy thiên diệt địa, tận thế cảnh tượng. Giám chính vừa định ra tay, phương tây lại đột nhiên xuất hiện một tôn pháp tướng, hướng phía kinh thành ảnh kích hạ xuống. Pháp tướng kim quang hội tụ, hóa thành một chỉ bàn tay khổng lồ. Năm ngón tay rơi xuống, thẳng tắp mà hướng phía Cơ Viên trấn áp mà đi. Giám chính lại lần nữa nhíu mày, chuyển hướng ngăn cản. Cơ Viên thân ở vô số đạo công kích trung tâm, sớm đã triệu hoán ra Minh Thần thủ hộ. Minh Thần thủ hộ trực tiếp hóa thành một cái thật lớn màu đen hình lập phương, đem Cơ Viên bao bọc trong đó. Ngoại trừ giám chính hỗ trợ ngăn cản công kích bên ngoài, Cơ Viên bên này đồng dạng nên đón càng nhiều địch nhân. Một đạo bạch quang hiện lên, một tòa thuật sĩ đại trận tại Cơ Viên trung quanh bố trí xuống. Huyền ảo trận văn bay múa 943 xoay tròn, như là bày ra một phương kết giới. Cơ Viên nhận ra là Hứa Bình Phong thủ bút. Đồng thời, một vị vu tộc tam phẩm linh tuệ sư tại mặt phía bắc xuất hiện, thò tay đưa tới từng đạo lôi đỉnh. Trong tay của hắn, cầm lấy nhất phẩm vu sư tế tự gia thú. Gia thú đã trở thành câu thông tiên đạo môi giới. Dẫn động tiên lôi, đó là chân chính thiên uy rơi xuống. Lôi quang trổ đến, dễ như trở bàn tay, động tới tan thành mây khói. Thân thể tàn phá nguyên cảnh đế, từ trong hố sâu đứng lên. Đồng dạng triệu hồi ra một đạo hắc khí. Hắc khí ẩn chứa nguyên cảnh đế một giọt ngực chi huyết, hóa thành thực chất lệ quỷ gào thét mà đi. Lệ quỷ thanh diện lão nhà, toàn thân treo máu, không giống hư ảo hắc khí biến thành, như là từ bên trong địa ngục đi ra. Ba người thủ đoạn, lại còn tạo thành nhất định ăn ý phá hủy hết thể sinh cơ thiên lôi, cùng với hóa thành thực chất lệ quỷ, bị Hứa Bình Phong đại trận chế lấp. Thằng đến Cơ Viên bên cạnh thần, mới bị Cơ Viên phát hiện. Cơ Viên cười nhạt một tiếng. Các ngươi, ngược lại là thật là tự tin. Nếu như thế, để cho các ngươi nhìn xem, Long Tượng đại thành về sau lực lượng. Minh Thần thủ hộ ngăn cản đồng thời, Cơ Viên khí huyết chấn động. Sau lưng hiện ra Long Tượng hư ảnh, nuốt lôi phệ điện. Hư ảo địa ngục dung lô xuất hiện ở lòng bàn tay, đem tiêu kinh khủng lôi đỉnh, cùng thế lương hắc khí lệ quỷ, đều thôn phệ. Đồng thời, Cơ Viên tay trái một chiều, vậy mà cùng một thời gian ngưng tụ ra ba cây Minh Thần chi mâu. Kinh khủng địa ngục khí tức tại ở trên vần quanh. Khi ba cây Minh Thần chi mâu xuất hiện thời điểm, Hứa Bình Phong đại trận tầng tầng nứt vỡ, như là bị mãnh thú tránh thoát nghiền nát xiềng xích. Địa ngục khí tức phóng lên trời, hóa thành ba đạo màu đen của sáng, đem bầu trời đều đâm thủng. Trên trời để lại ba cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Thấy người trái tim đột nhiên ngừng, không cách nào hô hấp. Vẹn vẹn liếc mắt, linh hồn cũng giống như bị hút vào địa ngục, hồn du thiên ngoại. Cơ Viên dẫn động Minh Thần chi mâu, tinh chuẩn đâm ra. Minh Thần chi mâu xé rách không khí, đối với mới vừa xuất thủ ba người bắn thẳng đến mà đi. Trong nháy mắt, ba người bạo lui. Cơ Viên sừng sững trên không, khí phách vô cùng. Ánh mắt đảo qua, vẻ mặt lạnh nhạt. Muốn chết. Từ lúc Sở Châu thành thời điểm, Cơ Viên Long Tượng lực lượng còn chưa đại thành. Ngay lúc đó hắn cũng đã có thể lấy Minh Thần thủ hộ đón đỡ cắt lợi chi cổ, chúc hữu, trấn Bắc Vương ba vị tam phẩm công kích. Lông tóc không tổn hại, mà lại giết lại hai người. Lại càng không cần phải nói bây giờ Long Tượng lực lượng đại thành, Minh Thần thủ hộ, Minh Thần chi mâu uy lực đều tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Ngăn cản đứng lên càng là nhẹ nhàng thoải mái. Oanh! Ba cây Minh Thần chi mâu đâm ra. Ba người chỗ phương bị, Minh Thần chi mâu đem kinh thành khu phố hầu như là tung, lập tức đuổi mù đầy trời. Bụi mù che giấu bên dưới, mới vừa xuất thủ ba người không có động tĩnh. Sinh tử không biết. Cơ Viên ngăn lại công kích về sau, còn vẫn còn dư giận, quan sát thoáng một phát đột nhiên bộc phát chiến trường. Trên bầu trời to lớn pháp tướng đến từ Phật môn. Cơ Viên nhận ra, đây là Kim Cương Nộ Mục pháp tướng, nhất phẩm Bồ Tát thủ đoạn. Pháp tướng che khuất bầu trời, kia uy thế thậm chí đem hoàng cung đại phụng khí vận đều ngắn ngủi áp chế. Từ khí quyền quyền, khó có thể nhúc đích. Chỉ có Ti Thiên Giám, vẫn như cụ khí vận bốc lên, không bị ảnh hưởng. Phía bắc càng là có một đầu đuổi cu dê, từ hư không bên trong đến, giờ phút này bị giám chính vững vàng cầm chặt. Vừa rồi này đuổi cu dê, xuyên thấu Minh Thần thủ hộ, lần thứ nhất lại để cho Cơ Viên cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Cho tới bây giờ, Cơ Viên còn lòng còn sợ hãi. Đây là Vu Thần giáo nhất phẩm, đại vu sư Tát Luân Á cổ pháp bảo. Tại chỗ rất xa, còn có một đạo bùn cắt vòi rồng. Vòi rồng bên trong lôi cuốn đại lượng đá vụn, nương theo tốc độ cao xoay tròn, xé rách con đường hết thảy. Tại đây đạo long cuốn ngay phía trên, dày đặc trong tầng mây cất giấu một bóng người. Lôi điện vờn quanh nàng lập lòe, nàng phảng phất là này mánh nhỏ hẹp thiên địa chỗ thể, phong vũ lôi điện tận chịu kia sai sử. Cái này chính là Vu Thần giáo vũ sư. Sơ bộ có đủ câu thông thiên địa pháp tắc năng lực, ngũ hành lực lượng đều có thể vì kia sử dụng. Nay đạo đủ để hủy diệt kinh thành bùn cắt vòi rồng, chính là chứng minh tốt nhất. Vòi rồng dừng bước tại Ti Thiên giám đại trận trước đó, đồng dạng bị giám chính ra tay kiềm chế. Giám chính lấy một mình lực lượng, vì Cơ Viên, hoặc là trên danh nghĩa nói là vì kinh thành, đã ngăn được hai đạo nhất phẩm cấp độ thế công, cùng một vị nhị phẩm vũ sư công kích. Cơ Viên không khỏi cảm khái, không hổ là giám chính, thiên đạo hóa thân, thực lực không phải chuyện đùa. Cách đó không xa, Hắc Liên cùng Lạc Ngọc Hành đang tại giao thủ. Song phương lấy đạo môn thủ đoạn giao phong, một bên lấy âm tà quỷ vực ý đồ thôn vệ nhân tâm, cùng nguyên cảnh đế thủ đoạn không có sai biệt. Bên khác lấy chính khí 10 phần kiếm quang, thao túng thiết kiếm, lúc đầu vượt mọi chông gai, kiếm khí vô song. Từ Sở Châu thành một trận chiến, Hắc Liên bị thương, chưa khôi phục, vốn nên hoàn toàn không phải Lạc Ngọc Hành đối thủ. Nhưng mà thủ đoạn của đối phương như là phụ cốt chi thư, mà lại ác ý 10 phần, không ngừng tại dẫn ra Lạc Ngọc Hành nội tâm nghiệp hỏa. Là cố Lạc Ngọc Hành càng chiến càng cố hết sức, có chút hãm sâu đầm lầy cảm giác. Cẩn thận từng ly từng tí, không dám toàn lực làm. Song phương không ngừng quân nhau, đánh cho có qua có lại. Đợi Cơ Viên thu hồi ánh mắt, vừa rồi chống cự thế công tạo thành bụi mù đã tàn đi. Cái kia ba cây đâm rách bầu trời Minh Thần chi mâu, hoàn chương 69, lại chạm tam phẩm. Kinh thành chấn động. 2, chương 69, lại chạm tam phẩm. Kinh thành chấn động. 2, toàn rơi vào ba người trên người. Ba người bị ép thi triển thủ đoạn, hiện lộ ra chân thân đến. Rời đi gần nhất, Nguyên Cảnh Đế trên người treo tàn phá áo bào màu vàng, màu đỏ thâm huyết nhục động ở bên ngoài thân, trên mặt tràn đầy điên cuồng cùng phẫn nộ. Tráng kiện minh thần chi mâu vừa rồi đem hắn cả người đều cắn nuốt, da của hắn bị cháy, huyết nhục cũng tan rã, tứ chi thậm chí chỉ còn lại có lành lạnh xương trắng. Trung trung điệp điệp pháp khí nghiền nát, căn bản không cách nào ngăn cản mảy may. Minh thần chi mâu nhập vào cơ thể mà qua, Nguyên Cảnh Đế cơ hồ bị rút đi nửa người năng lượng, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Khói đen lại lần nữa bao trùm bên ngoài thân, nhanh chóng may vá, mới miễn cưỡng duy trì ở hình người. Kỳ thực trong cơ thể sớm đã thành tổ ong. Tại hắn bên cạnh thân, một cái người bình thường thấy không rõ khuôn mặt bạch y dị thuật sĩ lơ lửng mà đứng. Tên của hắn, dung mạo, thậm chí sự hiện hữu của hắn đều bị che đậy thiên cơ. Không đối với hắn đối với thiên cơ che đậy, đối với Cơ Viên vô dụng. Cơ Viên liếc mắt liền nhận ra, đây là Tiềm Long Thành phản bội quốc dân đảng sư, khí vận chi tử Hứa Thất An cha đẻ, Hứa Bình Phong. Giờ phút này, Hứa Bình Phong sắc mặt khó coi, ánh mắt đau lòng. Vừa rồi cái kia một đạo minh thần chi mâu, đồng dạng đối với hắn đã tạo thành không cách nào lường được tổn thất. Hắn nhìn như lông tóc không tổn hại, kỳ thực trên người có một kiện hộ thể ngọc kính nghiền nát. Đó là đủ để ngăn cản nhị phẩm cấp độ công kích pháp khí, cực kỳ chân quý. Tại Tiềm Long Thành, Hứa Bình Phong hao tốn 3 năm thời gian, tập hợp đủ vô số chân quý tài liệu mới luyện chế thành. Lại không nghĩ rằng, vừa đối mặt liền biến thành tiêu hao phẩm. Xa nhất chỗ, một cái tản ra vu sư khí tức lão giả, trên người bọc lấy giày đặc vải bảo, đeo che khuất hé mở mặt túi cái mũ, nằm trong tay một cái so với hắn thân cao cao hơn ra 3 thước quyền trượng. Quyền trượng khảm nạm bảo thạch, toàn thân vàng óng ánh, chiếu lấp lánh. Đúng là Phương Bắc Viêm Quốc Quốc sư, Vu Thần Giáo Tam phẩm Linh Tuệ sư. Cũng là nhất phẩm đại vu sư Tát Luân A cổ trung thực bộ hạ. Vừa rồi cầm trong tay nhất phẩm vu sư tế tự gia thú, dẫn động quần quần lôi đỉnh chính là hắn. Này gia thú cũng không biết là do cái gì luyện chế mà thành, lại hoàn toàn ngăn cản được cái kia một cây minh thần chi mâu. Nếu không con thú này ra, chính là tam phẩm linh vệ sư, chỉ sợ một chiêu này liền bị Cơ Nguyên giết chết. Không nghĩ tới phản bội quốc dân đảng sư Hứa Bình Phong, vậy mà cùng đại phụng hoàng đế hợp mưu, quá buồn cười. Cơ Nguyên âm thanh truyền đến xem cuộc chiến trong hai người, Hứa Bình Phong ba chữ giống như là bị tự động cách âm một dạng, không ai nghe được. Chỉ nghe được phản bội quốc dân đảng sư xưng hô thế này, liền xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Đại phụng hoàng đế cùng nhi tử binh qua gặp nhau, ta cũng chính là đến xem náo nhiệt. Hứa Bình Phong coi như là nửa cái người đọc sách, năm đó ở đại phụng triều đình, đồng dạng luyện thành một thân giỏi tài ăn nói. Cơ Viên vừa nhìn về phía Viêm Quốc quốc sư, vẻ mặt đạm mạc. Y Lệ Nhi Bố chính là một cái tam phẩm, cũng dám trêu chọc bổn vương. Y Lệ Nhi Bố vừa định mở miệng, có thể Cơ Viên chưa cho hắn cơ hội. Minh thần chi mâu, lại là ba cây vô cùng vừa thô vừa to minh thần chi mâu thành hình. Nhìn thấy minh thần chi mâu, ba người cả người đều đã tê dần. Vừa rồi cái kia ba cây minh thần chi mâu, vậy mà không phải Cơ Viên ẩn giấu thủ đoạn. Cái kia cũng chỉ là tiện tay có thể ngưng kết một kích. Thế nhưng là vừa rồi, vì ngăn cản một chiêu kia, ba người thế nhưng là thủ đoạn đều xuất hiện, sớm đã tổn thất vô cùng nghiêm trọng a. Nguyên Cảnh Đế tiêu hao nửa người hắc khí, lâm vào suy yếu. Hứa Bình Phong tổn thất chân quý pháp khí. Y Lệ Nhi Bố tổn thất nhỏ nhất, có thể cái kia gia thú cũng không phải là vô địch, đồng dạng có chỗ tiêu hao. Tráng kiện minh thần chi mâu chậm rãi thành hình, cái kia quen thuộc địa ngục khí tức lại lần nữa truyền đến. Nếu không như thế, lần này vậy mà so sánh với một lần càng thêm cứng hãn. Mỗi một đuôi trường mâu phía sau đều xuất hiện hơn 1000 cây mâu ảnh. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời xuất hiện 3000 mâu ảnh, tinh chuẩn đã tập trung vào trước mặt ba người. Cùng lúc đó, thiên tượng thay đổi. Không gian đã mất đi nhan sắc, chỉ còn lại có cho Hạ Cụ, Hắc Tam trồng nhặt dạo. Mâu ảnh đông nghịt một mảnh, ở giữa thiên địa tràn ngập địa ngục khí tức. Khi 3000 mâu ảnh xuất hiện thời điểm, mà ngay cả giám chính đều ghé mắt nhìn lại. Hắn chú ý tới, 3000 mâu ảnh chỗ mang đến địa ngục khí tức, vậy mà đã chế trụ phương này thiên địa pháp tắc. Đem thiên đạo đều ngắn ngủi xóa đi. Bầu trời hóa thành một phiến đen nhánh, liền một tia ánh nắng cũng không lại có thể thấy được. Ánh mặt trời thực sự không phải là bị mâu ảnh vật che chắn mà là này mảnh thiên địa quy tắc bị cải biến. Ánh năng cấm bảo, sinh linh cấm hành. 3000 minh thần chi mâu, là minh thần ý chí hóa thân. Cơ Viên bàn tay vốn là có chút nâng lên, sau đó đè xuống. 3000 mâu ảnh đồng thời rơi xuống. Không khí bị tầng tầng xoắn liệt, bạo liệt thành màu đỏ tím hỏa diễm, nhóm lửa bầu trời. Đồng thời có địa ngục ma chơi lan tràn, cháy hết thảy. Hứa Bình Phong sắc mặt đại biến. Hắn phát hiện không gian chẳng biết lúc nào đã bị một đạo to lớn phong ấn cho phong tỏa, hắn không cách nào thuần di chạy trốn, chỉ phải thi triển ra tầng tầng trận pháp, nỗ lực ngăn cản. Đồng thời lại là hai cái chân quý bảo vệ tính mạng pháp khí, tách ra hai đạo hoàng ấn phù nhớ, triệt tiêu minh thần chi mâu hơn phân nửa tổn thương. Nguyên Cảnh Đế càng là can đảm đều đức. Lần này, hắn không dám lại lấy thân thể ngạnh kháng. Nhanh chóng huyên hóa ra một đạo hắc thủy tạo thành tâm chắn, kết lực ngăn cản. Hắc thủy môi cháy một tấc, trái tim của hắn liền hòa tan một phần. Trong thiên địa vang dội hắn tê tâm liệt phế kêu đau. Đại Phục Vương triều đương đại đế vương, tại chính mình kinh thành, phát ra vang vọng thiên địa kêu rên. Trái tim phảng phất giống như gặp phanh thây xé xác. Toàn thân huyết nhục giống như rút gần lộ ra. Y Lệ Nhi Bố đồng dạng chật vật, mượn nhờ ra thú lại lần nữa miễn cưỡng bảo trụ một mạng. Nhưng lúc này đây, cũng không lại nhẹ nhõm, trực tiếp bị oanh kích đến trên mặt đất. Linh Tuệ sư thân thể vốn cũng không tính toán cường hãn, hắn miệng phun máu tươi, khí tức lập tức bể bại xuống dưới. 3000 mâu ảnh tiêu tán, địa ngục khí tức chỗ sinh ra lĩnh vực mới triệt hồi. Trong thiên địa lại lần nữa xuất hiện ánh mặt trời. Vạn sự vân vật cũng một lần nữa đã có được nhan sắc. Nguyên Cảnh Đế run rẩy đứng lên, sắc mặt nhăn nhó, một số gần như điên cuồng. Cơ Viên, ngươi mạnh hơn, bất quá chỉ một người mà thôi. Như thế nào cùng chúng ta đấu? Nguyên Cảnh Đế thân chịu trọng thương về sau, càng thêm điên cuồng. Hắn hướng phía Hứa Bình Phong giống to một tiếng, toàn lực ra tay, đừng có lại cho hắn chủ động cơ hội tiến công. Hắn tự biết không thể lại một mặt bị đánh. Cơ Viên Minh Thần Chi Mâu, hai lần thi triển, đã cơ hội là muốn hắn mệnh. Nếu là mặc kệ làm, hôm nay ở đây tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Trọng thương qua đi, hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu long mạch bên trong khí vận lực lượng, cùng với kinh thành các nơi linh lực. Vừa rồi bởi vì bị thương hạ xuống rơi đích khí tức, vậy mà rất nhanh khôi phục đứng lên, nhưng lại tăng thêm sự kinh khủng. Hắn mặc dù tu chính là đạo tông pháp môn, có thể quỷ vực thủ đoạn đa dạng, trên người thân thể khí tức cũng cực kỳ khủng bố. Nguyên Cảnh Đế bay nhanh tới gần Cơ Viên, lấy máu đen đỏ nước bao bọc nằm đấm, điên cuồng đánh ra. Nhìn như lộn xộn, lại kỳ thật tương đối có kỹ pháp. Chuyển thủ làm công, bước bách Cơ Viên không thể không lấy Minh Thần thủ hộ ngăn cản. Hứa Bình Phong ở phía xa phụ trợ, một tay huyễn hóa ra một đoàn xương trắng, tới gần Cơ Viên, ý đồ lấy trận pháp che đậy Cơ Viên cảm giác, ảnh hưởng nguyên thần của đối phương. Nhưng mà, Cơ Viên nguyên thần cứng hãn, có tượng tâm bất giác thể hộ thể, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Một cái tay khác huyễn hóa ra huyền ảo trận văn, trên phạm vi lớn nhiễu loạn không gian trật tự, khiến cho Minh Thần chi mâu đều rời đi chính xác, Minh Thần thủ hộ chấn động xuất hiện với dạng. Vì Nguyên Cảnh Đế giảm bất không ít gánh nặng. Vừa rồi nhất trật vật y liễu nhi bố, nuốt luôn hơn 10 khối đan dược mới xuất hiện thân. Trốn ở chỗ xa vô cùng, mượn nhờ gia thú không ngừng phóng thích lôi đỉnh, quấy nhiễu Cơ Viên. Mỗi một đạo đều có tiếp cận nhị phẩm cấp độ y thế. Trong đó một đạo đều rời đi phương hướng rơi vào kinh thành một chỗ phòng xá, trực tiếp đem phòng xá hóa thành một biển. Liền cháy đen giàn giáo cũng không thể còn lại. Lôi đỉnh bên trong chẳng những được lôi pháp, càng có che giấu trong đó tịch diệt lực lượng, khủng bố đến cực điểm. Chẳng qua là lôi đại nhờ giờ hại vào Cơ Viên Minh Thần thủ hộ bên trên, lại không có thể tạo thành quá lớn tổn thương đột nhiên. Y Dĩ Nhĩ Bố cảm thấy mình trái tim có chút có rút đau đớn, hắn thuận tay cho mình bói một quẻ. Hung, 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 đại hung, quẻ tượng chỉ đều không có sinh cơ. Đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Cơ Viên đột ngột triệt hồi Minh Thần thủ hộ che chắn, trong tay nâng một cái to lớn hư ảo lò luyện từng bước một đi ra. Chương 70, Phật, ta cũng có. Long mạch vỡ vụn, 1, chương 70, Phật, ta cũng có. Long mạch vỡ vụn, 1, đem vừa rồi đánh kích tại Minh Thần thủ hộ bên trên công kích đều thôn vệ. Sau lưng của hắn triển khai một đôi hai trượng dài hơn hắc ám sắc hai cánh, rất nhỏ chấn động thoáng một phát, liền hóa thân màu đen kia chớp cấp tốc lướt qua. Trong chốc lát, xuất hiện ở Y Lệ Nhi Bố sau lưng. Y Lệ Nhi Bố lập tức hoảng sợ không thôi, đem đế tự gia thú bao bọc bản thân, hóa phong đột đi, lại bị đã sớm bố trí phong ấn lực lượng ngăn lại. Tiếp theo trên người xuất hiện ra từng đạo xám xịt, tạo thành một cái tứ tứ phương phương lồng giam, đem hắn phong tỏa. Không, không nên. Cảm nhận được tử vong nguy hiểm, Y Lệ Nhi Bố cầm trong tay gia thú, bắt đầu cầu xin tha thứ. Hôm nay Vu Thần Giáo cao thủ ra hết, hắn chẳng thể nghĩ tới, có được nhất phẩm tế tự gia thú hộ thể hắn sẽ chết. Y Lệ Nhĩ Bố cầu xin tha thứ, không hề có tác dụng. Một cây màu xám đen lực lượng ngưng tụ trường mâu lập tức xuất hiện. Địa ngục khí tức mang đi mảnh không gian này độ ấm, Y Lệ Nhĩ Bố cảm giác mình toàn thân huyết dịch cứng ngắc. Sau đó trường mâu xỏ xuyên qua gia thú, đem Y Lệ Nhĩ Bố từ trong thân thể ở giữa xé rách. Trước khi chết, Y Lệ Nhĩ Bố mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin tưởng. Tam phẩm linh tuệ sư, Y Lệ Nhĩ Bố, chết. Hắn bộ phận huyết nục cùng tiên địa pháp tác dung hợp, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, bầu trời bắt đầu bên dưới khởi huyết vũ. Điên cuồng huyết nộ Nguyên Cảnh Đế cũng tỉnh táo lại, tức giận dần dần lui, gia tăng lên vài phần hoảng sợ. Hứa Bình Phong sắc mặt khó coi, khiếp sợ đến cực điểm. Chết, lại thật đã chết rồi. Tam phẩm vẫn lạc, biểu thị chiến đấu đã đến cuối cùng giai đoạn. Cơ Viên tay phải một chiêu, lại lần nữa ngưng tụ ra một cây Minh Thần Chi Mâu, hướng phía Nguyên Cảnh Đế ném qua đi. Thật nhanh, ném tốc độ quá là nhanh. Này một đạo Minh Thần Chi Mâu, mặc dù không có xé rách bầu trời khủng bố như thế, có thể tốc độ lại nhanh lên không chỉ một lần. Nguyên Cảnh Đế suýt nữa không thể kịp phản ứng. Cũng may Hứa Bình Phong tại bên người, hỗ trợ bảy trận ngăn cản. Trận pháp tầng tầng nứt vỡ, Hứa Bình Phong sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Nguyên Cảnh Đế cảm nhận được không ngừng tiếp cận tử vong nguy hiểm, bắt đầu kinh nộ điên cuồng. Cơ Viên, chấm nhiều năm nhu đồ, không nghĩ tới dùng tại ngươi trên người. Như thế, liền sớm để cho ngươi mở mang kiến thức một chút đi. Nguyên Cảnh Đế điên cuồng cười to, thậm chí đã bị ác niệm ảnh hưởng đến có một chút điên cuồng. Hắn đem vừa rồi tứ tán mà bay kiếm trận một lần nữa ngưng tụ, kiếm trận lực lượng tu tập một chỗ, hướng phía kinh thành long mạch hung hăng chém dụ. Hắn muốn thôn phệ đại phụng khí vận, lấy kia cung phụng vũ thần. Lập tức, long mạch chấn động, khí vận giãn nứt. So với Trấn Bắc Vương vẫn là cái kia một lần, dạn nước trình độ còn muốn mạnh hơn liệt gấp trăm lần. Kinh thành khu vực bên trong, vô số khu phố từ trung gian vỡ ra một cái lớn khe hở, lộ ra sâu không thấy đáy cự đại mà khe hở. Phong ốc sụp đổ, móng ngựa nổi lên bốn phía, dân chúng thét lên chạy thục mạng. Khí vận chóc bong sau, thậm chí có không ít nguyên bản bệnh nặng khó càng lão nhân, trực tiếp hồn quy thiên đi. Hai đồng khóc lớn, kêu rên khắp nơi. Bầu trời huyết vân đầy trời, một bộ thê lương diệt thế cảnh tượng. Lúc này, một đạo sắc trời từ ngoài thành bay tới, ngưng tụ trời cao phía trên. Triệu Thủ cầm trong tay nho thánh khắc đao, đầu đội á thánh mũ miệng. Đối với long mạch, hai tay khoác lên trước người, hét lớn một tiếng, chấn. Vân Lộc thư viện, nho ra. Nguyên Cảnh Đế nhìn xem Triệu Thủ bộ dáng, hận nghiến răng nghiến lợi. Thời khắc mấu chốt, lại là nho ra làm hư ta chuyện tốt. Kinh ngộ Nguyên Cảnh Đế, sau lưng một đạo khác thân thể bay ra, thẳng đến Triệu Thủ tập sát mà đi. Thấy này bộ thân thể, không ít người tại chỗ ngơ ngẩn. Lúc này, đả canh nhân đang tại toàn lực hộ vệ dân chúng rút lui khỏi, tránh cho bọn hắn bị chiến đấu dư ba quét đến. Đừng nói là bình thường dân chúng, vừa rồi một đạo không trung trên chiến trường lộ ra ngoài lôi đỉnh, mà ngay cả tứ phẩm kim la đều thiếu chút nữa mất mạng. Hoài Khánh sẽ chờ đợi tại chiến trường dưới tay, bởi vậy đối với đạo thân ảnh kia xem chính là rành mạch. Giống như có chút quen mắt, Hoài Khánh cố hết sức suy nghĩ, lại như cũng không thể nhớ tới là người nào đến. Đã bị hộ tống đến nơi xa thủ phụ Vương Trinh Văn, rất xa thấy cái kia một cái bóng, giật mình tại chỗ. Hắn trừng to mắt, dùng sức nhìn, hai mắt rất nhanh che kín tơ máu. Hắn giống như nhận ra cái kia một đạo thân ảnh. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tiên đế, Trinh Đức. Ngụy Uyên nhíu mày, nhẹ giọng ngôn ngữ. Ở bên cạnh hắn thủ hộ Nam Cung Thiến Nhu, nghe vậy ngốc trệ. Nghĩa phụ vừa mới nói cái gì? Đó là tiên đế Trinh Đức. Hứa Thất An một bên sơ tán dân chúng, một bên rung động nhìn trước mắt một màn này. Long mạch chấn động thời điểm, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể có đồ vật gì đó chỗ sung yếu đi ra, nhưng lại giống như bị một đạo phong ấn chế trụ. Cổ lực lượng này tại Hứa Thất An trong cơ thể không ngừng chạy cọ rửa, nhưng không cách nào lao ra bên ngoài cơ thể. Hứa Thất An tu vi cũng mượn này liên tiếp kéo lên, hướng phía kế tiếp phẩm cấp mà đi. Long mạch nghiền nát chỗ, giữa không trung, Triệu Thủ ngăn ở Trinh Đức trước mặt, trước người nho thánh khắc đao đưa ra, bộc phát ra một đạo bạch sắc quang mang. Lúc này, vị này hoa dâm sắc tóc lao nhân, cả khuôn mặt đều tại dùng sức, sử dụng nho thánh khắc đao, với hắn mà nói cũng không dễ dàng, hầu như muốn rút khô trong cơ thể hắn năng lượng. Khi này đạo màu trắng hào quang xuất hiện thời điểm, Triệu Thủ sau lưng xuất hiện nhàn nhạt nho thánh hư ảnh. Hư ảnh đồng dạng cầm trong tay khắc đao, chậm rãi đưa ra. Bởi vì quá mức hư ảo, bởi vậy căn bản thấy không rõ bộ dáng. Bất quá, lại làm cho khắc đao công kích tăng thêm một tia nho thánh uy áp. Trinh Đức biến thành hắc khí bóng dáng, đối mặt nho thánh khắc đao cũng không bối rối. Chỉ thấy hắn một phân thành hai, trong đó một cái bóng chặn nho thánh khắc đao tổn thương, hơn nữa bị chạm tan thành mây khói. Một đạo khác hóa thành một cái màu đen hình cầu, đem Triệu Thủ vây quanh. Ngay sau đó, Triệu Thủ liền bị này cổ lực lượng đột ngột lôi kéo, thẳng đến trong kinh thành mà đi. Muốn đi? Hỏi qua ta không có. Cơ Viên điều động khởi long tượng lực lượng, đem thần ma phong ấn uy lực lại lần nữa cường hóa. Đồng thời tại nơi này phong bế trong hoàn cảnh, thi triển vô hạn thần âm. Vô hạn thần âm là nguyên thần phương diện thủ đoạn. Hứa Bình phong khí hết thần túc, hơn nữa còn có không ít trận pháp thủ đoạn, có lẽ với hắn mà nói tác dụng không lớn. Nhưng đối với Nguyên Cảnh Đế cùng Trinh Đức Đế như vậy thần hồn bị tổn thương người đến nói, còn là cực kỳ hiệu quả. Ít nhất có một định khống chế tác dụng. Kỳ thật tịch diệt thần quang mới là lúc này lựa chọn tốt nhất. Có thể tiêu hao quá lớn, Cơ Viên không thể tùy tiện vận dụng. Tại long tượng lực lượng thêm vào, từng đạo sóng âm giống như có nhan sắc. Màu xanh trắng hào quang rơi xuống ba người trên người. Như hắn sở liệu, Nguyên Cảnh Đế lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ, mà Trinh Đức Đế càng là trên người hắc khí quần quật xuống tới, hầu như muốn chính mình nổ tung. Cơ Viên cầm trong tay Minh Thần Chi Mâu, nhanh như tia chớp đi vào Nguyên Cảnh Đế trước mặt. Một mâu đem hắn hung hăng đính tại trên mặt đất, từ lồng ngực xuyên qua, sau lưng xuyên ra, chỉnh thể thân thể đều một mực đóng đinh. Đồng thời, Minh Thần Chi Mâu bên trên lóe ra tràn ngập địa ngục khí tức hồ quang điện, kinh khủng lực phá hoại đem Nguyên Cảnh Đế lục phủ ngũ tạng đều quấy nát, hơn nữa trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Nguyên Cảnh gặp trọng thương, Hứa Bình Phong không có bị vô hạn thần âm ảnh hưởng, nắm lấy cơ hội, đối với Cơ Viên thi triển thuật sĩ thủ đoạn, đã tạo thành Cơ Viên ngắn ngủi thất thần, ánh mắt có thể đạt được, biến thành trắng xóa một mảnh. Đúng lúc này, kinh thành đột ngột lại lần nữa toát ra một tôn pháp tướng đến, tràn đầy vô tận từ bi chi ý đại từ đại bi, thường không chế mệt mỏi, hằng câu việt thiện, lợi ích hết thảy. Đại từ đại bi pháp tướng, đại phụng thế giới Phật môn có 9 đại pháp tướng: Kim Cương Nộ Mục, Bất Động Minh Vương, Đại Luân Hồi, Đại Từ Đại Bi, Đại Trí Tuệ, Dược Sư, Hành Giả, Vô Sắc Lưu Ly, Đại Nhật Như Lai. Phật môn Quảng Hiền Bồ Tát liền nắm giữ lấy Đại Luân Hồi cùng Đại Từ Đại Bi hai đại pháp tướng. Khi Đại Từ Đại Bi pháp tướng rơi xuống lúc, trong thiên địa phạm âm từng trận, tất cả mọi người trong mắt đều tràn đầy từ bi. Nhu hòa kim quang, lớn diện tích tản ra. Trong đó mãnh liệt nhất bộ phận tụ tập tại Cơ Viên trên người, ý đồ độ hóa Cơ Viên. Lần này, mà ngay cả giám chính cũng nhíu mày. Lạc Ngọc Hành đồng dạng mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Đại Từ Đại Bi pháp tướng cũng không có thoạt nhìn như vậy nhu hòa. Một khi hám sâu trong đó, chương 70, Phật, ta cũng có. Long mạch vỡ vụn, 2, chương 70, Phật, ta cũng có. Long mạch vỡ vụn, 2, thoáng cái sẽ biến thành mặc người thịt cá vô thần thể xác. Hứa Bình Phong nhanh chóng lui về phía sau, cùng Cơ Viên giữ một khoảng cách, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Bị gắt gao đính tại trên mặt đất, trọng thương thổ huyết Nguyên Cảnh trên mặt cũng lộ ra âm tàn đắc ý biểu lộ. Đại Từ Đại Bi pháp tướng, thế nhưng là Phật môn 9 đại pháp tướng một trong, nhất phẩm Bồ Tát thủ đoạn. Ở đây ngoại trừ giám chính, không ai dám nói có thể không chịu ảnh hưởng. Cơ Viên mạnh hơn, cũng không khả năng. Lâm Bảo không biết giải quyết thế nào Cơ Viên, ngay lập tức qua đi liền từ bên trong rẽ rựa mà ra. Đạm Mạc nhìn xem thông thiên triệt địa pháp tướng. Phật, ta cũng có. Cơ Viên thu hồi ác ma chi dực, toàn thân khí thế đột nhiên biến hóa. Hắn đứng ở giữa không trung, trong đầu bắt đầu quan tưởng quá khứ Di Đà Kinh, hiện tại Như Lai Kinh, vị Lai Vô Sinh Kinh. Đây là hắn long tượng lực lượng đại thành về sau, lần thứ nhất nếm thử quan tưởng tam đại kinh Phật. Lần này, hắn nguyên thần cấp độ so với trước càng cao, thân thể có khả năng chịu tải kinh Phật lực lượng cũng càng vì cường đại. Bất quá, giờ này khắc này hắn lơ lửng mà đứng, trên người phát ra kim quang bộ dáng, lại khiến cho mọi người đều quá sợ hãi. Võ Thân Vương đây là tại làm cái gì? Sẽ không đã quy y Phật môn đi? Không có khả năng. Võ Thân Vương tại Phật môn đấu pháp bên trong đều không có bị độ hóa, làm sao có thể? A Di Đà Phật. Rời xa chiến trường đã canh nhân cùng cấm quân, nguyên bản còn đang nghị luận nhau nhau. Mà khi đại từ đại bi pháp tướng kim quang lan tràn đến nơi đây thời điểm, nội tâm của bọn hắn lại bị Phật quang tràn ngập, trở nên một mảnh hết sức chân thành. Thậm chí, cùng bên cạnh đồng liêu ôm ở cùng một chỗ, khóc giống chảy nước mắt. Trong miệng không ngừng hô hào sau này muốn hào hào làm người, không bao giờ đi câu lan cùng giáo phương đi. Vẹn vẹn chẳng qua là lan tràn đến nơi hẻo lánh kim quang, thì có như thế bi năng. Cái kia tụ tập tại cơ viên trên người kim quang, độ hóa lực lượng nên đến cỡ nào cường đại. Chiến trường biên giới, đang tại xem cuộc chiến Ngụy Uyên đều đã có một chút lo lắng. Đột nhiên, ngồi xếp bằng không trung cơ viên di chuyển. Hắn mở hai mắt ra. Tam tôn pháp tướng hư ảnh chân ý hiện lên, Phật quang phổ chiếu. Quá khứ Di Đà kinh pháp tướng, làm cho người ta liếc mắt liền thấy kiếp trước luân hồi, tu vi cao thâm người thậm chí thấy được chính mình trăm ngàn thế ngộ đạo. Hiện tại Như Lai kinh pháp tướng, làm cho người ta liếc mắt liền phân rõ bản thân, tiến vào Như Lai chỉ dẫn. Thực tế võ phu, càng là lĩnh hội tới đoán thể chân ý, trên người khí huyết sôi trào. Vị Lai vô sinh kinh pháp tướng, làm cho người ta đoán trước tương lai ngàn vạn chồng biến hóa, mỗi một con đường đều biểu thị kết cục bất đồng, không ngừng kể ra vận mệnh đâu phải đã được trời định lý niệm, dạy người tỉnh ngộ, đánh vỡ tư tưởng gông cùng xiềng xích. Tất cả mọi người sợ ngây người. Lóng lánh Phật quang, rất nhanh giải đầy kinh thành từng cái nơi nhỏ lánh. Bao trùm qua đại từ đại bi pháp tướng kim quang, đem thay thế. Trông tiến vào tất cả mọi người trong lòng. Cầu hoa tươi tại tất cả mọi người trong lòng đều để lại một viên Phật trùng. Tam đại pháp tướng lơ lửng mà đứng, hư ảnh từng điểm ngưng thực đứng lên. Hai cái Tây vực Phật môn pháp tướng đều lộ ra khiếp sợ cùng sợ hãi khuôn mặt. Làm sao có thể? Chưa bao giờ thấy qua Phật môn pháp tướng. Không, không đúng, đây không phải Phật Đà, đây là ai? Trên cái thế giới này, làm sao có thể còn có đệ nhị tôn Phật Đà? Trên bầu trời, nguyên bản cùng giám chính lẫn nhau khống chế pháp tướng, xuất hiện ngắn ngủi bông lỏng. Giám chính lập tức dãy rủa khống chế, đồng thời đem Đả Dương Tiên trấn áp tại Bát Quái Đài bên trên. Hứa Bình Phong thấy tình thế không ổn, Nguyên Cảnh Đế cùng Trinh Đức Đế cũng đã thành nửa chết nửa sống bộ dáng. Hắn tái tử đấu xuống dưới, cũng không lợi có thể đổ. Bây giờ đại phụng khí vận bị hao tổn, đối với Tiềm Long Thành mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Chỉ có điều, việc này không cách nào thu hồi Hứa Thất An trong cơ thể khí vận, ngày sau lại nghĩ đến kinh thành thì càng khó khăn. Mặc kệ, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Trốn. Trước trốn. Vừa lúc vừa mới cơ viên chịu đại từ đại bi pháp tướng ảnh hưởng, thần ma phong ấn ngắn ngủi bùng lòng ra. Nguyên bản không cách nào tuấn di chỗ chống giam cầm, xuất hiện một chút khe hở. Dưới chân diện sạch chất động, trực tiếp hóa thành một đạo bạch khí trốn. Hắc Liên kinh nộ, cũng muốn đào tẩu, lại bị Lạc Ngọc Hành lưu lại. Liều mạng nghiệp hỏa cắn trả mạo hiểm hết sức dây dưa. Nhìn thấy cơ viên hoàn toàn không bị đại từ đại bi pháp tướng ảnh hưởng, ngược lại còn triệu hồi ra ba đạo rất mạnh pháp tướng đến. Nguyên Cảnh Đế lại lần nữa cảm nhận được kinh nộ cùng sợ hãi. Hắn từ trên mặt đất đứng lên, nhổ trên người trường mâu về sau, cũng không tự lành miệng vết thương. Ngược lại là thẳng đến cơ viên sau lưng, tại sắp tiếp cận lúc triển khai tự bạo. Một vị nhị phẩm cấp độ thân thể tự bạo sẽ sinh ra bao nhiêu uy lực, không có ai biết, bởi vì chưa bao giờ có người làm ra qua như thế điên cuồng hành động. Bèn, Nguyên Cảnh Đế thân thể hóa thành một cái thật lớn máu màu đen hình cầu, điên cuồng phát triển lớn. Tại tiếp cận cơ viên thời điểm, ầm ầm nổ tung, máu màu đen hào quang xuyên thấu mặt đất, xuyên thủng bầu trời. Trên mặt đất, mảng lớn kiến trúc bởi vì chiếu nghiêng tiến sâu trong lòng đất hắc quang mà mất đi nền tảng, thành nhóm sụp đổ. Nổ vang thanh âm tại kinh thành các nơi vang lên, lần này là chân chính trời đất sụp đổ. Cấm quân tứ phẩm cao thủ ý đồ ngăn cản, nhưng lại ngay cả hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, liền biến thành hư vô. Nguyên Cảnh Đế tự bạo uy lực, so với vừa rồi cơ viên thi triển minh thần chi mâu còn muốn càng thêm đáng sợ. Trong đó một đạo hào quang đánh vào hoàng cung, mảng lớn kiến trúc như là họa tác bị lau trừ giống nhau, tính cả chạy nạn cung nữ cùng thị vệ cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa, liền một giọt cặn cũng không thể còn lại. Tự bạo to lớn lực đánh vào, đem mảnh không gian này sẽ mở một cái hắc động thật lớn, đường kính trăm mét hoàn toàn đem cơ viên bao trùm trong đó. Cơ viên thi triển minh thần thủ hộ cũng không cách nào hoàn toàn triệt tiêu tự bạo trùng kích. Tại minh thần thủ hộ bao bọc bên dưới, cơ viên như là nhất diệp cô trù, tại trong hắc động bị không ngừng xé rách. Long tượng lực lượng duy trì lấy minh thần thủ hộ cũng chỉ có thể khiến cho tan vỡ tốc độ chậm hơn một ít. Thằng đến này mảnh thiên địa chữa trị bản thân, nổ tung uy lực một chút tàn đi, cơ viên mới từ bên trong giải thoát đi ra. Sắc mặt cũng không lại bình tĩnh, hơi lộ ra cố hết sức. Đến tận đây, Nguyên Cảnh Đế triệt để tuyên cáo vẫn lạc. Nguyên Cảnh tự bạo, hoàn toàn kiềm chế cơ viên. Trinh Đức thì thừa dịp cái này khoảng cách, thẳng đến long mạch chỗ. Màu đỏ thấp nhỏ máu to lớn bàn tay, hướng phía long mạch gào thét mà đi. Không. Triệu Thủ thấy thế, trừng mắt muốn nước, điên cuồng ra tay. Nhưng vẫn là đã chậm một bước. Nguyên Cảnh tự bạo vẫn lạc lập tức, hoàng thất khí vận chấn động, long mạch hiện lên. Trinh Đức bắt lấy cơ hội này, một trưởng nắm long mạch. Trên mặt lộ ra ác độc âm tàn dáng tươi cười, tiến tới dùng sức nắm chặt, nát bấy long mạch. Oeng. Long mạch chi linh nổ thành mảnh vỡ, giống như là bị cái gì lực lượng dẫn dắt một dạng, tất cả mảnh vỡ đều vốn là bay về phía không trung, biến thành đầy trời tinh hà một dạng tồn tại. Sau đó hóa thành từng đạo lưu quang, biến mất tại đường chân trời phần cuối. Nhìn xem đầy trời tinh quang hóa thành lưu tinh bay đi, bình thường cấm quân cùng đám dân chúng biểu lộ là mờ mịt. Bọn hắn không biết long mạch là vì sao vật, lại càng không lý giải khí vận đặc tính. Hiện trường chân chính sắc mặt tái nhợt lợi hại là Ngụy Uyên cùng Vương Trinh Văn. Ngụy Uyên như thế nào cũng không có nghĩ đến hôm nay sẽ phát triển đến nước này. Hắn tưởng tượng qua hôm nay sẽ có hành thích đua xoắn bị, cũng tưởng tượng qua kinh thành hóa thành một phiến phế tích, đồng thời mình cũng có lưu chuẩn bị ở sau ngăn cản đây hết thảy, lại duy chỉ có không nghĩ tới Trinh Đức mưu đồ thật không ngờ sâu xa, như thế ti tiện. Ha ha ha. Ta đại phụng từ Toái Long Mạch, lấy hầu hạ Vu Thần, chấm cuối cùng được trường sinh. Cuối cùng được trường sinh a. Không sai, cái này là Trinh Đức đế mưu đồ. Được khí vận người không được trường sinh, hắn bị trường sinh, đã hoàn toàn điên cuồng. Hắn muốn đem tổ tông Giang Sơn chắp tay làm cho người ta, đem quốc vận hiến tế cho Vu Thần giáo, lại để cho đại phụng trở thành Vu Thần giáo nước phụ thuộc. Dùng cái này đến tránh đi khí vận gia thân, không thể trường sinh quy tắc. Cũng trở thành Vu Thần giáo tại Trung Nguyên người phát ngôn, trở thành nhờ một loại khác trên ý nghĩa hoàng đế, chúa tể đại phụng quốc đất. Như thế, liền có thể tại bảo trì quyền lực đồng thời, lấy đặt trường sinh cựu thị. Hắn đây là lấy một quốc gia vận mệnh với tư cách tiền đặt cược. Long mạch cuối cùng triệt để vỡ vụn. Trinh Đức trên người toát ra hắc khí, đem hắn toàn thân đều bao trùm, lôi kéo hắn thẳng đến phương bắc. Đây là Vu Thần lực lượng lại. Chương 71 hai sẽ đăng cơ. Vận mệnh chi luân. Chương 71 hai sẽ đăng cơ. Vận mệnh chi luân. Trinh Đức mặc dù chiến bại, tuy nhiên mặt mũi tràn đầy đắc ý. Cơ Viên, ngươi muốn lưu lại chấm, quả nhiên là si tâm vọng tưởng. Đợi chấm trở về, liền tiêu diệt ngươi nguyên thần, thôn phệ nhục thể của ngươi. Ha ha ha, mặc dù ngươi không phải chấm con ruột, có thể chấm cũng nguyện ý nếm thử ngươi tư vị. Cơ Viên quay đầu nhìn về phía Thật Sự, trong mắt chỉ có lạnh nhạt. Cái này cắn nuốt chính mình con ruột ra hỏa, sớm đã mất đi nhân tính, cao cư chủ đế vương bảo tọa, kỳ thực là nhân gian đắc ma. Chính là Vu Thần lực lượng, cũng muốn ngăn trở ta. Nguyên cảnh đế tự bạo dư ba, cuối cùng tiêu tán. Cơ Viên từ trong bụi mù một bước phóng ra, lông tóc không tổn hại. Nhìn xem Trinh Đức thoát đi phương hướng, chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình. Ngay sau đó, tiến diện thần quang, mi tâm dựng thẳng đồng tử vỡ ra, thần quang xuyên không mà qua. Nay một đạo thần quang, đại biểu giờ này khắc này, trong thiên địa nhất sáng chói, chói mắt nhất nhan sắc. Vừa rồi trong thiên địa không sạch sẽ huyết khí, nguyên cảnh đế tự bạo còn sót lại khói đen, cùng với vô số kiến trúc sụp đổ dơ lên đầy trời bụi mù. Tại tiếp xúc đến thần quang lập tức, mảng lớn đạt được thanh tẩy. Mảnh không gian này thật giống như bị tẩy rửa một phen, thần quang đem đại chiến chỗ mang đến phá hư cùng uy lực còn lại, tiêu trừ không còn. Chứng kiến người, mặc dù cảm thấy chói mắt dị thường, lại cũng trong lòng không hiểu sảng khoái tinh thần. Thần quang lập tức xé nát quần quần hắc khí, đem đã trốn chạy đến kinh thành khu vực biên giới Trinh Đức, mi tâm sỏ xuyên qua. Trinh Đức mi tâm chung quanh xuất hiện vết dạng, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Làm sao có thể? Hắc khí kia, thế nhưng là Vu Thần lực lượng a. Siêu phẩm cấp bậc lực lượng, làm sao sẽ bị xé nát? Tại sao có thể như vậy? Làm sao sẽ? Này một đạo yên diệt thần quang, không có bất kỳ mục tiêu khác, sáng chói cổ sáng bắn thẳng đến Trinh Đức đế. Lấy một chồng dễ như trở bàn tay khí thế, phá vỡ hết thảy vô căn cứ, xé nát Vu Thần lực lượng, tinh chuẩn giết chết Trinh Đức đế nguyên thần. Lần này thi triển yên diệt thần quang qua đi, Cơ Viên lần thứ nhất xuất hiện dựng thẳng đồng tử có chút chướng đau tình huống. Hiển nhiên vừa rồi bộc phát, đã có chút ít vượt qua phụ tải. Tiên diệt thần quang là Cơ Viên át chủ bài một trong, tiêu hao thật lớn, không cách nào tùy ý vận dụng. Hơn nữa phẩm giai cực cao, chúa tể chi nhãn chính là chúa tể thân thể một bộ phận, mà chúa tể thân thể vốn là thần tượng cảnh mới có thể ngưng tụ. Tiên diệt thần quang bây giờ uy lực, mặc dù khả năng vẫn chưa tới nhất phẩm cấp độ, nhưng cấp bậc lại đầy đủ cùng siêu phẩm so sánh. Nếu là Vu Thần đích thân đến, bằng vào phẩm cấp bên trên chênh lệch, tự nhiên có thể đem bây giờ Cơ Viên hung hăng áp chế. Có thể đây chẳng qua là một đoàn khói đen, cũng bất quá chính là Vu Thần lực lượng rất nhỏ một bộ phận mà thôi. Sử dụng yên diệt thần quang đem tiêu trừ, tự nhiên là lại nhẹ nhõm bất quá. Mặc dù đó là siêu phẩm cấp độ lực lượng tồn tại, bị yên diệt thần quang quán xuyên nguyên thần, Trinh Đức cuối cùng triệt để vỡ vụn, chỉ còn tàn hồn. Cơ Viên có chút với tay, đem tàn hồn cùng thi thể đồng loạt bắt được trong tay của mình. Trong tay triển khai địa ngục chi môn. Địa ngục chi môn chỗ sâu, liên tiếp mặt khác một chỗ bị diện, đó là chân chính vĩnh hằng địa ngục. Trinh Đức tàn hồn bị địa ngục chi môn hấp thu sau, không đợi tàn hồn đến địa ngục chi môn chỗ sâu, trên đường liền xuất hiện mấy chục chỉ ác ma, từng cái một mở ra miệng lớn dính máu, điên cuồng cắn xé tàn hồn. A, tàn hồn thần trí không được đầy đủ, còn không có hoàn chỉnh nhân tính cùng suy nghĩ năng lực, nhưng lại còn có thể cảm giác đến thống khổ, mà lại thần hồn phương diện thống khổ, so với thân thể còn muốn mãnh liệt gấp trăm lần, nghìn lần. Hai cái tráng kiện ác ma ngăn lại Trinh Đức tàn hồn, đem nắm ở trong tay vớt vớt, đồng thời thô bạo xé rách thân thể của hắn từng cái bộ phận, từng điểm kéo xuống, từng điểm mớm. Giống như dạng này, có thể hấp thu đến càng lớn sung sướng tựa như. Tùy ý tàn hồn phát ra như thế nào thê lương kinh khủng kêu to, cả đường ác ma cũng không có động hợp tác, tiếp tục xé rách. Trinh Đức còn chưa tới địa ngục, cũng đã bị thật lớn cực hình. So với chết còn khó chịu hơn, so với chết còn muốn dày vò. Đem Trinh Đức thu nhập địa ngục chi môn sau, Cơ Viên quay đầu lại nhìn về phía kinh thành toàn cảnh. Ngoài thành, hai cái Phật môn pháp tướng bị ngăn tại đại trận bên ngoài, tâm tình hết sức phức tạp. Bọn hắn đều gặp được cái kia tam tôn không thuộc về Phật đà pháp tướng, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Đồng thời Phật tâm cũng nhận được thật lớn trùng kích. Đến mức có hay không dao động, chỉ có chính bọn hắn biết. Hắc Liên đồng dạng đã thụ thương không ít, có thể cùng trốn chạy để khỏi chết so với, hắn nơi nào vẫn còn hổ những này. Thân thể hóa thành một đạo hắc quang, cũng không ngẩng đầu lên chạy vội mà đi. Kế Sở Châu thành một trận chiến qua đi, Hắc Liên tại kinh thành lại lần nữa bị tổn thất nặng, hơn nữa lần này còn là bản thể. Nguyên cảnh cùng Trinh Đức đều chết hết. Hắn nếu ngươi không đi, chỉ sợ cũng muốn ở tại chỗ này. Đại phụng long mạch đã vỡ. Mặc dù bị Triệu Thủ miễn cưỡng sử dụng Nho Thánh Khắc Đao, cố gắng duy trì lấy còn thừa long mạch lực lượng, có thể khí vận sụp đổ tán, cùng bình thường chiến đấu bất động. Long mạch một khi tan vỡ, đại phụng sẽ gặp phải các loại thiên tai nhân họa. Giờ này khắc này, Triệu Thủ khuôn mặt u sầu đầy mặt, không biết nên như thế nào cho phải. Hắn còn có người cuối cùng thủ đoạn, đó chính là mời Nho Thánh trên thân, lấy Nho Thánh vô thượng thần thông, một lần nữa đem Long Mạch Chi Linh triệu hồi. Có thể như vậy, Nho gia pháp thuật cắn trả, tất nhiên sẽ trả giá chính mình tính mệnh. Ngay tại Triệu Thủ do dự thời điểm, Cơ Viên lạnh nhạt thu hồi địa ngục chi môn, nhìn về phía kinh thành. Ta là Võ Thân Vương Cơ Viên, nay ở đây chu sát địch tặc, chẳng vô năng hôn quân, giết vô sỉ tiểu nhân. Nguyên Cảnh Đế cùng Trấn Bắc Vương hợp mưu, chôn giết Sở Châu thành 38 vạn dân chúng, đây là thiên địa bất dung trọng tội. Bổn vương đã chu sát tà ma, còn lớn hơn phụng ban ngày ban mặt. Hôm nay một trận chiến, long mạch tan vỡ, đại phụng các con dân có thể nguyện ta mượn một tia chúng sinh lực lượng. Đại phụng dân chúng tại kinh thành như là dân chạy nạn một dạng, giờ phút này đang lách vào ở cửa thành lần lượt trốn chạy để khỏi chết. Bọn hắn bối rối bất lực, thầm nghĩ nhanh chút ít thoát đi, miễn cho thần tiên đánh nhau, hai bay vạ gió. Trong lúc bối rối, bọn hắn đã nghe được Võ Thân Vương âm thanh, không tự chủ được tiến chiếc khấu, quỳ lạy. Trăm dặm, ở ngoài ngàn dặm dân chúng, đồng dạng từng cái một quỳ rạp xuống đất, khóc nước mắt tuôn đầy mặt. Trong bọn họ, đại bộ phận mọi người gặp được ngay lúc đó thần hồn hình chiếu, biết được Cơ Viên là như thế nào lấy một mình lực lượng, chu sát phản tặc cùng ngoại tộc. Võ Thân Vương thay trời hành đạo, chu sát tà ma, đã không phải là lần một lần hai. Trong lúc bất chi bất giác, Cơ Viên hy vọng trở nên trước không có, sau này cũng không có cao. Đồng thời từng cổ một chúng sinh lực lượng ngưng tụ mà đến, hóa thành khí vận. Trinh Đức Đế chết, Nguyên Cảnh Đế cũng đã chết, thái tử lại là như vậy vô năng. Cho nên dân chúng cam tâm tình nguyện, thậm chí có thể nói là chuyện phải làm đều lựa chọn Cơ Viên. Khí vận ngưng tụ mà đến. Này bao dung mấy vạn dân chúng chúng sinh lực lượng kết tinh, hóa thành một đoàn màu vàng khí vận. Không nhiều lắm, nhưng đã đủ rồi. Bí pháp, vận mệnh chi luân. Trong chốc lát, màu vàng khí vận hướng phía Cơ Viên sau não môi bay đi, chậm chạp ngưng tụ thành một vòng không trọn vẹn, hư ảo quan vòng. Cơ Viên hai con ngươi đều biến ảo vì màu vàng. Đưa tay chi tế, đã là triệt để nắm giữ long mạch. Đại phụng tàn phá khí vận lập tức ngưng tụ, từng quả lưu tinh bay ngược mà quay về, lại lần nữa chân trời bay trở về Cơ Viên bên người. Sáng kim du long, sáng kim kim vân, như là gậy mây thấy sương mù, kim quang lóng lánh, chìm nổi tại kinh thành phía trên. Cơ Viên sau lưng, chẳng biết lúc nào đã hội tụ thành một cái vương tọa. Hắn lạnh nhạt quay đầu lại, chậm rãi ngồi xuống, quan sát chúng sinh, đồng thời ánh mắt trái phải quét nhìn. Giọng nói như trung đồng, âm sóng cuồn cuộn mà ra. Ta là Võ Vương. Kinh thành siêu phàm cuộc chiến cuối cùng kết thúc, cũng đem kinh thành mảnh đất này giới hủy cái 7-8 phần, hoàn toàn thay đổi. Nếu không phải có Ti Thiên giám bảo hộ, chỉ sợ kinh thành sớm đã biến thành Sở Châu thành bây giờ bộ dáng. Không ít khu phố đất trống cao cao nổi lên, như là có cái gì quái vật từ lòng đất chui đi ra. Cũng có rất nhiều phòng ốc lâm vào lòng đất, toàn bộ nền tảng biến mất không thấy gì nữa, xa xa nhìn lại phòng ốc giống như là tại trong biển chìm ngụm. Càng nhiều nữa thì là lần lượt bất quy tắc hố to, trong đó lớn nhất một cái tới gần hoàng cung, là Nguyên Cảnh Đế bị Minh Thần Chi Mâu gắt gao áp chế lúc sinh ra. Ngoài ra, Vu Thần giáo sinh ra phong vũ lôi điện, cũng lớn diện tích tổn hại kinh thành các nơi phong ốc, bao gồm dân chúng cũng tổn tại mấy trăm người thương vong. Đáng nhắc tới chính là, toàn bộ kinh thành cao thấp chỉ có dựa vào gần Ti Thiên giám kiến trúc bảo tồn hoàn hảo. Ti Thiên giám đại trận bao phủ phạm vi 3 cây số, một gạch một ngói cũng chưa từng dao động. Bởi vậy đại chiến về sau, đám dân chúng đối với Ti Thiên giám càng phát ra thần thoại đối đãi, hoàn toàn trở thành tiên cung một dạng tồn tại. Đả canh nhân tổng bộ, thật không nghĩ tới Võ Thân Vương tuổi còn trẻ cũng đã thành tựu tam phẩm. Ngươi khờ nhóm, ta nghe Dương Kim La nói Võ Thân Vương đó là đã thành tựu nhị phẩm. Cái gì? Đây chẳng phải là vượt qua Trấn Bắc Vương, thành đại phụng đệ nhất võ phu? Mọi người đều nghị luận. Từ hôm qua đến bây giờ, đã canh nhân toàn bộ thành viên xuất động, một đêm không ngủ, phụ trợ phủ nha hoàn thành sau khi chiến đấu xây dựng lại công tác. Đương nhiên, kiến trúc phương diện việc từ Ti Tiên giám thuật sĩ cùng thuê tạp dịch hoàn thành. Đã canh nhân chủ yếu phụ trách thu xếp nạn dân. Ta nhớ rõ, ta cùng với Võ Thân Vương mới quen thời điểm, đối phương vẫn chỉ là thất phẩm luyện thần cảnh. Không nghĩ tới ngắn ngủn mấy tháng thời gian, Võ Thân Vương đã đột phá đến nhị phẩm cấp độ, như vậy tốc độ tiến bộ quả thực khủng bố. Hôm qua tiện tay một kích, mà ngay cả bầu trời đều bị đâm ra 3 cái lỗ thủng lớn, thật lâu không thể khép lại, thần tiên thủ đoạn, khủng bố như vậy. Hứa Thất An cảm khái nói. Tống Đình Phong buồn ngủ mắt mở không ra, nhưng vẫn là tiến đến Hứa Thất An bên người. Tiểu tử ngươi, sợ người khác không biết ngươi là Võ Thân Vương thân tín đúng không? Hứa ra sau này, lên như diều gặp gió rồi. Hứa Thất An liên tục khoát tay, ra vẻ khiêm tốn. Người thành thật Chu Quảng Hiếu cũng bu lại. Đối với Hứa Thất An cao thấp dò xét. Ngươi hôm qua, có phải hay không đột phá? Ân, ngươi đây đều đã nhìn ra. Hôm qua chịu đến trong cơ thể thần bí khí vận cọ rửa, đồng thời tại trong đại chiến rất có cảm ngộ. Hứa Thất An đã từ thất phẩm luyện thần cảnh nhảy lên trở thành lục phẩm mình đồng gia sát, võ đạo chi lộ càng thêm tinh tiến một bước. Lợi hại a! Hứa Ninh tiệp tiến bộ tốc độ, ta xem gần với Võ Thân Vương phía dưới. Vân Châu một án không phải vừa đột phá thất phẩm sao? Như thế nào hiện tại liền lại lục phẩm? Mời khách, phải mời khách. Đêm nay giáo phường ti, đã canh nhân chúng đồng liêu rất hâm mộ. Vừa nghe đến mời khách giáo phường ti mấy chữ này mắt, không ít người bu lại. Hứa Thất An bưng chặt túi bên eo của mình, bề bộn nói sang chuyện khác. Các ngươi nói, bệ hạ đã chết, không biết ai sẽ đăng cơ. Vấn đề này kỳ thật tương đối nhạy cảm. Như giờ phút này là một đám triều đình quan biên tụ họp mà nói, tất nhiên liên quan đến đảng tranh giành vấn đề chọn đội. Bây giờ hoàng đế vị trí hữu lực người cạnh tranh, đơn giản 3 người. Thứ nhất, thái tử. Cao cư trú Đông cung vị thái tử, danh chính ngôn thuận. Chỉ tiếp tại Trần Quý phi sự kiện qua đi, thái tử ngày đêm lưu luyến giáo phường ti, uy vọng sớm đã rớt xuống ngàn trượng. Thậm chí Ngụy đảng người thừa cơ mà tội, đem Vương Trinh Văn khổ tâm kinh doanh thái tử đảng nhân thủ, đều đổ không ít. Bây giờ cũng còn sót lại một cái thanh danh có thể dùng. Thứ hai, tứ hoàng tử Viêm Thân Vương. Viêm Thân Vương cho tới nay đều là thái tử vị hữu lực người cạnh tranh, cũng là Ngụy Đảng một lòng đến đỡ đối tượng. Đối phương là hoàng hậu cậu ấm, lại tại trong triều đình có Ngụy Đảng hỗ trợ. Nếu là thái tử thất thế, không hề nghi ngờ, có khả năng nhất đăng cơ chính là hắn. Thứ ba, Ngũ hoàng tử Võ Thân Vương. Nguyên nhân mỗi người đều biết. Bây giờ Đại Phụng Vương triều Võ Phu đệ nhất nhân, thực lực có thể chạm nhị phẩm, thực lực gần với giám chính phía dưới. Nếu là hắn muốn đăng cơ xứng đế, cả nước cao thấp, ai dám không phục? Ai, thái tử vô đức, nếu là đăng cơ chỉ sợ Viêm Thân Vương ngày hôm qua suốt đêm bái phòng Ngụy Công, nghe nói Ngụy Công cự tuyệt không gặp gỡ. Hy vọng là Võ Thân Vương điện hạ đăng cơ. Nói và tại đây, mọi người thấy hướng hoàng cung, trong đầu đều hiện ra người nam nhân kia thân ảnh. Trong hoàng cung, Cơ Viên ngồi tại trên ghế rồng, sau đầu không chọn vẹn kim luân như ẩn như hiện, khí vận lực lượng chấn động. Mơ hồ trong đó, một cái màu vàng cự long nhảy lên bên cạnh thân, phát ra vui sướng tê tê. Vận mệnh chi luân, đây là thần tượng trấn ngục kình bí thuật một trong, từ vô số người tín ngưỡng tụ tập mà thành, một khi bí thuật đại thành, liền có thể khắc thế gian tiên đạo, trình bày vận mệnh đại đạo, thậm chí có thể nhìn lén quá khứ, tương lai, thay đổi vận mệnh, cải biến nhân quả. Tối cao tầng thứ người có thể lĩnh ngộ vận mệnh chân lý, hóa thành vận mệnh chi long, tại vận mệnh phương diện công giết địch quân. Chính là này giới siêu phàm cũng ngăn cản không nổi. Chỉ tiếc đại phụng khí vận thoạt nhìn to lớn, cũng chỉ đủ ngưng tụ một đạo không cho vẹn, khoảng cách bí thuật đại thành còn rất xa xôi. Nhưng ổn định long mạch đã hoàn toàn đầy đủ. Hôm qua đại chiến, Vu tộc Linh Tuệ sư, Nguyên Cảnh đế, Trinh Đức đế đều bị Cơ Viên tự tay giết chết. Đáng tiếc lúc ấy long mạch nứt vỡ, Cơ Viên không kịp thôn vệ luyện hóa ba người năng lượng, lãng phí không ít. Bất quá có thể thu hoạch đến nhiều như vậy khí vận cũng không tệ. Cơ Viên bên cạnh thân, Hoài Khánh thân xuyên đẹp đẽ quý giá cung phục, ánh mắt phức tạp nhìn xem Cơ Viên. Có lẽ ngươi so với bổn cung thích hợp hơn ngồi ở chỗ này. Cơ Viên thu hồi vận mệnh chi luân. Tại hắn đứng dậy sau, đại phụng long mạch dĩ nhiên ổn định dần. Bổn vương đã từng nói qua, không có hứng thú. Hoài Khánh ánh mắt phức tạp, trong trẻo nhưng lạnh lùng trên mặt, treo một chút thần sắc lo lắng. Bây giờ đại phụng trong ngoài đều không đốn. Hôm qua một trận chiến, đắc tội quá nhiều cường đại tồn tại. Phật môn, Vu thần giáo Cơ Viên cười khẽ, nhìn xem Hoài Khánh. Trường tỷ nếu là lo lắng bổn vương mặc kệ đại phụng dân chúng, rất không cần phải. Bổn vương mục tiêu là chư thiên vạn giới. Đông cung, thái tử sắc mặt thập phần phẫn nộ, âm trầm sắp chảy ra nước. Nguyên Cảnh đế mặc dù chết, nhưng hôm nay trong nội cung từ trên xuống dưới đều tại chuyển Cơ Viên đăng cơ, căn bản không ai đem hắn cái này thái tử để vào mắt. Ta thế nhưng là thái tử, đại nghịch bất đạo. Quả nhiên là đại nghịch bất đạo. Cơ Viên giết cha giết quân, bất trung bất hiếu, như thế loạn thần tặc tử, sao dám mưu toan nhúng chàm hoàng vị? Như hắn có thể đăng cơ, sau này này đại phụng hoàng đế, chẳng phải là ai sẽ đau, ai có thể ngồi? Hai ba chê cười, to lớn chê cười, thật sự là tạo phản. Hoàng đế vị trí chỉ có thể từ ta đây cái thái tử đến ngồi. Thái tử cầm kiếm, chém đứt mấy quả đại thụ, đập vỡ không ít quý báu bình hoa. Thị vệ chung quanh thủ hạ nhao nhao cầm như nến. Tại đình viện phát tiết một phen sau, thái tử trụ kiếm thở dốc, trong mắt hiện lên hắc quang. Sau đó vứt bỏ trường kiếm, chuẩn bị ngựa. Buồn cung muốn đi trước lãnh cung. Chương 102, đại phụng tổ miếu, đăng cơ đại điện. Chương 102, đại phụng tổ miếu, đăng cơ đại điện. Một mảnh phế tích kinh thành khu vực bên trong, có hai cái địa phương bảo tồn tương đối hoàn hảo. Thứ nhất tự không cần phải nói, đương nhiên là Ti Thế Giám. Có giám chính bố trí xuống trận pháp bảo vệ, phạm vi 3 cây số đều hoàn hảo không tổn hại. Mà đổi thành một cái thì là Võ Thân Vương phủ. Có Cơ Viên bố trí thần ma phong ấn bảo hộ, đồng dạng không chịu đại chiến ảnh hưởng đến. Mặc dù bảo hộ phạm vi không có hướng bên ngoài phóng xạ, nhưng ít ra Võ Thân Vương phủ tưởng biện trong phạm vi, từng cọng cây ngọn cỏ đều đạt được che chở. Giờ này khắc này, Võ Thân Vương phủ bên trong náo nhiệt vô cùng. Thiên địa hội mọi người tại nồi lẩu bên cạnh ngồi vây quanh. Xôi trào nồi lẩu thổi bay tia sợi nhiệt khí. Mỗi người trên người đều có đại chiến về sau thư giãn thích ý. Lý Diệu Chân mặc dù nguyên thần bị thương, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, có thể ánh mắt lại ngược lại thần thái sáng láng, thân thiện vô cùng. Ta sớm đã từng nói qua này cậu hoàng đế không phải đồ tốt, không nghĩ tới hắn còn cấu kết Vu tộc. Ta đã sớm nghĩ một kiếm đâm chết hắn. Hôm qua một trận chiến, quả nhiên là nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa, hả hê lòng người. Lý Diệu Chân càng nói, đôi mắt càng là tỏa ánh sáng. Trên mặt tái nhợt triển khai nét mặt tươi cười, tựa như một đóa tại vào đồng triển khai nên xuân mai. Hôm qua một trận chiến, phi đến nữ hiệp xuất lực không ít, Sở Mỗ bội phục. Sở Nguyên Trần đi ôm quyền lễ, rộng tung tình tay áo chậm rãi rủ xuống, khâm phục chi ý tình cảm bộc lộ trong lời nói. Hôm qua Nguyên Cảnh đế triệu hồi ra hơn 10 pháp khí, chiến đấu dư ba suýt nữa muốn nổ chết cấm quân vô số lúc, là Lý Diệu Chân phản ứng đầu tiên, lấy đạo môn tứ phẩm thân thể, một mình ngăn lại hơn phân nửa nguyên thần lực chấn động. Chương 72, loạn thần tặc tử, cũng dám mưu toan đế vị. Một, chương 72, loạn thần tặc tử, cũng dám mưu toan đế vị. Một, cứu mấy trăm đầu tính mệnh. Ngày đó người chi tranh, có thể tính ta thắng. Lý Diệu Chân trêu ghẹo nói. Sở Nguyên Trần cười khan một tiếng, đi ôm quyền lễ hai tay suýt nữa không thu về được. Mặc dù Sở Mỗ cá nhân chịu thua, giờ phút này không có vạn dân chứng kiến, cũng làm không được đến. Có thể được Trạng Nguyên Lang chính miệng nhận thua, ta Lý Diệu Chân trong lòng cũng coi như thoải mái. Lý Diệu Chân vui lên, hiển nhiên chẳng qua là trêu ghẹo, cũng không có thật sự đem thắng thua để ở trong lòng. Thiên địa hội mọi người một hồi tiếng cười. Số 6 Hằng Viễn đại sư nhìn về phía ngoài cửa, kinh thành giờ phút này còn là một mảnh tiêu điều, người ở tịch liêu. Bóng lưỡng đầu chọc có chút lắc lư, mặt lộ vẻ từ bi chi sắc, kinh thành may mắn được giám chính, Võ Thân Vương che chở, còn có phi yến nữ hiệp như vậy nhân vật, liều chết bảo hộ. Chỉ tiếc Sở Châu thành 38 vạn dân chúng, không có may mắn như vậy. Vừa nghĩ tới cái kia trọn vẹn 38 vạn oan hồn, Thiên Địa Hội mọi người lại thu hồi nụ cười trên mặt. Nhất là Lý Diệu Trần, cười nhanh, phẫn nộ cũng nhanh. Vốn là trắng bệnh trên khuôn mặt, hiện lộ ra cực đại thống khổ. Nguyên cảnh đế vẫn lạc, tân quân không trèo lên, bây giờ đại phụng hoàng thất bất ổn, bốn cảnh sợ có nội loạn. Sở Nguyên Trần lo lắng nói, nếu là nội loạn nổi lên bốn phía, thế tất lại sẽ sinh ra lớn nhỏ chiến tranh vô số, cùng với lưu dân nổi lên bốn phía. Đến lúc đó còn sẽ có càng nhiều người chết đi. Nội loạn ngược lại không có nhanh như vậy, Bần Tăng hôm qua tại đả canh nhân trong đội ngũ, nghe cái kia Hứa Ngân La nói, tân quân không trèo lên, chỉ sợ đảng tranh giành chi loạn người chết còn muốn càng nhiều một ít. Hàng Viễn hôm qua cũng cùng đả canh nhân cùng một chỗ, một đêm chưa ngủ, thu xếp nạn dân. Thường xuyên qua lại, ngược lại là cùng đả canh nhân quen thuộc không ít. Nghe Sở Nguyên Trần cùng Hàng Viễn nhiều lần nhắc tới tân quân không trèo lên bốn chữ, Lý Diệu Chân sắc mặt đột nhiên lại phấn khởi đứng lên. Vậy còn không đơn giản, nhất định là Võ Thân Vương làm hoàng đế a. Còn lại ai làm hoàng đế ta đều không phục. An Hàng Lệ Na nghe vậy, đồng dạng hai mắt tỏa sáng. Nếu là Võ Thân Vương trở thành hoàng đế, có thể dẫn ta cùng một chỗ đến thử ngự thiện phòng ăn sao? Nói lên ăn, Lệ Na tính cả bên người Trử Thải Vi đều hai mắt tỏa ánh sáng. Chẳng qua là Trử Thải Vi kịp phản ứng sau, nhếch miệng. Thầm nghĩ ngự thiện phòng thức ăn, còn không có nổi lẩu ăn ngon đâu. Nhìn Thiên Địa Hội chúng người ngươi một lời ta một câu, một mực trầm mặc Kim Liên đạo trưởng, đồng dạng mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Hắn mặc dù không am hiểu triều đình sự tình, thế nhưng nghe ra vừa rồi đối thoại mấu chốt. Kỳ thật Hàng Viễn chỗ đề cập đảng tranh giành chi loạn, 27 mới là dưới mắt nhất cấp bách cần giải quyết sự tình. Tân quân không trèo lên, nếu là triều đình nhấc lên gió tanh mưa máu, lúc này mới sẽ dẫn đến đại phụng cảnh nội loạn nổi lên bốn phía. Đối với đại phụng mà nói mới là khó có thể lường được tổn thất. Vì ngăn ngừa việc này phát sinh, chỉ có mau chóng xác lập tân quân, quyết không thể kéo dài. Đạo trưởng trong lòng, tự nhiên cũng là cho rằng Võ Thân Vương là tân quân chọn lựa đầu tiên, hiện nay thái tử tuyệt đối khó có thể chèo chống bất bên, cường địch vây quanh đại phụng. Có thể Võ Thân Vương cùng nhau đi tới, tựa hồ chưa bao giờ quan tâm qua hoàng vị. Như hắn không lo hoàng đế, cái kia lại nên ai ngồi ở đó cựu ngũ tôn vị bên trên? Muốn ta nói, nên Võ Thân Vương lập tức đăng cơ, ai dám phản đối, chém chính là. Việc này nóng nội, Võ Thân Vương có thể sẽ lưng đeo đều danh. Đều danh cùng dân chúng tính mệnh so sánh với, cái gì nhẹ cái gì nặng. Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần cãi nhau. Lệ Na đột đột đạo, có thể hay không khi một tiên hoàng đế, mang ta đi ngự thiện phòng ăn một bữa liền thoái vị a. Trung Ly cười yếu ớt nhìn xem mọi người, chỉ cảm thấy ấm áp. Nàng cũng có chút suy yếu. Hôm qua kinh thành cắt bay đá chạy, nàng cũng dùng thuật sĩ trận pháp bảo vệ không ít người, tiêu hao thật lớn. Hết lần này tới lần khác nàng lại lần lượt trừ thải vi ngồi, ăn hết cả buổi cũng không có ăn nửa miệng thịt. Thứ, người của hoàng thất không có cái nào tốt. Võ Thân Vương cũng là lưu manh bại hoại. Nếu là trở thành hoàng đế, cũng giống nhau, không chừng vòng ngày liền hộ cung mỹ nhân 3000. Mộ Nam Chi ngồi tại không chớp mắt nơi hẻo lánh, phát ra khinh thường đánh giá. Mọi người thấy đi, một cái tướng mạo thường thường không có gì lạ phu nhân, chẳng biết lúc nào xen lẫn trong nồi lẩu trong cục. Lập tức từng cái một nghiêng đầu nghi hoặc. Đại thẩm ngươi ai a? Mộ Nam Chi mặc dù là bình thường phu nhân bộ dáng, lại cũng không có ai bởi vì nàng là quý phủ lão bộc. Chỉ vì Mộ Nam Chi khí chất, cùng người hầu hai chữ quả thực là khác nhau trời vực. Khuôn mặt mặc dù hơi lộ ra trung niên phụ thái, thậm chí có thể thấy được một chút nếp nhăn, có thể cử chỉ ưu nhã, dung mạo đẹp đẽ quý giá. Tuyệt không như nghèo khó người ta, ngược lại là một bộ trong nội cung quý phi khí độ. Bên ngoài mặc dù bình thường, nhưng xem lâu rồi còn có một chút nhỏ vật bị, trở nên hấp dẫn người. Kim Liên đạo trưởng chẳng biết lúc nào bu lại. Xin hỏi cô nương phương danh? Mộ Nam Chi lập tức khiếp sợ. Toàn thân ác hàn khó chịu. Lão đạo sĩ, đừng ác tâm ta a. Mọi người nhao nhao ánh mắt phức tạp nhìn về phía Kim Liên đạo trưởng. Đạo trưởng lập tức giải thích, không nên hiểu lầm, bần đạo là xem trên người nàng, có ta từng đã là một kiện pháp khí. Dứt lời, nhìn về phía cổ tay nàng chỗ. Một chuỗi Phật châu nhẹ nhàng mà khoác lên chỗ cổ tay, lớn nhỏ phù hợp, như là đeo thật lâu bộ dáng. Mộ Nam Chi vừa định nói chuyện, Võ Thân Vương phủ bên ngoài trên đường phố tiếng ồn áo khởi. Một thất con khoái mã rong ruổi kinh thành, trên lưng ngựa thị vệ hô to, đăng cơ đại điển, 3 ngày sau. Nhanh như vậy liền định xuống đến. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều bị khiếp sợ. Tam bạc, Vĩnh Chấn Sơn hàm yếu. Văn võ ba quan, hoàng thất dòng họ, bao gồm chúng hoàng tử hoàng nữ, hoàng hậu tần phi, tất cả đều tụ tập ở đây. Ánh mắt đề tụ địa vị cao long nghỉ, từng cái một tâm tư chớp động, liên tiếp đối mặt. Ngày xưa, kia long trên mặt ghế ngồi ngay ngắn nguyên cảnh đế dĩ nhiên không tại. Bây giờ trống rỗng long nghỉ, tượng trưng cho đại phụng vương triều quyền lực đỉnh phong, tự nhiên là cực kỳ nhìn chăm chú. Đả canh nhân giới nghiêm bốn phía, hoàn toàn lấy tế tổ buổi lễ long trọng quy cách bố trí nhân thủ. Vương công đại thần xuất hiện, cả đám đều khẩn trương lo lắng, đều có tâm tư. Cùng bình thường vào triều giống nhau, Ngụy Uyên cùng Vương Trinh Văn đứng ở phía trước nhất. Ngụy Uyên hai tay với vào rộng thùng thình trong tay áo, tựa hồ là mấy ngày liền chỉ huy sau khi chiến đấu xây dựng lại, có chút buồn ngủ. Hai mắt toàn bộ hành trình sẽ không có mở ra qua, làm cho người ta hoài nghi hắn là không phải ngủ rồi. Vương Trinh Văn mặc dù mở to mắt, thế nhưng đồng dạng sắc mặt bình tĩnh vô cùng, dị thường ổn trọng. Chỗ cao, hoàng tử hoàng nữ chỗ khu vực, cầm đầu thình lình chính là bây giờ đại phụng đệ nhất võ phu, Võ Thân Vương Cơ Nguyên. Hoài Khánh tại hắn sau lưng hai bước, sắc mặt lạnh nhạt. Còn lại hoàng tử hoàng nữ càng là không dám vượt qua, nhao nhao đứng ở phía sau 5 bước xa. Cứ sợ vị này trên trời dưới đất, thần cản sát thần, Phật cản diện Phật vô địch võ phu. Chỉ có Lâm An coi như gom góp được gần chút ít, chẳng qua là khuôn mặt nhỏ nhắn đồng dạng không yên lòng bộ dáng. Nàng đã hết nhìn đông tới nhìn tây rất lâu. Thủy Trung không thấy nàng ruột thịt hướng trưởng, thái tử ca ca bóng dáng. Không bao lâu, lão thái giám chậm rãi tiến lên. kéo dài âm thanh, lớn tiếng nói, giờ lành đã đến. Ti Thiên Giám, bắt quái đài. Giám chính nhìn xa xa Vĩnh Chấn Sơn hàm yếu, trầm mặc rất lâu, thấp giọng tự nói, tiểu tử, đừng chọn sai đường. Lúc này, Ti Thiên Giám dưới mặt đất đại lao, Dương Thiên Huyễn vẻ mặt sinh không thể luyến bộ dáng, đưa lưng về phía môn, chán nản mà đứng. Đáng chết, ta giúp Cơ Viên lớn như vậy bệ bội, hắn không nên làm trò kinh thành dân chúng tán dương ta sao? Đăng cơ đại điện, thật là có bao nhiêu người a? Nếu như ta có thể đứng ở trên đài, Dương Thiên Huyễn chỉ là nghĩ đến, liền kích động đến toàn thân run rẩy. Có thể lại nghĩ tới chính mình ra không được, lập tức tâm như cho tàn. Giám chính lao tặc, thả ta đi ra ngoài, ta với ngươi không đội trời chung. Hứa Thất An dẫn đầu Ngân La tiểu đội, trấn thủ tổ miếu biên giới. Ở bên cạnh hắn, đi theo Tống Đình Phong, Chu Quảng Hiếu hai vị câu lan bạn rượu, sắc mặt lại là khẩn trương, lại là chờ mong. Ba người xa xa thấy Võ Thân Vương Cơ Viên, tâm đều bên trong chấn động. Võ Thân Vương tư thế anh hùng, trở nên uy vũ khí phách. Trước đây thấy Võ Thân Vương, mặc dù anh minh thần võ, lại thiếu đi một ít sát phạt chi khí. Chương 72, loạn thần tặc tử, cũng dám mưu toàn đế vị. 2, chương 72, loạn thần tặc tử, cũng dám mưu toàn đế vị. 2, bây giờ trải qua Vân Châu, Sở Châu thành, kinh thành chờ mấy trận náo động, khí chất thật là lớn không giống nhau. Hứa Thất An cho hai vị tốt cơ hữu, một người sọ não bên trên đánh cho một bàn tay. Võ Thân Vương nhĩ lực thấy rõ trong rằng, hai người thật giỏi, còn dám ở trước mặt nghị luận. Tống Định Phong cùng Chu Quảng Hiếu lập tức chớ có lên tiếng. Đã qua rất lâu, lại nói về đến. Võ Thân Vương điện hạ, nếu là thật đăng cơ, kia còn là ta phó chỉ huy sứ sao? Ta xem ngươi là không có đọc qua sách, làm sao sẽ hỏi ra như vậy ngu xuẩn vấn đề. Tống Định Phong một ngón tay, chỉ tại Chu Quảng Hiếu trên nó. Đều đặc biệt sao làm hoàng đế, còn phó chỉ huy sứ đâu? Hắn quay đầu vừa nhìn về phía Hứa Thất An, lão đại, ngươi thế nhưng là điện hạ lệ thuộc trực tiếp thân tín, đến lúc đó có hay không cái gì chỗ tốt? Hứa Thất An trên mặt đắc ý, trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm, Võ Thân Vương điện hạ, vô cùng có khả năng cũng là xuyên qua. Đồng hương nếu là lên làm hoàng đế, ta đây chẳng phải là có thể dưới một người, trên bằng người. Ta muốn từng bước một mà đuổi tới cao nhất. Ta muốn làm. Không đúng, đây chẳng phải là thái giám. Lão đại lời nói a. Tống Đình Phong nóng nảy. Làm huynh đệ, tại trong lòng, sao có thể lao nghĩ đến chỗ tốt? Ta Hứa Thất An, vĩnh viễn là điện hạ trung thành nhất thuộc hạ, đối với điện hạ vĩnh viễn trung thành. Hai huynh đệ lẫn nhau, hiểu được. Gia hỏa này là xem Võ Thân Vương ở đây, đặt ở đây chăng đâu. Tống Đình Phong khỏe miệng co giật, nhỏ giọng cô, ta nghĩ thăng quan ba người canh gác đùa giỡn ở giữa, Chu Quảng Hiếu nhìn về phía xa xa, phát hiện đài cao khác một bên, tại một cái cùng hoàng thất dòng họ hầu như địa vị ngang nhau độ cao, còn có một chỗ đài cao chỗ ngồi. Một tờ bàn dài triển khai, phía trên ngồi một đám tương đối đặc thù người. Bọn hắn cũng không xuyên quan bảo, lại không đến dòng họ trang phục. Bên trong có đạo sĩ, có thư sinh, có hòa thượng, còn có một thân da đen nhỏ mỹ nhân. Những nữ người kia ai? Cũng không phải làm con a, vào bằng cách nào? Tống Đình Phong nhận ra Lý Diệu Trần, thấp giọng nói, những kia đều là điện hạ bằng hữu, đặc biệt cho phép tiến vào, bất kể. Thiên địa hội mọi người, hầu như ngồi ở toàn bộ điện lễ cao nhất vị, gần với ở giữa đài cao, khoảng cách ở giữa hoàng vị rất gần. Mặc dù bọn hắn ngồi địa phương cũng rất cao, có thể bọn hắn minh bạch, chỗ đó mới là vạn chúng chú mục chính là tiêu điểm. Thật là uy phong a. Lệ Na nhìn về phía cao nhất vị hoàng vị, nhịn không được nghĩ đi lên ngồi một chút. Trước kia lão nghĩ đến đâm chết cẩu hoàng đế, không nghĩ tới cẩu hoàng đế thành người một nhà. Lý Diệu Chân nhìn xem đài cao hoàng vị, ánh mắt đồng dạng có chút khác thường chớp động. Nghe nói Võ Thân Vương còn chưa cưới vợ, phi yến nữ hiệp là cao quý thiên tông thánh nữ, cũng là xem như môn người cầm đầu ngươi. Nếu không phải đăng cơ đại điện không thể rút kiếm, Lý Diệu Chân thật muốn một kiếm đâm chết cái này Sở Nguyên Trần. Nếu là thành hoàng đế nữ nhân, ngự tiện phòng có phải hay không liền có thể rộng mở ăn hết. Lệ Na nhãn tỉnh sáng lên, giống như phát hiện đại lục mới. Nếu là thành hoàng đế nữ nhân, có phải hay không có thể bơ vét thiên hạ mỹ thực. Trừ Thải Vi đồng dạng ánh mắt sáng ngời. Trừ Thải Vi mặc dù tầm mắt càng cao, có thể chí khí lại cao không đến chạy đi đâu. Nếu là dám chính biết, chỉ sợ cũng sẽ khí đem Trừ Thải Vi nhốt vào dưới mặt đất trong đại lao. Nếu là Võ Thân Vương thành hoàng đế, có thể hay không liền không muốn ta chung ly nhóc đáng thương trốn ở nơi hẻo lánh, theo bản năng thò tay muốn bắt Cơ Viên góc áo, lại là không. Đành phải nắm chặt góc áo của mình, nhịn xuống không để cho mình khóc lên. Mấy năm liên tục vận rủi quân thân, lại để cho Trung Ly tính cách rất có vài phần sầu não cùng tự ti. Trung Ly nói, đem không khí của hiện trường đều lập tức giới ở thẳng đến hàng Viễn đại sư mở miệng, bần tăng hy vọng, Võ Thân Vương sau khi lên ngôi, có thể tích cực giúp nạn thiên hai, thích đáng thu xếp lưu dân, giảm bớt thế gian đau khổ. Mọi người nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, mặc dù mọi người nói chuyện đều lấy vui lùa chiếm đa số, nhưng trong lòng mỗi người cũng còn là hiệp khách nghĩa thế hệ. Nguyên cảnh đế biếng nhác chính nhiều năm lưu lại cục diện rồi dám, cuối cùng nên có người một lần nữa thu thập. Thiên địa hội mọi người tiếp tục thảo luận, chủ đề trung tâm hoàn toàn là lấy Cơ Viên xưng đế vì cam chịu điều kiện tiên quyết, cho rằng đây là đương nhiên sự tình. Chỉ có Kim Liên đạo trưởng im miệng không nói không nói. Được khí vận người không được trường sinh, những lời này đối với người ở giữa đế vương hiệu quả rõ ràng nhất. Hoàng đế không thể trường sinh, Cơ Viên nếu là xưng đế, cái kia chính là chọn sai đường. Lúc này, đăng cơ đại điện, ở giữa trên đài cao, tế tự tiên địa khâu chấm dứt, lao thái giám cầm lấy một trang giấy, cất cao giọng nói, tiên đế vô đức, trầm mê tu đạo, biếng nhát chính vô vi. Nay tu đạo nhập ma, làm loạn giang sơn xã tắc, nhập ma sâu vô cùng, mỗi người có thể chu chi. Băng hà tây đi. Đại phụng không thể một ngày không có vua giờ lành đã tới, cũng nên tân quân không đợi lao thái giám nói xong. Xa xa đột nhiên truyền đến một giọng nói, loạn thần tặc tử, cũng dám ham hoàng vị. Cho dù ngươi một thân cậy mạnh, có thể một thân ti tiền máu chịu tải ở ta đại phụng quốc vận sao? Bổn cung là thái tử, bổn cung mới là danh chính ngôn thuận hoàng đế. Mọi người kinh hãi, ai cũng dám ở trước mặt nhục mạ võ thân vương, còn dùng lên ti tiện 943 máu xương hô như vậy. Ánh mắt của mọi người tụ tập, cuối cùng thấy được đội vàng mà đến thái tử, cùng với thái tử sau lưng đi theo hoàng hậu cùng mấy cái lao thái giám. Cơ Viên không phải nguyên cảnh đế nhi tử, không phải hoàng thất huyết mạch, dòng họ Minh giám, hắn là từ ngoài cung ông đến, bổn cung nơi này có thư chứng cớ. Cái gì? Như vậy nghe rợn cả người chân tướng triển khai, lại để cho văn võ bá quan đều hai chân phát run, không thể tin được. Ngụy Uyên như là đã sớm cảm kích, chỉ mở mắt nhìn một chút thái tử trạng thái, liền lại nhắm mắt. Vương Trinh Văn thì là đồng dạng rung động, luôn luôn bình tĩnh sắc mặt bên trên, lần thứ nhất xuất hiện một chút khiếp sợ. Đủ loại quan lại bên trong, giờ phút này nhất sốt ruột thực sự không phải là đến đỡ Cơ Viên thượng vị ngụy đảng trung tâm, mà ngay cả thái tử đảng mọi người cũng vừa sợ vừa giận. Loại này thời điểm nói những này, còn có cái gì ý nghĩa? Làm phát bực võ thân vương, vạn nhất lọt vào thành toán, có thể thế nào là tốt? Cơ Viên cũng không để ý tới nghị luận đủ loại quan lại, hắn ngược lại là nhìn về phía thái tử, ngoài ý muốn thấy thái tử ánh mắt chỗ sâu cất giấu hai luồng hắc khí. Vu tộc thủ đoạn. Cơ Viên cười khẽ, chỉ thấy hắn một bước phóng ra, bước lên cái kia tượng trưng cho trí cao hoàng vị bảo tọa bên cạnh, nhưng lại không ngồi xuống, ngược lại là đối với văn võ bá quan lấy khí cơ thúc giục cầm thành bao trùm toàn bộ tăng bạn. Bây giờ hắn đã là nhị phẩm võ phu, hơn nữa nguyên cảnh đế đã chết, hắn rốt cuộc không cần cố kỵ tính mệnh, đi lại duy gian cẩn thận từng ly từng tí còn sống. Không sai, bổn vương cũng không phải là hoàng thất huyết mạch, nguyên cảnh đế cùng ta không một chút liên hệ máu mủ. Những lời này tựa như một viên vẫn thạch khổng lồ rơi vào trong biển rộng, lập tức một cục đá giấy lên ngàn cơn sóng. Ở đây tất cả mọi người biểu lộ chỉnh tề làm cho người sợ hãi, trên mặt ngoại trừ khiếp sợ còn là khiếp sợ, dĩ nhiên là thật sự. Cơ Viên thoải mái thừa nhận chuyện này trong mắt hắn hình như là như vậy là chuyện phải làm. Hiện trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, quần thần đều ngây ngẩn cả người. Đảng tranh giành chém giết được hừng hực khí thế hai đảng, thoáng cái không thể kịp phản ứng. Đây là cái gì triển khai? Như thế nói đến, thái tử đảng lại có cơ hội, còn là nói võ thân vương muốn tự lập vì vương, hủy bỏ đại phụng hoàng thất. Dân chúng càng là khiếp sợ. Hoàng thất ngũ hoàng tử thân phận đối với dân chúng mà nói cũng là quyền quý biểu tượng, là võ thân vương còn sáng một bộ phận, lại không nghĩ rằng võ thân vương lại vẫn giống như thân này thế bí mật. Thiên địa hội mọi người, từng cái một cũng đều sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Dù sao vừa mới chủ đề đều là quay chung quanh võ thân vương đăng cơ triển khai, lại không nghĩ rằng võ thân vương vừa lên đến liền đánh tất cả mọi người mặt. Hắn muốn làm cái gì? Nguyên cảnh đế đã chết, cho dù hắn không có liên hệ máu mủ, cũng khó có thể thẩm tra. Lấy hắn nhị phẩm võ phu thực lực, lời đồn đại chuyện nhảm, một tay tùy tiện liền có thể trấn áp. Lớn như thế hảo phóng phương thừa nhận, phải không muốn làm hoàng đế sao? Cái kia lại để cho ai tới làm? Hứa Thất An đám người trực tiếp ngọa kẹo lên tiếng. Tống Định Phong cùng Chu Quảng Hiếu lẫn nhau, nhao nhao thẩm nghĩ không tốt. Võ thân vương cử động lần này, không thể nghi ngờ là đem mình đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Không có liên hệ máu mủ nếu muốn xưng đế, vậy tương đương với là tạo phản, hoàng thất dòng họ tất nhiên không có khả năng đáp ứng. Chương 73, đăng cơ chính là Hoài Khánh, thái tử điên rồi. Chương 73, đăng cơ chính là Hoài Khánh, thái tử điên rồi. Như thế nào đáp ứng? Võ thân vương nếu là đăng cơ, vậy bọn họ còn là một cái gì dòng họ? Giả dòng họ. Đến lúc đó, chỉ sợ võ thân vương chỉ có thể đem hoàng thất dòng họ giết sạch, mới có thể ổn thỏa hoàng vị. Hứa Thất An đều nhanh gấp khóc. Mắt thấy lên như diều gặp gió gần ngay trước mắt, như thế nào võ thân vương lúc này thời điểm muốn tự bạo hắc gia vị a? Đây là cả cái đó ra. Đã nói xong dưới một người trên vạn người đâu? Đã nói xong hưởng không hết binh hòa phú quý đâu? Dưới đài cao, chỉ có Ngụy Uyên vẫn như cũ rủ xuống mắt, tựa hồ đã sớm biết chân tướng, thậm chí còn không hề bối rối sắc mặt, hôm nay triển khai hoàn toàn ở kế hoạch của hắn bên trong. Vương Trinh Văn vốn đang có vài phần bất an, tại nhìn đến đối thủ của Ngụy Uyên sắc mặt sau, lại lâm vào suy tư. Mấy tức qua đi, sắc mặt kỳ biến. Hắn nghĩ đến một loại khả năng, không thể nào. Nếu thật như thế, cũng quá mức kinh thế hai tục. Ha ha, ha 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 ha. Cơ Viên, không nghĩ tới ngươi như vậy dễ dàng liền thừa nhận. Ngươi loạn thần tặc tử, thứ dân con hoang, chỉ bằng ngươi cũng dám ngồi ta đại phụng, ta Cơ gia mấy trăm năm hoàng vị sao? Thái tử Trương cùng đắc ý nói xong, mặt mũi tràn đầy cười lạnh mà nhìn Cơ Viên. Hôm nay đăng cơ đại điện, hắn là chính thống, hắn là thái tử, nên từ hắn đến đăng cơ. Cơ Viên, một cái con hoang, dựa vào cái gì? Cơ Viên nghe vậy, lạnh nhạt nói, ai nói ta muốn này hoàng vị? Cái gì? Nguyên bản yên tĩnh đăng cơ đại điện bắt đầu một mảnh xôn xao. Vừa rồi gân xanh đã nhô lên, hai đấm nắm chặt, mặt đỏ lên hoàng thất dòng họ, sắc mặt trở nên ngạc nhiên. Đủ loại quan lại bên trong, thái tử đảng người châu đầu ghé thai, biểu lộ nửa vui nửa buồn. Ngụy đảng người thì rất là nghi hoặc, ngược lại đem ánh mắt đầu hướng giữa im lặng tứ hoàng tử Viêm thân vương, nhao nhao suy đoán. Đám dân chúng phản ứng kịch liệt nhất. Võ thân vương đăng cơ, chúng ta không muốn khác hoàng đế, muốn võ thân vương, võ vương, võ vương, võ vương. Bọn hắn cũng mặc kệ cái gì huyết mạch không huyết mạch, chỉ ước mơ từ võ thân vương dẫn đầu, quốc lực dồi dào tương lai. Dù xuống mục đích Ngụy Uyên, cuối cùng ngẩng đầu, ánh mắt đầu hướng hoàng tử hoàng nữ chỗ ngồi, nhưng lại không biết đang nhìn ai. Võ thân vương không lo hoàng đế, người nào làm hoàng đế? Lý Diệu Chân nóng nảy, nàng là thật sự không muốn đại phụng cảnh nội tái sinh dân loạn. Tại nàng xem đến, chỉ có Cơ Viên đăng cơ mới có thể chấn được này đại phụng giang sơn. Hứa Thất An tan nát cõi lòng, hắn dưới một người trên vạn người mộng đẹp, cái này xem như làm không được. Đồng Hương a Đồng Hương, lấy ngươi nhị phẩm võ phu thực lực, cái gì hoàng đế làm không được? Vì sao không muốn này hoàng vị đâu? Cơ Nguyên, nếu như ngươi không muốn này hoàng vị, vậy liền thuận lý thành trường, nên từ bổn cung đăng cơ. Chỉ cần ngươi phục bổn cung vì hoàng đế, trước đây giả mạo hoàng tử tội danh, bổn cung chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không như thế, ngươi kinh thành siêu phàm cuộc chiến, công hơn lớn lao, bổn cung còn có thể ban thưởng ngươi trấn quốc vương vị, phần thưởng thiên kim. Không, phần thưởng bạc kim. Chỉ cần ngươi phụng bổn cung vì hoàng đế. Cơ Nguyên lạnh nhạt nhìn về phía thái tử. Ngươi không xứng. Lời vừa nói ra, thái tử trong lòng siết chặt, lập tức sinh lòng tuyệt vọng. Cơ Nguyên uy áp quá mạnh mẽ, thế cho nên hắn mỗi một câu nói đều giống như tại tuyên án kết cục một dạng hữu lực. Ngược lại là còn lại hoàng tử, từng cái một sinh ra tham vọng đến, nhất là Viêm Thân Vương, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm Cơ Nguyên, vẻ mặt chờ mong bộ dáng. Hắn nhanh chóng tiến lên hai bước, theo bản năng nhìn thoáng qua Ngụy Uyên, lại phát hiện Ngụy Uyên ánh mắt cũng không có đi theo chính mình đi, ngược lại vẫn nhìn Hoài Khánh. Cái gì? Hoài Khánh? Không có khả năng. Liên chính hắn cũng theo bản năng nhìn về phía Hoài Khánh. Văn Võ bá quan chú ý tới Viêm Thân Vương hành động, cũng nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Hoài Khánh. Vương Trinh Văn nhìn xem Ngụy Uyên, vừa nhìn về phía Hoài Khánh, trừng lớn hai mắt. Chính mình bị đối thủ cũ, lá gan quá lớn. Quá lớn. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều ánh mắt hội tụ, Hoài Khánh trong trẻo nhưng lạnh lùng con ngươi quét nhìn toàn trường. Sau đó nện bước kiên định bộ pháp, từng bước một lướt qua Viêm Thân Vương vị trí, đi tới phía trước nhất. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm uy nghiêm, tại mỗi cái người vang lên bên hai, đại phụng vương triều, dựng nước hơn 600 năm, quốc lực cường thịnh, thanh danh vang vọng tứ hải, uy trấn bát phương, vì nhân tộc đệ nhất đại quốc. Nhưng nguyên cảnh đế hoa mắt ù thai vô năng, trầm mê tu đạo, biếng nhác chính hơn 10 năm. Vân Châu nạn trộm cướp, Bắc cảnh yêu man, phương Tây Phật quốc cường thịnh, cường địch vây quanh mà không biết, thật là bạo quân. Hôn quân. Sở Châu thành huyết đổ 3000 dặm, kinh thành đồng dạng gặp đại nạn, đại phụng dưới sự quản lý, lại phát sinh như thế vớ vẩn sự tình, tàn bạo khủng bố, nghe rợn cả người, đồng dạng lịch sử, mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Buồn cung, trưởng công chúa Hoài Khánh, đại biểu đại phụng hoàng thất, hướng đại phụng con dân bồi tội. Hoài Khánh âm thanh có lẽ là có pháp khí gia trì, âm thanh truyền lại 10 dặm. Thanh âm của nàng uy nghiêm đến cực điểm, thái tử cùng nàng so với giống như là một cái tôm tép nhãi nhép. Người phía trước mở miệng, tâm hệ bản dân, lên án mạnh mẽ hơn quân, hơn nữa hướng thiên hạ dân chúng bồi tội. Rồi sau đó người thì là một mực la hét muốn làm hoàng đế. Trong cái này bố cục, cao thấp lập lộ ra. Hoàng thất dòng họ nghe vậy, nguyên bản còn có người trợn mắt nhìn, có thể vừa nghĩ tới Sở Châu thành 38 vạn oan hồn, lại không dám ngẩng đầu. Kỳ thật cũng không có thể hoàn toàn trách bọn họ. Mấy trăm năm qua, quốc tử giám tại Trình Á Thánh tư tưởng bên dưới, dạy bảo chủ yếu tư tưởng chính là hoàng quyền tối cao. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Phụ dây bằng dạ vòng, thử không thể không vong. Vì đại nghĩa khi bỏ sinh, vì bảo vệ đoạn khi chịu chết. Như thế giữ gìn đạo lý của trời, tiêu diệt những ham muốn của con người tư tưởng, tại đại phụng tồn tại mấy trăm năm. Sớm đã thâm căn cố đế. Nguyên cảnh đế trầm mê tu đạo, biếng nhác chính hơn 10 năm còn có thể ổn cư trú hoàng vị, chính là chứng minh tốt nhất. Thấy toàn trường yên tĩnh, Hoài Khánh ánh mắt lại lần nữa quét nhìn một vòng, tiếp tục mở miệng, phàm chân đại phụng cảnh nội, đại phụng con dân, từ hôm nay miễn đi thuế má 5 năm. Cái gì? Miễn đi thuế má 5 năm? Đám dân chúng từng cái một kích động lên, hai vai tốc tốc phát run, thương phấn đến mặt đỏ lên. Võ Thân Vương bình định nội loạn, hộ quốc có công, phong trấn quốc công, phụ tá trái phải. Hoài Khánh nguyện vì đế vương, trọng trấn tổ tiên ánh sáng chói lọi. Quả thật, từ Hoài Khánh đi lên phía trước một khắc này, toàn trường mọi người cũng đã có chỗ suy đoán. Mà khi mọi người chân chính nghe được Hoài Khánh xưng vương lúc, mới lâm vào chân chính khiếp sợ. Muốn đăng cơ, vậy mà thật chính là trưởng công chúa Hoài Khánh. Không được, đây tuyệt đối không được. Nữ tử xưng đế, còn thể thống gì? Ta đại phục lịch sử không có này tiền lệ a. Này này này, này làm trái thánh nhân dạy bảo a. Quân thân sục sôi, tiếng nghị luận thậm chí không che giấu chút nào, nhất trọng so với nhất trọng cao. Ngự sử càng là công nhiên một bước phóng ra. Hắn nhìn thoáng qua trưởng công chúa Hoài Khánh, sau đó hướng phía Cơ Nguyên hành lễ. Cao giọng nói, Võ Thân Vương điện hạ, trưởng công chúa mặc dù tú ngoại tuệ trung, tâm hệ quốc gia, mà dù sao là nữ tử. Nữ tử xưng đế, có bội thánh nhân kinh điển, nhẹ thì triều đình bên trong loạn, nặng thì lễ nhạc tan vỡ, tuyệt đối không được a. Ngự sử mặc dù lại nói êm hay, có thể hắn toàn bộ hành trình đều nhìn xem Cơ Nguyên, không có xem qua Hoài Khánh liếc mắt. Hiển nhiên trong lòng phản đối ý kiến tương đối to lớn. Cơ Nguyên cũng không trả lời thuyết phục, ngược lại quan sát kia trong sân, phản ứng của mọi người đến. Thủ phụ Vương Trinh Văn chau mày, thái độ rõ ràng cho thấy không đồng ý, nhưng nhìn về phía Cơ Nguyên, lại mất đi tranh luận khí lực. Ngày nay đại phụng, ai có thể ngồi tại trên ghế rồng, chỉ có một người có thể nói tính toán. Ngụy Uyên khẽ nhíu mày, rồi sau đó lông mày buông ra, làm ra thoải mái biểu lộ. Đối với cái này cái kết cục, hắn sớm có đoán trước, Hoài Khánh cũng tới tìm hắn thương lượng qua. Chỉ có điều dù sao cũng là mở ra ùn tim mạt phụng cây rồng, khó tránh khỏi sẽ có một ít khó khăn cùng lực cản. Lý Diệu Chân đám người đồng dạng kiếp sợ, không thể nào, dĩ nhiên là cái này trưởng công chúa thành hoàng đế. Võ Thân Vương nếu không phải hoàng thất huyết mạch, các nàng đó cũng không có tỷ lệ quan hệ chi thực. Hẳn là nàng cùng Võ Thân Vương có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Lý Diệu Chân càng nói càng kích động, đến cuối cùng trực tiếp nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, không nghĩ tới Võ Thân Vương vì trưởng công chúa Hoài Khánh cam nguyện từ bỏ hoàng vị, đây không phải vứt bỏ giang sơn xã tắc tại không để ý sao? Trừ Thải Vi cũng rất kích động, bất quá nàng kích động điểm cùng Lý Diệu Chân hoàn toàn bất đồng. Hoài Khánh thành hoàng đế, kia chính là chính mình khuê mật ta. Về sau chẳng phải là khắp thiên hạ bảy đổ cúng mỹ thực, đều có một phần của ta. Kim Liên đạo trưởng trực tiếp xem lên người. Hắn cũng phản đối Cơ Viên xưng đế, tránh cho Cơ Viên lâm vào được khí vận người không được trưởng sinh quy tắc trói buộc. Có thể như thế nào số 3 không xưng đế, đổi thành số 1 xưng đế? Như thế nào, này đại phụng hoàng đế, liền cần phải thiên địa hội người đến làm đúng không? Ngày nay đại phụng, uy vọng nhất thịnh chính là Võ Thân Vương, thực lực mạnh nhất cũng là Võ Thân Vương. Mặc dù hắn không phải hoàng thất huyết mạch, chỉ cần hắn muốn ngồi kia long ghế dựa, há lại sẽ có một âm thanh phản đối. Ai ngồi kia long ghế dựa, cũng bất quá là hắn một câu sự tình. Sở Nguyên Trần ngược lại lộ ra rất bình tĩnh. Hắn từ lúc trước vứt bỏ văn tử võ về sau, tâm tính liền càng phát ra tiếp cận người giang hồ. Đại phụng hoàng đế ai tới khi, hắn thật đúng là không có ý kiến. Lệ Na nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Thật vậy chăng? Ta đây cũng muốn đi ngồi hai ngày. Mọi người nhao nhao nhìn về phía Lệ Na, khóe miệng hơi rút. Hàng Viễn đại sư chắp tay trước ngực. Lệ Na thí chủ, nếu là thành đại phụng hoàng đế, đoán chừng sẽ là tận thế đi xa xa, dưới đài. Thái tử nhìn xem trên đài cao, lấy nhìn xuống chi tư nhìn về phía chính mình Cơ Nguyên cùng Hoài Khánh hai người. Hai mắt lâm vào điên cuồng. Trong mắt hắc khí nồng đậm đến cực hạn. Hắn nổi điên hô to, loạn thần tạc tử. Làm hư ta đại phụng triều cương, hôm nay liền muốn tru sát các ngươi. Thái tử sau lưng, hai vị thống lĩnh cấp bậc thị vệ đồng dạng mắt buốc lên hắc khí. Tru sát phản tặc. Tru sát phản tặc. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, trong cấm quân vậy mà cũng có một số đông người hắc hóa. Hai mắt huyết hồng, tinh thần tương đối điên cuồng. Từng cái một từ trong đội ngũ lao ra, chuẩn bị cùng công kích Cơ Nguyên. Điên rồi, những người này điên rồi. Lý Diệu Chân hô to. Nàng thực sự không phải là giận dữ mắng mỏ, mà là tại trình bày một sự thật. Thân là Thiên Tông thánh nữ nàng, am hiểu sâu nguyên thần một đạo, đối với mấy cái này cấm quân trạng thái lại hiểu rõ bất quá. Dương Nghiễn, Ngụy Uyên nói nhỏ, Dương Nghiễn cầm trong tay trường thương lập tức trở mình lên đài, mang theo chúng ngân la cùng đồng lang ngăn cản hắc hóa cấm quân lai lịch. Nam Cung Tiến Nhu thì là yên lặng thủ hộ tại Ngụy Uyên bên người. Còn vẫn tồn tại lý trí cấm quân, đối với hắc hóa cấm quân binh qua tương hướng. Tình cảnh lập tức loạn cả một đoạn, hơn nữa là hướng phía đối với thái tử cực kỳ bất lợi phương hướng hỗn loạn. Bởi vì ở đây vô luận là ai cũng có thể nhìn ra, thái tử điên rồi, hoàn toàn mất đi lý trí điên rồi. Bộ dạng như vậy trạng thái, coi như là giết long ỷ trước mặt, cũng sẽ không có người thừa nhận thân phận của hắn. Thái tử ca ca, không muốn a. Lâm An từ trên đài cao hướng xuống chạy nhanh, lảo đảo chạy đến thái tử trước người, hai trôi đón gió nước mắt rơi tại trên bậc thang. Nhưng mà thái tử đã mất đi lý trí, ai dám ngăn trở, sẽ giết ai. Thấy Lâm An, thậm chí đều muốn đối với Lâm An ra tay. Lâm An lập tức tuyệt vọng. Ngay tại thái tử đối với Lâm An rút đao thời điểm, Cơ Viên ra tay. Một cỗ lực lượng nhấc lên như mọc thành phiến cấm vệ, hắc hóa cấm vệ tại huyết vụ bốc hơi bên trong, hóa thành một mịt. Lại đưa tay, thái tử cũng bị trói buộc không trung, toàn thân đều tại dãy rủa, trên mặt tràn đầy thống khổ, điên cuồng cùng vẻ sợ hãi, nhưng vẫn như cũ đang gào thét, "Cơ Viên, ngươi không biết ở đâu ra con hoàng, cũng dám tự xưng võ thân vương. Loạn thần tặc tử, các ngươi đều là loạn thần tặc tử, ta mới là thái tử, ta mới là đại phụng hoàng đế, để cho ta đăng cơ, chờ ta sau khi lên ngôi, ta muốn đem các ngươi đều giết." Có thể nói ra loại những lời này, xem ra là đã điên đến cực hạn, hoàn toàn mất đi lý trí. Quần thần đều sợ hãi quỳ rạp trên đất, run rẩy không dám nói lời nào. Trong sân, nhất buồn cười chính là nguyên lai thái tử đảng người. Mượn nhờ vừa mới hỗn loạn công phu, không ít người điều chỉnh chính mình chỗ đứng. Từ nguyên lai thái tử đảng kiên định người ủng hộ, đứng ở tương đối trung lập vị trí. Ngự sử đám người không quỳ, nhìn xem bị Cơ Nguyên nhắc đến giữa không trung thái tử, là vừa sợ vừa giận. Chỉ có Ngụy Uyên cùng Vương Chính Văn, hai người sớm đã thấy được kết cục, đối với cái này phảng phất giống như không nghe thấy, đảm nhiệm Cơ Nguyên làm. Vũ Ca Lâm An không biết làm thế nào, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Nhìn về phía Cơ Nguyên, phát ra nhỏ giọng cầu khẩn, cũng không dám lớn tiếng yêu cầu. Ngoại trừ một câu ngũ ca bên ngoài, càng lại cũng nói không ra những lời khác đến. Hoài Khánh nhìn về phía Lâm An, thở dài một tiếng. Lâm An là một thuần phát ngây thơ hài tử, mặc dù có chút ngang ngược tùy hứng, nhưng không có bất luận cái gì tâm tư xấu. Chỉ tiếc trên quán dạng này mẫu phi cùng ca ca. Cơ Nguyên cũng nhìn về phía Lâm An. Đã từng cái kia nhảy thoát mà mỹ lệ Lâm An công chúa không thấy, bây giờ đập vào mi mắt, chỉ có một chật vật mà cô độc, chân tay luống cuống tiểu nữ. Nghĩ tới đây, Cơ Nguyên trong tay lực đạo yếu bớt, cũng không trực tiếp giết chết thái tử. Chẳng qua là rút ra trong đó vu thần giáo lực lượng. Thái tử ánh mắt trở nên thanh minh, nhìn về phía Cơ Nguyên, kinh nộ dần dần biến thành sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, một giọng nói nhảy vào trong đầu. Vô hạn thần âm. Cơ Nguyên khống chế được vô hạn thần âm, chỉ lặng yên ảnh hưởng tới thái tử một người. Từng tầng ảo cảnh lập tức bao bọc thái tử. Chỉ một thoáng, hắn thành vĩnh hưng đế, thành đại phụng hoàng đế, quản lý thiên hạ, đã trở thành mỗi người tán thưởng thánh minh quân chủ. Ảo cảnh vô cùng chân thật, điều này làm cho vốn là nguyên thần bị tổn thương thái tử, hoàn toàn hãm sâu trong đó, không cách nào rời khỏi. Ngoại giới, đang lúc mọi người trong mắt, thái tử hoàn toàn là điên rồi bộ dáng. Trong miệng một mực ở hô to, ta là hoàng đế, ta là vĩnh hưng đế a, ha ha ha. Đúng vậy, ta là vĩnh hưng đế a. Ngươi, đem tấu chương trình lên đến. Thông qua, toàn bộ thông qua, ha ha ha. Miệng ở bên trong hô hào chút ít điên cuồng nói mớ, thái tử điên điên khủng khủng rời đi đăng cơ đại điện đại cao, hướng phía hoàng cung chạy tới. Mọi người thấy thái tử, ánh mắt phức tạp. Thái tử, cuối cùng còn là triệt để điên rồi. Lâm An vẫn còn trên đài cao khóc lớn, khóc hơi đen qua khí đi, khóc thút thít khó có thể hô hấp. Cơ Viên thấy thế, đành phải dùng vô hạn thần âm đối với nàng thêm chút an ủi, ai ngờ nàng trực tiếp liền tại chỗ ngủ rồi. Nếu không phải Cơ Viên tay mắt lanh lẹ tiếp được nàng, chỉ sợ lần này đều có thể té dưới đài cao mà đi. hôm nay tận mắt nhìn đến thái tử ca ca nổi điên, lại suýt nữa bị Cơ Nguyên giết chết. Đối với Lâm An mà nói, cũng là nhận lấy tương đối lớn trùng kích. "Ngươi, dẫn người đi tìm hồi thái tử, đem hắn tạm thời nhốt, không được ra tẩm cung nửa bước. Hai người các ngươi, đỡ nhị công chúa hồi Thiểu Âm cung, cực kỳ chăm sóc, không được ra nửa điểm sai lầm." Hoài Khánh thân tín lĩnh mệnh, phân ra ba người nhanh chóng hành động. Đăng cơ đại điện tiếp tục. Tại nhìn thấy mười mấy cái hắc hóa cấm quân hóa thành bột mịn về sau, lại thấy thái tử nổi điên về sau, lần này ai cũng không dám ngăn trở. Đăng cơ đại điện tiếp tục. Lễ bộ thượng thư ra khỏi hàng, chủ trì nghi thức, dẫn đầu quần thần tế tự thiên địa. Sau khi kết thúc, thân quân lại tế tự thái miếu liệt tổ liệt tông. Lễ nhạc đại tác, khí thế rộng rãi tiếng chuông tại trong đại điện bên ngoài hồi vang lên đến. Hoài Khánh tại các cung nữ phục thị bên dưới, mặc vào lớn áo lông miệng, đẹp đẽ quý giá oai hùng chi khí, đập vào mặt. Chiếu biết xưa kia cao tổ hoàng đế, long phi cơ hà, tấn quét khu vũ. Quét đại chu chi bệnh gì, còn tứ hải chi an khang. Tiên đế nguyên cảnh, chịu ác linh đầu độc, bên trên bất kính tổ, bên dưới không thương dân, đi yêu ma sự tình, nhân thần cậu phất tiếp. Chấp bản nữ tử, hà trời cao chiếu cố, tổ tông chi linh, thích thú nhận lệnh tại nguy nan, gây nên anh hiển tại trái phải. Miễn theo chúng mời, tức hoàng đế vị, định niên hiệu Hoài Khánh. Khi chăm lo việc nước, đại phụng khí bận, tất nhiên tứ hải bốc lên. Chiếu thư từ một thân màu đỏ áo mãng bảo ti lễ giám trưởng ấn thái giám tuyên đọc. Tuyên đọc hoàn tất sau, đủ loại quan lại quỳ xuống, cùng kêu lên hô to, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiếng hô như là biển gầm, tuyên truyền dân ngộ. Hoài Khánh trong trẻo nhưng lạnh lùng con ngươi nhìn xuống bốn phương, đế vương uy nghiêm vô hạ. Chương 74, chẳng lẽ bệ hạ cùng điện hạ quan hệ là? Chương 74, chẳng lẽ bệ hạ cùng điện hạ quan hệ là? Cơ Nguyên đứng ở trên đài cao, nhìn xuống phía dưới. Dân chúng hô to, quần thân nhất yến, chỉ một thoáng vô số khí vận ngưng tụ mà đến. Trải qua ti tiên giám cùng đả canh nhân không biết ngày đêm cố gắng, tu sửa kinh thành, thu xếp nạn dân. Hiện nay, đại phục long mạch đã khôi phục không ít, có trước đó bảy thành trái phải. Trung trung điệp điệp khí vận, như sóng ngầm ướt giống như dũng mãnh vào Cơ Nguyên phía sau hư vô vận mệnh chi luân bên trong. Bị rộng lượng khí vận cọ rửa, toàn bộ vận mệnh chi luân đều hiện hóa đi ra. Đồng thời tách ra từng đạo ngắn ngủi như phù dung sớm nở tối tàn đại đạo ý chí. Càn khôn có cực, thời không vô hạn. Vũ trụ hồng hoang, bốn phương vận mệnh đều trưởng. Vận mệnh, bốn phương, càn khôn, vũ trụ, thời không khí tức theo thứ tự đều xuất hiện, nhẹ nhàng hư ảnh tại Cơ Nguyên sau lưng lóe lên rồi biến mất, cũng tại Cơ Nguyên trên người để lại pháp tắc hạt giống. Hư ảnh rất nhanh trốn vào vận mệnh chi luân bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, Cơ Nguyên rõ ràng có thể cảm giác được, chính mình vận mệnh chi luân lại mạnh một kia. Cơ Nguyên ánh mắt thâm thúy, long tượng lực lượng hướng phía cảnh giới đại viên mãn trở nên tới gần. Ti thiên giám, bắt quái đài. Giám chính nhìn xem đăng cơ đại điện chấm dứt, lạnh nhạt mở miệng, coi như thông minh. Sau đó, hắn nhìn về phía trước mặt bàn cờ. Đại lượng quân cờ phát sáng lên, nhưng vẫn là có rất nhiều quân cờ như trước cảm đạm không ánh sáng, phân biệt đối ứng phương bắc cùng phía nam. Đại loạn buông xuống, đại kiếp nạn buông xuống. Giám chính phất tay, quân cờ tản đi. Sau đó hắn tự nói, nhỏ giọng nỉ non nói, võ thân vương, số trời bên ngoài người, thật làm cho người đau đầu. Vừa rồi hắn tính toán không ra Cơ Nguyên có hay không đăng cơ, cũng là căn cứ vào nguyên nhân này. Bất quá, những kia lao đông tây, hẳn là so với ta càng đau đầu a. Giám chính vui vẻ cười, sờ lên chính mình màu trắng trong râu. Ti tiên giám bên dưới tầng dưới chốt trong đại lao, thì là chuyển đến một tiếng bi thương. Đăng cơ đại điện kết thúc. Chiến công của ta đâu? Ta cũng vì đại phụng kinh thành xuất hiện được a. Người lao thất phu, ta hận a. Đăng cơ đại điện chấm dứt. Kết cục không hề ngoài ý muốn, Hoài Khánh đăng cơ, trở thành đại phụng dựng nước đến nay vị thứ nhất nữ hoàng đế. Đăng cơ đại điện, tình huống chưa bao giờ có. Tục truyền lúc ấy địa vị cao phía trên kim quang đại tác, khí vận bước lên hóa long, rơi đầy trời kim vũ. Này không hề nghi ngờ, là điểm lành hiện ra. Tại nàng trước đó, sách cổ ghi lại 2000 năm trước đại dương triều đại, còn có một vị nữ đế. Lịch sử xưng đại dương nữ đế, nhị phẩm cảnh. Từ nay về sau, tại trung nguyên lịch sử trên sử sách, Hoài Khánh cùng đại dương nữ đế danh tự sẽ bị ghi tại đồng nhất trang trên giấy. Đại điển sau khi kết thúc, thiên địa hội mọi người trở lại võ thân vương phủ. Không hổ là đại phụng quốc đăng cơ đại điển, quả nhiên khí phái. Hằng Viễn cảm khái nói, 943 không sai không sai. Đại điển bên trên những kia ăn có ngon miệng không ăn hết, chính là chưa ăn no, bên kia thị vệ đã nói không có, nói cái gì ngự thiện phòng làm không đến, lừa gạt tiểu hài từ đâu. Nếu là hoàng đế muốn ăn, có thể không có sao. Ta xem chính là mới tới hoàng đế quá keo kiệt. Cảm thấy đến còn là võ thân vương điện hạ làm hoàng đế tương đối khá, ít nhất đối với ta hào phóng nhiều hơn. Lệ Na chép miệng chật lưỡi, có chút nhớ nhung đến vừa rồi ăn rất nhiều mỹ thực, vẫn chưa thỏa mãn. Không kiến thức, cung bên trong nhiều như vậy ăn ngon, người mới ăn bao nhiêu? Trừ Thải Vi vẻ mặt đắc ý, một bộ người trong nghề xem người ngoài nghề ánh mắt. Lần sau có thể mang ta đi sao? Và ngươi? Lệ Na hai mắt tỏa ánh sáng, rồi nói sau. Trừ Thải Vi rung đùi đắc ý, vì chính mình tại nơi này ăn hàng trong liên minh địa vị dương dương đắc ý đứng lên. Thư sinh bộ dáng Sở Nguyên Trần, hơi có chút cảm khái, không nghĩ tới, võ thân vương điện hạ vậy mà từ bỏ hoàng vị. Hơn nữa Hoài Khánh bệ hạ, còn phong võ thân vương điện hạ nhất phẩm võ vương, đại phụng trấn quốc, vị tôn cùng cấp bệ hạ đích thân tới. Không hổ là đại phụng đệ nhất võ phu a. Lý Diệu Chân đồng dạng phụ họa, quả thật, vừa rồi võ thân vương còn có chút tiểu bị phong. Mặc dù cảm thấy võ thân vương không có đăng cơ, đối với đại phụng con dân mà nói là một hồi tiếc nuối cùng tổn thất. Nhưng nghĩ đến võ thân vương sẽ không hậu cùng mỹ nhân 3000, Lý Diệu Chân không biết sao, trong lòng ngược lại là rất có vài phần nhẹ nhõm. Dạng này cũng rất tốt. Thứ, còn không phải vô lại một cái. Mọi người cả đám đều thảo luận hai mắt tỏa ánh sáng đâu, một người trung niên phu nhân bộ dáng nữ nhân, nhưng lại thình lình đối với Võ Thân Vương phát ra một tiếng chào phúng. Chào phúng trong giọng nói, còn có một tia nhỏ không thể thấy ai đoán. Nghe được cơm của mình phiếu vé đại nhân bị chào phúng, Lệ Na lập tức không vui, đại thẩm ngươi ai à? Từ vừa mới bắt đầu vẫn đi theo chúng ta tiến cùng, còn nói Võ Thân Vương điện hạ là vô lại. Lý Diệu Chân hí mắt, ngươi cùng Võ Thân Vương là quan hệ như thế nào? Mộ Nam Chi đắc ý hừ nhẹ, với các ngươi cái gì quan hệ? Sở Nguyên Trần, Hàng Viễn, Lý Diệu Chân ba người đều chấn kinh rồi. Này trung niên phu nhân cái gì cũng chưa nói, nhưng lại giống như cái gì đều nói. Nàng đàm luận khởi Võ Thân Vương dễ dàng cùng tự nhiên, giống như ngay tại thảo luận nhà mình phong lưu phu quân giống nhau. Có chút đắc ý, lại có chút ít oán trách. Hàng Viễn, Võ Thân Vương điện hạ, liền này đều hạ thủ được. Sở Nguyên Trần, ta tiên, Võ Thân Vương 24 tuổi chưa từng nạp phi, chẳng lẽ là yêu thích cái này một miệng? Lý Diệu Chân, a khó có thể tiếp nhận a. Vì cái gì? Dĩ nhiên là loại nữ nhân này. Ba người khiếp sợ góc độ đều không giống nhau, sắc mặt lại thần kỳ đồng bộ, đều là tràn đầy khiếp sợ mặt. Lúc này, ngoài cửa truyền đến âm thanh, đi trước bái kiến Võ Thân Vương điện hạ, thấy qua chỉ huy sứ đại nhân. Võ Thân Vương phủ bên ngoài, đăng cơ đại điện chấm dứt, cơ viên trước tiên liền phản hồi Võ Thân Vương phủ. Không có cách nào, bây giờ kinh thành không còn gì xuất lại, chỉ có Ti Thiên giám cùng Võ Thân Vương phủ này hai khối đất chống là tốt, địa phương khác cũng còn cảnh hoang tàn khắp nơi, ngày đêm tu sửa bên trong. Đả canh nhân càng là toàn bộ thành viên xuất động, toàn thành tăng ca, mà ngay cả đả canh nhân tổng bộ cũng vắng ngắt. Cơ viên mới vừa tiến vào nhà mình phủ đệ trước cửa đường cái, liền nhìn thấy ba cái quen thuộc đả canh nhân. Hứa Thất An, Tống Đình Phong, Chu Quảng Hiếu. Ti trước bái kiến điện hạ. Chúc mừng điện hạ. Cơ viên tới gần vài bước sau, trở mình xuống ngựa. Hứa Thất An vội vàng đụng lên đến dẫn ngựa, hơn nữa mượn tới gần cơ viên cơ hội, cung kính mà hỏi, đại nhân, ngài có từng nghe qua một câu thơ? Cơ viên dừng một chút, cũng không nói chuyện, thậm chí ngay cả đôi mắt đều không có nhìn về phía Hứa Thất An. Quả nhiên, Thiên Vương cái địa hổ. Cơ viên quay đầu nhìn thoáng qua Hứa Thất An, chỉ thấy người kia vẻ mặt chờ mong, lục phẩm. Hứa Thất An kinh ngạc vài giây. Tại sao là cái chủ đề này? Bất quá, khi Hứa Thất An trực diện một vị nhị phẩm võ phu đối mặt lúc, thân thể còn là không khỏi căng thẳng, lập tức đoan chính thái độ. Nghiêm túc nói, may mắn mà có điện hạ tài bồi. Từ Vân Châu binh biến qua đi, thuộc hạ cảm giác sâu sắc thực lực thấp kém, nội tâm lo nghĩ bội vàng, chuyên cần tu khổ luyện, cuối cùng may mắn đột phá. Đây hết thảy đều cách không mở điện hạ ủng hộ và trợ giúp, thuộc hạ ngày sau định hiệu quả khuyển mã chi lao, không phụ điện hạ trọng vọng. Hứa Thất An vừa nói, một bên còn lặng lẽ dương mắt nhìn cơ viên phản ứng. Trên mặt đã có chút đắc chí, cũng có một chút sợ hãi cùng chờ mong, hoàn toàn là một bộ chó săn bộ dáng. Cơ viên gật đầu. Xem ra, lưu tại Hứa Thất An trong cơ thể khí vận, cuối cùng vẫn còn là phát huy tác dụng. Chính mình mặc dù lấy ra Hứa Thất An đại lượng cơ duyên, bao gồm trọng yếu nhất Vân Lộc thư viện cùng Thiên Địa hội, nhưng đã canh nhân nên có đãi ngộ, chính mình một điểm không ít cho. Vân Châu cùng kinh thành hai đại sự kiện, đồng dạng lại để cho hắn tham dự trong đó. Mặc dù không có nguyên tắc trước cơ duyên, nhưng Hứa Thất An mượn to lớn khí vận kỳ diệu, chắc hẳn bình thường cũng là kỳ ngộ liên tục, này mới khiến nghiên kỷ của hắn nhẹ nhàng, liền tu luyện đến lục phẩm cảnh giới. Lục phẩm thực lực, đối với siêu phàm cái này cấp độ mà nói, quả thực là không có ý nghĩa. Có thể đơn thuần tốc độ tiến bộ mà nói, lấy Hứa Thất An nghiên kỷ, đủ để được xưng tụng một tiếng thiên tài. Đúng vào lúc này, khu phố góc rẽ lại đến một chiếc xe ngựa. Xe ngựa tại Võ Thân Vương phủ trước chậm rãi dừng lại, đi theo hộ vệ lập tức để phòng bốn phía, đồng thời có hai cái thái giám đội vàng mang ra ghế ngựa, cung kính đặt ở quyển liêm phía dưới. Quyển liêm kéo ra. Trưởng công. Không, hẳn là gọi Hoài Khánh bệ hạ, Mặc Đế Bảo, một bước ra. Hứa Thất An xem lên người. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu, càng là vội vàng quỳ xuống, thật sâu dưới chôn đầu của mình. Trong ba người tâm đều là một hồi chấn động mãnh liệt. Bệ hạ vậy mà không tại trong nội cung, ngược lại đi theo Võ Thân Vương đến Võ Thân Vương phủ. Tà thiên cái đó. Bọn hắn thế nhưng là tỷ đệ a. Không không không, không đúng, căn cứ buổi sáng hôm nay vừa biết bí văn, Võ Thân Vương điện hạ không phải tiên đế nguyên cảnh thân sinh. Đây cũng là ý nghĩa, Võ Thân Vương cùng nữ đế Hoài Khánh không có liên hệ máu mủ, không tỷ đệ chi thực. Như vậy đã như vậy, chẳng lẽ bọn hắn? Vậy mà Hứa Thất An ba người vẫn còn đoán mò, Hoài Khánh nghiêng mặt qua, trong trẻo nhưng lạnh lùng âm thanh truyền vào ba người trong đầu. Bảo vệ tốt đại môn. Nghe được Hoài Khánh nói chuyện, Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu cúi đầu, liên tục xưng là. Chỉ có Hứa Thất An vốn là nhíu mày, sau đó vừa nhanh tốc độ giáng ra, sắc mặt so với vừa rồi định nọt càng lớn. Bệ hạ yên tâm, ti chức ở đây coi như là một con muỗi cũng bay không đi vào. Cam đoan không người quấy rầy ngài cùng Võ Thân Vương điện hạ. Hoài Khánh liếc qua Hứa Thất An. Ngươi chính là Hứa Thất An. Hồi bệ hạ, ti chức đúng là Hứa Thất An. Hoài Khánh có ấn tượng, lúc trước Tang Bạc án, về sau Vân Châu án, nghe nói người này cống hiến đều rất lớn. Trong chiều nghe đồn, Hứa Thất An là cơ viên duy nhất thân tín, Hoài Khánh tự nhiên cũng nghe đã đến. Chẳng qua là một mực không thể đem người mặt cùng tư liệu chống lại hảo. Mặc dù bay lên lòng yêu tài, nhưng cơ viên thân tín, nàng tự nhiên là sẽ không đi động. Có chút suy tư qua đi, Hoài Khánh một lần nữa quay đầu, sau đó đi theo cơ viên sau lưng tiến vào Võ Thân Vương phủ. Tống, Chu hai người tiến lên. Lão đại, Võ Thân Vương điện hạ vừa mới thế nào nói a? Ta nghĩ khi ngân la. Hứa Thất An cười mắng, không có chí khí. Có điện hạ cho ta khi hậu trường, ngân la tính toán cái gì? Kim la. Một người một cái. Tống Đình Phong bị Hứa Thất An vẽ bánh nướng, thổi chúng đều hưng phấn lên, quá tốt. Lão đại, cũng là ngươi hữu chiêu a, còn có thể nghĩ đến tại đây cho điện hạ hiệu lực. Đêm nay giáo phường ti, ta cùng Lao Chu mời khách. Chu Quảng Hiếu kinh ngạc, vì sao ta cũng muốn mời? Ta muốn tích lũy tiền cưới vợ. Chu Quảng Hiếu tại Đại Phụng triều đại, một tháng cũng liền đi một lần giáo phương thi, một tuần cũng liền đi cái 3-4 hồi câu lan nghe hát. So với toàn bộ kinh thành một nửa nam nhân, cũng đã muốn tốt quá nhiều. Quả thực chính là nam đức đại biểu. Tống Đình Phong lại một bàn tay chụp hắn trên nó, còn tích lũy tiền, trở thành kim la, là có tiền. Chờ đến lúc đó, cho ngươi lấy 8 cái cũng không mang giống nhau. Chu Quảng Hiếu cũng không giận phẫn nộ, như là nghĩ đến mấy thứ gì đó. Ba người cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lên trời, một mảnh ánh mặt trời bỏ ra. Chúng ta đều có quang minh tương lai. Ánh mặt trời đập vào mắt, Hứa Thất An đột nhiên hoàn hồn. Không đúng, vừa rồi ám hiệu, giống như lại không có hồi. Võ Thân Vương phủ bên trong, vừa rồi vẫn còn lớn tiếng nghị luận thiên địa hội mọi người, đã nghe được trong phủ thị vệ thông báo, đều hết sức an ý nhìn về phía cửa ra vào. Lệ Na như là nghĩ đến cái gì ăn ngon, kinh hỉ nói, Võ Thân Vương điện hạ đã trở về. Trung Ly đi đầu một bước đến cửa ra vào. Lý Diệu Chân, Trừ Thải Vi đám người cũng là một mặt chờ mong. Chẳng qua là hai nàng biểu lộ, cùng Lệ Na rất có bất đồng. Hai nữ chờ mong biểu lộ bên trên, ánh mắt kéo. Lệ Na là một bên chờ mong, một bên chảy nước miếng. Ngồi tại nơi hẻo lánh mộ nam chi đồng dạng biểu lộ kinh hỉ, nhưng thấy chúng nữ đều nên đón tiếp lấy, nàng lập tức bĩu môi. Người cơ gia đều giống nhau, nhận con nuôi cũng là. Đại môn góc rẽ, Cơ Viên xuất hiện. Ngoại trừ Trung Ly, Lệ Na này mấy cái không hiểu chuyện, những người còn lại liếc nhau, đều đội vàng đứng dậy thở dài, bái kiến Võ Thân Vương điện hạ. Cơ Viên lạnh nhạt, điện hạ, bọn hắn đều nói ai làm hoàng đế, liền ngươi một câu, có thể hay không để cho ta cũng nên hai ngày. Ta cam đoan không ăn nhiều. Lệ Na đụng lên đi, hai con mắt chiếu lấp lánh. Lệ Na những lời này đáng sợ nhất địa phương ở chỗ, nàng cũng không phải là trêu chọc, như là chân tâm thật ý tại đặt câu hỏi. Cơ Viên khẽ lắc đầu, Lệ Na lập tức thất lạc vô cùng. Lệ Na ngây thơ vấn đề, ngược lại là cho hiện trường một lần nữa đã mang đến một mảnh tiếng cười. Trong tràng bầu không khí cũng ít mấy phần câu nệ. Lý Diệu Chân bĩu môi, thứ lại để cho một nữ nhân làm hoàng đế, số ba ngươi ánh mắt cũng không thế nào mà. Kim Liên đạo trưởng nghe vậy, há miệng muốn ngăn trở, có thể Lý Diệu Chân chưa cho hắn cơ hội, căn bản ngăn không được. Ta đầu tiên nói trước, bản nữ hiệp nếu là biết cái kia Hoài Khánh ngu ngốc, cũng mặc kệ là ngươi trưởng tỷ vẫn là của ngươi hay, ta phi đến nữ hiệp đều một kiếm đâm chết nàng. Đang lúc này, đại môn góc rẽ xuất hiện đạo thứ hai bóng người, đương triều nữ đế Hoài Khánh. Lý Diệu Chân lập tức giới ở, Lệ Na cũng giới ở, từ trong phòng lao tới vừa chạy đến một nửa Kim Liên, thì là tại chỗ che mặt. Sở Nguyên Trần cùng Hằng Viễn đại sư vội vàng hành lễ, bái kiến bệ hạ. Trừ Thải Vi thấy tốt khuê mật, hương phấn mà nhấc tay xốp lại mời đến Hoài Khánh. Lý Diệu Chân miết miệng, đồng dạng có chút chắc tay. Ngược lại là Lệ Na vẫn như cũ tiêu sái vô cùng, trên mặt tràn đầy khinh thường. Đại Phụng Hoàng Đế có thể không quản được chúng ta cổ tộc người. Sở Nguyên Trần cùng Hằng Viễn liếc nhau, nội tâm đồng bộ thầm nghĩ, như thế nào đem bệ hạ đã mang đến. Xấu hổ lại câu nệ bầu không khí trong chốc lát trải rộng toàn trường, đối mặt nữ đế Hoài Khánh, mọi người tại đây cũng không dám mở miệng nói nhiều. Thẳng đến Hoài Khánh tiến lên một bước, Thiên Tông Thánh Nữ Lý Diệu Trần, Nhân Tông ký danh đệ tử Sở Nguyên Trần, cổ tộc Lệ Na, Thanh Long Tự Hằng Viễn đại sư, chư vị, chấm sớm có nghe thấy. Mọi người kinh ngạc. Nữ đế Hoài Khánh lại biết chúng ta. Cho đến lúc này đợi, Kim Liên đạo trưởng mới đứng ra, vẻ mặt tươi cười nói, nàng chính là số một. Kim Liên đạo trưởng vừa mới nói gì đó. Đại Phụng trong lịch sử vị thứ nhất nữ đế, Hoài Khánh bệ hạ, dĩ nhiên là thiên địa hội số một. Mọi người trong đầu nhanh chóng hiện lên vô số manh mối. Chắc không được, số một để lộ ra tin tức biểu hiện nàng là kinh thành người, tin tức vô cùng linh thông, quyền cao chức trọng, nhưng thật giống như không có đặc biệt cụ thể chức quyền. Chắc không được, xuất hiện ở thành tìm kiếm Lệ Na lần kia hành động, số một công bố chính mình bất tiện, không cách nào ra khỏi thành. Số một giống như là kinh thành một đôi mắt, từng giây từng phút quan sát đến trong kinh thành phát sinh hết thảy. Nhưng đối với kinh thành bên ngoài sự tình, phản ứng đều tương đối chậm. Nguyên lai là nàng a, từng đã là trưởng công chúa Hoài Khánh, bây giờ đại phụng nữ đế. Kể từ đó, hết thảy đã nói đến thông. Thế nhưng là Lý Diệu Chân trước đó, mỗi ngày tại trong bầy la hét muốn đâm chết Nguyên Cảnh Đế, chẳng phải là xấu hổ đến cực điểm. Còn có những người khác, cũng nhiều bao nhiêu ít nhất qua Nguyên Cảnh Đế ngu ngốc vô năng, còn thường thường mắng đại phụng hoàng thất không có cái nào tốt. Bây giờ nghĩ đến, số một hẳn là trưởng công chúa, số ba là ngũ hoàng tử. Những người còn lại quả thực xấu hổ đến muốn ngón chân khấu trừ mà. Lý Diệu Chân thiết quá mức đi, như trước mạnh miệng nói, coi như là số một, nếu là cái hôn của nói, ta cũng theo đâm không lầm. Hoài Khánh nghe vậy, ngược lại là không có tức giận. Nàng biết số hai tính cách, hấp tấp, lại thẳng thắn chính nghĩa. Huống hồ, nàng cùng hôn quân hai chữ, vĩnh viễn không khả năng có nửa phần liên quan. Chúc mừng bệ hạ, trèo lên cửu ngũ chi tôn, trưởng đế vương ấn tỷ, ngọc tỷ, đây là đại phụng con dân chi phúc trạch, giang sơn xã tắc may mắn sự tình. Đại phụng ngày sau, tất nhiên tứ hải khí vận bốc lên, phồn minh hương thịnh. Sở Nguyên Trần đối với Hoài Khánh lại là có chút hành lễ, nói ra chính mình đáy lòng chi ngôn. Hằng Viễn đại sư đứng ở Sở Nguyên Trần bên người, rất là xấu hổ. Lại trở về lúc trước học tập kinh văn thời điểm, bị sư môn trưởng bối chi phối sợ hãi. Cái kia, ta cũng là nghĩ như vậy. Chúc mừng bệ hạ. Dân chúng hữu phúc, dân chúng thật có phúc. Hằng Viễn đại sư đồng dạng hành lễ, cũng nói ra chính mình đáy lòng chi ngôn. Ngồi tại nơi hẻo lánh mộ nam chi xem vui vẻ, cười khúc khích. Thiên địa hội còn lại mọi người, cũng nhao nhao tiến lên phía trước nói vui mừng. Chương 75, chiến lược gấp bội. Loạn thế điểm bắt đầu, 1, chương 75, chiến lược gấp bội. Loạn thế điểm bắt đầu, 1, từng cái một mặc dù ngữ khí nhẹ nhõm tự nhiên, nhưng trong lòng vẫn là khó tránh khỏi câu nệ. Chỉ có Trừ Thải Vi, chẳng những ôm lấy Hoài Khánh, còn trực tiếp tại nàng rộng thùng thình đế bào ở bên trong lục lọi, nhìn xem tốt khuê mật có hay không cho mình mang ăn ngon. Mọi người hàn huyên qua đi, Lệ Na bụng sớm đã đói xì xào gọi, nhấc tay đề nghị vì hoan nghênh Hoài Khánh ăn một bữa nồi lẩu. Còn lại mọi người tự nhiên cũng là không có ý kiến gì. Võ Thân Vương phủ người hầu quen việc dễ làm địa chi khởi nồi lẩu, thậm chí còn có hiểu chuyện tỷ nữ, là thiên địa hội tất cả mọi người xứng tốt rồi bọn hắn thích tương gia vị. Ngồi vào vị trí về sau, Lệ Na bắt đầu điên cuồng ăn, Trử Thải Vi theo sát phía sau. Nồi lẩu chỗ tuyệt vời ở chỗ, ngươi không cần phải lo lắng đem đồ ăn ăn xong, người khác sẽ không đủ ăn hết. Tại Võ Thân Vương phủ, chỉ cần ngươi muốn ăn, liền không cần cố kỵ người khác. Chỉ cần chỉ huy người hầu, hướng chính mình trước người trên mặt bàn, liên tục không ngừng bổ sung mới xuyến tiện chính là. Lệ Na cùng Trử Thải Vi động tác cực nhanh. Những người còn lại hơi lộ ra câu nghệ, vừa ăn xong một vòng. Này hai người cũng đã xuyến 5 vòng 6 vòng, Trử Thải Vi thậm chí đem Trung Ly ở dưới phần đều ăn hết. Chọc cho người kia lộ ra điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Cũng may Trung Ly về sau cũng nắm giữ bí quyết, chiếc búa bỏ vào liền bất động, đợi đến thịt chín về sau lại lấy ra. Bỏ vào cơ viên trong chén. Người thích ăn nhất. Cơ viên cũng không phản bác, tự nhiên mà thưởng thức một ngụm, lộ ra hài lòng biểu lộ. Còn lại nữ tử thấy được, đều khẽ nhíu mày. Cơ viên cũng không để ý hắn, ngược lại là nhìn về phía Hoài Khánh, ngữ khí bình thản mà dò hỏi, Lâm An thế nào? Vẫn còn ngủ say, bất quá thái y nhìn rồi, không có trở ngại. Thái y không dùng. Thi tiên giám y sư cũng tới nhìn rồi, không thấy dị thường. Cơ viên lúc này mới gật đầu. Hoài Khánh là lần đầu tiên cùng thiên địa hội mọi người, cùng bàn ăn lẩu. Mới lạ ngoài, cũng cùng mọi người kéo gần lại không ít khoảng cách. Đợi đến nồi lẩu ăn xong, Lệ Na vớt tròn bao bụng, vẻ mặt hai đoán mà nhìn về phía Cơ viên. Đều do Võ Thân Vương điện hạ. Mọi người vẻ mặt ngạc nhiên, sắc mặt hơi lộ ra cổ quái. Nay nọ biểu lộ, nếu không phải mọi người đối với Lệ Na quá mức quen thuộc, chỉ sợ thật đúng là sẽ hoài nghi Võ Thân Vương có phải hay không đã làm cái gì. Mọi người ăn xong, lần lượt đứng dậy. Kim Liên đạo trưởng cái thứ nhất cáo lui, lần này kinh thành biến cố, Địa Tông đạo thủ Hắc Liên đồng dạng gặp trọng thương, ta cũng có một sự tình muốn sớm bố trí thoáng một phát. Vân đạo liền xin được cáo lui trước, không phải dậy các vị nha hứng. Chẳng qua là sau nửa tháng, Vân đạo có thể sẽ mời các vị giúp đỡ, nếu như các vị có thể tới, Vân đạo liền sớm đã cảm ơn. Nói xong, Kim Liên đạo trưởng thực tế nhìn thoáng qua Cơ Viên. Thẳng đến Cơ Viên gật đầu, Kim Liên đạo trưởng mới yên tâm rời đi. Hoài Khánh đồng dạng cáo tử. Nàng hôm nay đến, kỳ thật có chứa rất mạnh mục đích tính. Thiên địa hội tụ tập bây giờ Cửu Châu các nơi ưu tú nhất người. Mặc dù so với Cơ Viên, những người khác thoạt nhìn hơi lộ ra thua kém. Thế nhưng là có thể tại nơi này niên kỳ đạt tới tứ phẩm tình trạng, thậm chí còn cả đám đều tiềm lực vô hạn, không hề nghi ngờ những người này tương lai đều có siêu phàm chi tư. Vô luận là xuất phát từ tình nghĩa, còn là xuất phát từ đại phụng tương lai cân nhắc, Hoài Khánh đều muốn tới gặp bên trên gặp một lần. Tình Lý Diệu Chân mỗi ngày nói muốn đâm chết hoàng đế. Tại Hoài Khánh đi rồi, Sở Nguyên Trần cùng Hằng Viễn cũng lần lượt cáo tử. Sắp trời đêm muộn, Trừ Thải Vi đồng dạng ăn tròn trịa, lão đảo mà đưa ra phải về Ti Thiên Giám, củng cố mình một chút cảnh giới. Mọi người tại đây lập tức tản đi hơn phân nửa. Trung Ly bắt được Cơ Viên góc áo, ẩn tình đưa tình ngẩng lên đầu nhìn xem Cơ Viên. Mộ Nam Chi sau khi thấy, thử nhẹ một tiếng, liếc mắt rời đi nhà hàng. Ta nghĩ tắm rửa. Trung Ly vừa nói, một bên đỏ bừng mặt, đem mình cả người đều vùi vào Cơ Viên trong ngực. Cơ Viên một thanh ôm lấy Trung Ly, xài bước mà hướng phía buồng trong đi đến. Trên ánh trăng ngọn liêu đầu, ánh trăng rơi trong phòng. Cơ Viên đứng dậy, mặc vào quần áo, mất trật tự trên giường. Trung Ly mệt mỏi thiếp đi, bất an bàn tay nhỏ bé không tự giác cầm lấy vật gì, mặt mũi tràn đầy khẩn trương, không chịu buông tay, đang ở trong ngộng đích thị là bắt được Cơ Viên góc áo. Cơ Viên vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng của nàng, đồng thời thi triển vô hạn thần âm. Trung Ly lúc này mới an tâm thiếp đi. Thấy Trung Ly ngủ say, Cơ Viên lúc này mới nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh trăng đang đậm đặc, đúng là tu luyện tốt thời điểm. Khoảnh khắc, Cơ Viên thân ảnh biến mất tại trong phòng, đi tới tu luyện của hắn đại điện. Tu luyện đại điện là Cơ Viên là tối trọng yếu nhất địa phương, thiên địa hội tất cả mọi người tại Võ Thân Vương phủ bên trong ở lâu, nhưng lại chưa bao giờ có người xảy ra tu luyện đại điện. Nơi đây tràn ngập Cơ Viên các loại bí pháp tu luyện khí tức, sớm đã bị hắn dùng thần ma phong ấn phong tỏa. Bây giờ Cơ Viên long tượng lực lượng đại thành, lại lần nữa củng cố thần ma phong ấn. Ngoại trừ nhất phẩm bên ngoài, không người có thể đánh vỡ. Coi như là nhất phẩm, cũng khó nhìn trộm trong đó. Tu luyện đại điện chính giữa, Cơ Viên khoanh chân mà ngồi. Chư thiên cơ duyên chiếc cây hệ thống, cuối cùng lại một lần nữa làm lệnh hoàn thành. Đến bây giờ mới thôi, Cơ Viên tổng cộng sử dụng 2 lần cơ duyên chiếc cây cơ hội, đều thu hoạch tương đối khá. Lần đầu tiên là Thánh Vương thế giới cơ duyên, thần tượng trấn mục đỉnh. Môn công pháp này hôm nay là Cơ Viên hoạch tâm bí pháp, hơn nữa hắn còn xa xa không có tu luyện tới cuối cùng. Tương lai còn có rất nhiều phát triển không gian, trưởng thành tính tuyệt đối vượt qua đại phụng thế giới siêu phẩm. Trừ lần đó ra, là quan trọng nhất, còn là thần tượng trấn ngục kình phối hợp các hạng bí pháp. Minh thần chi mâu, minh thần thủ hộ cùng với ác ma chi dự, đưa cho chính mình hầu như cùng giai vô địch sức chiến đấu, để cho chính mình tại nhỏ yếu thời điểm, thành công làm được tự bảo vệ mình có thừa. Vô hạn thần âm, tượng tâm bất giác thể, địa ngục chi môn các loại thì là bổ sung, bù chỗ thiếu, nguyên thần phương diện được điểm. Tiên diệt thần quang càng là vượt cấp mà chiến, trở thành vượt qua phẩm cấp độ chí cường sát chiêu. Nhưng trở lên đủ loại, mặc dù trọng yếu, vẫn còn không kịp cuối cùng cái này là tối trọng yếu nhất. Địa ngục dung lô. Nguyên nhân chính là có này bí pháp tồn tại, Cơ Viên thực lực mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Mặt khác dù mạnh mẽ đến đâu bí pháp, nếu là không có đầy đủ phẩm giai trèo trống, cũng không cách nào phát huy ra xứng đáng uy lực. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, Cơ Viên có thể từ thất phẩm luyện thần cảnh, một đường nhảy lên làm nhị phẩm võ phu, địa ngục dung lô tuyệt đối tại trong này sắm vai cực kỳ trọng yếu nhân vật. Tiến bộ của hắn làm cho người lưu lưới, gọi người sợ hãi, tại đại phụng thế giới hoàn toàn đã trở thành yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. Mà ngay cả giám chính đều nhìn không thấu hắn phát triển. Cái kia miếng có quan hệ với cơ nguyên quân cờ, bị giám chính mấy lần hoạt động, nhưng lại lơ lửng giữa không trung, khó có thể suy diễn. Nguyên nhân chính là thánh vương thế giới cơ duyên chiếc đây, cơ nguyên chẳng những đã trở thành rời rạc này phương thiên đạo bên ngoài tồn tại, càng là tốc độ phát triển khủng bố, vô số lần đột phá giám chính dự đoán hạn mức cao nhất. Lần lượt đổi mới giám chính nhận thức. Lần thứ hai cơ duyên chiếc đây là dương thần thế giới tam bổn kinh thư. Quá khứ Di Đà kinh, hiện tại Như Lai kinh, vị lai vô sinh kinh. Nhất trực quan trợ giúp chính là tại Phật môn đấu pháp cùng kinh thành siêu phàm cuộc chiến bên trong phát huy ra cực kỳ to lớn tác dụng. Lấy tam bổn kinh thư phát tướng, hoàn toàn chấn áp đương thời Phật đà phát tướng. Ngoài ra, quá khứ Di Đà kinh cùng hiện tại Như Lai kinh, vị cơ viên nguyên thần cùng thân thể mang đến tương đối mạnh mẽ rèn luyện tác dụng, cũng tiến thêm một bước kích phát thần tượng chấn ngục kinh khai phát. Trợ giúp cơ viên rõ ràng cảm giác đến thần tượng chấn ngục kinh, tu luyện làm ít công to. Hai lần cơ duyên chiếc đây, lại để cho cơ viên từ một cái nho nhỏ thất phẩm luyện thần cảnh, một đường đột phá đến nhị phẩm võ phu, đã trở thành hoàn toàn xứng đáng đại phụng đệ nhất võ phu. Hầu như muốn đụng chạm đến đại phụng thế giới đỉnh phong. Mà bây giờ, cuối cùng lại có một lần cơ hội. Bắt đầu chiếc đây. Huyết sắc hoàng hôn phủ kín đại địa, thê lương loạn thạch vùng núi bên trên, khói đen cuồn cuộn. Toàn bộ thế giới tràn đầy hắc ám vật chất. Trung cực cổ địa. Cách đó không xa, một cái chương 75, chiến lược gấp bội. Loạn thế điểm bắt đầu, 2, chương 75, chiến lược gấp bội. Loạn thế điểm bắt đầu, 2, to lớn hình người sinh vật ngồi tại một tờ ghế đá, thân thể không cho bẹn, toàn thân hư thối, đen nhánh một mảnh, mảng lớn màu đen sương mù từ trên người lỗ hổng chảy ra. Tại thi thể khổng lồ cách đó không xa, một vị thiếu niên khoanh chân mà ngồi. Trước người màn sáng lưu chuyển, giống như là tại làm vô tận suy diễn. Thời gian gia tốc, 10 năm, 100 năm, ngàn năm, vài vạn năm, 10 vạn năm. Năm tháng giằng giặc, thiếu niên một lần lại một lần lột xác, khai thác hệ thống, chế vô địch chi pháp. Cuối cùng, trên người của hắn bộc phát ra một hồi hào quang, đại đạo khí tức tăng gọn, hóa thân thành một hạt giống. Hạt giống ở trong, tương đạo huyền ảo khí tức truyền ra, cuối cùng thành một câu, hắn hóa tự tại, hắn hóa bạc cổ. Cơ viên đột nhiên bừng tỉnh. Đó là Hoang Thiên Đế. Dĩ nhiên là Hoang Thiên Đế. Tại trung cực cổ địa, cơ viên rõ ràng cảm giác được thế giới cấp độ xa cao hơn đại phụng thế giới. Cái loại cảm giác này giống như là nếu đem Hoang Thiên Đế chỗ thế giới cắt ra một cái mảnh vụn tiến đến đại phụng thế giới năng lượng mới có thể miễn cưỡng cùng cái này mảnh vụn tiến so sánh. Từ chư thiên vạn giới góc độ mà nói, ngàn tỷ cái đại phụng thế giới dung hợp cùng một chỗ cũng không thể cùng Hoang Thiên Đế chỗ thế giới so sánh. Ngoài ra, chẳng những thế giới cấp độ rất cao, bao gồm Hoang Thiên Đế bản thân phẩm cấp độ càng là cao không hợp thói thường. Hoang Thiên Đế một giọt tinh huyết tạo thành hắn hóa tự tại thân đều vượt xa đại phụng siêu phẩm không biết bao nhiêu. Nếu là hắn bản thân tiến đến, toàn bộ vị diện đều muốn vì này tan vỡ. Không nghĩ tới, lần này đứng lấy, dĩ nhiên là vị này tuyệt thế cường giả cơ duyên. Cơ duyên chiếc cây bên trong, cơ viên đang tại tiếp tục lĩnh ngộ tha hóa tự tại đại pháp. Tha hóa tự tại đại pháp có thể hóa ra cường đại pháp thể trợ trận, có thể hắn hóa côn bằng, hắn hóa lôi đế, hắn hóa chân hoàng, hóa kỳ lân, hóa chân long, hóa vô tận trong năm tháng thượng cổ thần thú, hóa tuyết nguyệt, hóa luân hồi, hóa tiêu giao tự tại, vận mệnh tận trưởng tay ta, biến thành pháp thể cùng chân thân không có khác nhau, cũng không phải là thô thiện phân thân, mà là có đủ giống nhau năng lực, giống nhau tư tưởng cùng trí tuệ, trên người có đủ vô thượng bí pháp tuyệt đại cường giả. Pháp thể không thể trường tồn, là tha hóa tự tại đại pháp duy nhất chỗ thiếu hụt. Ngoài ra, với tư cách vô cùng cường đại bí pháp, cũng có nhất định thời gian cột đao. Trừ trở lên hai điểm bên ngoài, tha hóa tự tại đại pháp hầu như có thể nói là tiếp cận hoàn mỹ, tu luyện đến đại thành, sẽ có thể xuyên qua tương lai, tại thời gian bên trên không chỗ nào không có, các loại thời không tung hoành tự tại. Biến thành pháp thể, chỉ cần tại thời gian trường hạ ở bên trong xuất hiện qua sự vật, đều có thể bị này pháp diễn dịch ra đến. Thời gian vô hạn, không gian vô hạn, pháp thể vô hạn, thậm chí có thể triệu hồi ra vô cùng vô tận chính mình, tự tại thân vô hạn. Tại cơ duyên chiết cây hệ thống dưới sự trợ giúp, cơ viên đã lấy được nguyên vẹn chuyển thừa, nhưng còn cần đại lượng thời gian đi cảm ngộ. Bí thuật cao thâm vô cùng, lấy hắn cảnh giới bây giờ, chỉ có thể lĩnh ngộ một phần bạn. Thậm chí tại thi triển lúc thức dậy, chỉ sợ liền một phần bạn uy năng cũng chưa tới. Cái này bí thuật, thậm chí có thể tại đại phụng thế giới hóa ra vị kia hành áp cả đời vô địch tồn tại. Cầu hoa tươi nho thánh. Nếu là nho thánh trên đời, như vậy thiên đạo bên dưới, không người có thể địch. Cái gọi là siêu phẩm, bất quá gà đất chó sành, một tay một cái liền trấn áp. Mà ngay cả thiên đạo biến thành giám chính, cũng không thể tới so sánh. Cơ viên thử một cái, vừa mới lĩnh ngộ tha hóa tự tại đại pháp án, còn không cách nào hóa ra nho thánh bực này đại phụng thế giới đỉnh phong tồn tại. Tha hóa tự tại đại pháp lĩnh ngộ không đủ là thứ nhất, thực lực không đủ thì là thứ hai. Nếu muốn hóa ra nho thánh đến, đoán chừng phải thần tượng cảnh tu vi. Sau đó hắn đưa tay, một giọt tinh huyết bay ra. Thành công ở giữa không trung diễn sinh ra huyết đủ, dấu chân sau hóa thành cùng hắn giống như lúc thân thể đến. Hắn hóa tự tại, hắn hóa bản cổ. Cơ viên thành công hóa ra một đạo phân thân của mình, tại hóa thân sau khi đi ra, thậm chí đối với phương còn quay đầu nhìn về phía chính mình. Vẻ mặt lạnh nhạt. Cùng mình tâm tình bây giờ, không có sai biệt. Hóa thân cùng mình tâm ý tương thông, cũng biết chính mình hóa thân thân phận, tâm niệm vừa động, liền bắt đầu nếm thử thí nghiệm thủ đoạn cùng năng lực. Hóa thân trợ thủ đắc lực phân biệt hướng lên mở ra. Lòng bàn tay trái, từng đạo hắc khí ngưng kết, hóa thành một đạo hư ảo môn hộ, đúng là địa ngục chi môn. Lòng bàn tay phải, một cái hư ảo lò luyện lặng yên thành hình, địa ngục dung lô không ngừng cắn nuốt thiên địa linh lực. mi tâm triển khai, tiên diệt thần quang cách ra sáng chói hào quang, không gian tại trong nháy mắt đều trở nên nóng bỏng chói mắt. Vậy mà đều có thể sử dụng. Này là hóa thân, có được chính mình toàn bộ năng lực. Cơ Viên lần nữa câu thông hóa thân đôi mắt nhìn về phía phương xa, phía sau một cái to lớn vận mệnh chi luân, chậm rãi triển khai. Mà ngay cả đại phụng thế giới khí vận biến thành vận mệnh chi luân đều có thể sơ chìm. Không, không thể nói sơ chìm. Phải nói là thi triển, hoàn toàn do hóa thân thi triển đi ra. Tất cả năng lực đều có thể lấy một chồng hoàn toàn độc lập phương thức thi triển đi ra. Cơ Viên thực lực trước mắt còn dừng lại tại long tượng lực lượng đại thành giai đoạn. Chế ngự tại thực lực, dạng này hóa thân, Cơ Viên trước mắt chỉ có thể hóa ra một cái. Hơn nữa chỉ có thể duy trì tối đa nửa tháng. Mặc dù có rất nhiều hạn chế, nhưng thắng tại thực lực cường đại, độc lập linh hoạt, Cơ Viên đã tương đối thỏa mãn. Đợi đến long tượng lực lượng tiến thêm một bước đột phá, hẳn là liền có thể hóa ra càng nhiều nữa tự tại thân, thậm chí có thể hóa ra những cường giả khác pháp thể đến trợ giúp chính mình chiến đấu. Ví dụ như Nho Thánh, thậm chí còn có chư thiên vạn giới nhân vật khác. Nhưng không biết lúc nào mới có thể đạt tới như vậy cấp độ. Nhìn mình trước mặt hóa thân, Cơ Viên làm sơ suy tư suy diễn. Nếu là vận dụng này pháp hai đánh một nói, mình bây giờ hắn là có thể đủ cùng nhất phẩm chiến mà không thất bại. Cũng không biết có thể hay không đập đập động Phật môn giả là thụ Bồ Tát, vị kia kim cương pháp tướng cùng bất động minh vương pháp tướng kẻ có được, đại phụng thế giới nhất cứng rắn tảng đá. Cơ Viên đưa tay, sẽ hóa thân biến thành tinh huyết bay vào trong tay, ngưng tụ thành một viên hạt châu thu vào. Sau đó tại tu luyện đại điện, tiếp tục tu luyện. Võ thân vương phủ. Từ Hoài Khánh đế đăng cơ đến nay, không còn gì sót lại kinh thành dục hỏa chủ sinh, các loại kiến trúc cùng khu phố như là mọc lên như nấm giống như, từng cái một sinh cơ bừng bừng mà xuất hiện. Hoài Khánh tân chính, miễn thu thuế, lùi lại cấm đi lại ban đêm thời gian, hơn nữa vẫn còn đông nam tây bắc cửa thành phụ cận, quay chúng quanh trước đây Phật môn đấu pháp trong lúc xây dựng bốn phía hào hiệp đài, khởi công xây dựng chợ sáng. Lấy hào hiệp đài làm trung tâm, xây dựng bốn phía phồn bình chợ sáng kinh tế, đại lực đến đỡ nội thành cùng ngoại thành buôn bán lưu thông. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, liền đem kinh thành một lần nữa kích hoạt lại. Đương nhiên, Ti Thiên Giáng mấy ngày liền xây dựng cơ bản, cùng đả canh nhân ngày đêm không ngớt giúp nạn thiên thai cũng không thể bỏ qua công lao. Nhưng kinh thành các nơi, có cây hoa cỏ còn là lấy tiêu điều cảnh tượng làm chủ, còn chưa triệt để khôi phục sinh cơ. Ngoại trừ một chỗ, võ thân vương phủ, trăm hoa tranh nhau khoe sắc, có cây lâm viên tươi tốt sinh trưởng, nồng đậm sinh mệnh khí tức trong phủ các nơi lan tràn. So với hoàng cung, như là tiên cảnh. Người bên ngoài chỉ nói là võ thân vương phủ khí vận bốc lên, lại không biết là một người trung niên mỹ phụ tại võ thân vương phủ phát ra mị lực, sáng tạo ra loại này trông dị tượng. Nháy mắt, đã là nửa tháng đi qua. Lý Diệu Chân đám người cũng không tại võ thân vương phủ sống, bây giờ đã đi đến Kiếm Châu, khiến cho võ thân vương phủ thoáng cái quặn cuể không ít. Rộng lớn võ thân vương phủ đại môn, nhiều ngày quặn cuể sau cuối cùng nên đón một vị khách nhân. Tham kiến bệ hạ. Hoài Khánh đến nhà, võ thân vương phủ người cao thấp quỳ sát. Võ thân vương đâu? Hồi bệ hạ, tại đại viện bên trong đỉnh, thi chức nguyện dẫn không cần, chấm chính mình đi, ai cũng không muốn theo tới. Là. Quản gia mồ hôi lạnh tuôn rơi thẳng, toàn thân cứng ngắc không dám ngôn ngữ, sợ nói sai một câu. Hoài Khánh đối với võ thân vương phủ rất là quen thuộc, quen việc dễ làm liền tới đến lớn viện. Chỉ thở ỉ Cơ Viên đang ngồi ở trong sân đình tu luyện. Bên trong đình phạm vi 10m, lại phạm vi nhỏ sinh ra từng đạo thiết tượng, khi thì mưa to hào hùng mà rơi, khi thì không khí cực nóng và mèo. Chợt có sấm sét tại mặt hồ kích động mà rơi, tạc ra một đạo bọt nước. Khủng bố lăng lệ ác liệt, dị thường hung hiểm. Gia hỏa này, mà ngay cả bình thường tu luyện đều có thể sinh ra dị tượng liên tục sao? Hoài Khánh ánh mắt lập lòe, trong lòng phát ra một tiếng cảm thán. Nàng tự biết thiên phú thường thường, tứ phẩm võ phu cũng đã là cực hạn của nàng. Tam phẩm cảnh giới cũng chỉ có thể nói miễn cưỡng được dòm. Nhị phẩm võ phu phong thái, đời này chỉ sợ là khó có thể tự mình cảm nhận được lại. Chương 76, Cửu sắc hoa sen, cái này là nhị phẩm. 1. Chương 76, Cửu sắc hoa sen, cái này là nhị phẩm. 1. Thấy từng bước tiến gần Hoài Khánh, Cơ Viên đình chỉ tu luyện. Tùy theo mà ngừng, còn có đỉnh phạm vi 10m liên tục dị tượng. Tại đỉnh cách đó không xa, Trung Ly đi lên chưa đến, cho Cơ Viên phụ thêm một kiện xiêm y để lại tại thấy Hoài Khánh về sau, lui về phía sau rời đi. Trưởng tỷ, Cơ Viên cũng không nếu như người khác giống nhau. Cung kính lấy bệ hạ tương xứng, ngược lại là như là năm đó ở trong nội cung giống nhau, như trước tỷ đệ tương xứng. Hoài Khánh nếu không tức giận, ngược lại còn có chút mừng rỡ. Vũ đệ võ đạo cảnh giới, quả thực làm cho người ta hâm mộ cùng bội phục, nhị phẩm võ phu chi tư, gọi người đỏ mắt. Chấm một kẻ nữ thân, cuộc đời này sợ khó nhìn qua nhị phẩm. Hoài Khánh ngữ khí hơi lộ ra tiếng bối. Cơ Viên lạnh nhạt nói, cũng không phải, sách sử ghi lại, đại dương nữ đế chính là nhị phẩm cảnh giới, nữ tử tu luyện võ phu hệ thống đạt tới nhị phẩm, cũng có tiền lệ. Thú hồ bây giờ bạn yêu quốc quốc chủ, Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng là nữ thân, đồng dạng là nhị phẩm cảnh giới. Hoài Khánh nghe vậy, vẫn lắc đầu một cái. Nàng rất rõ ràng, lấy thiên phú của mình nếu muốn đột phá đến nhị phẩm, tất nhiên muốn hao phí thật lớn một cái giá lớn. Đến lúc đó hao người tốn của, gà bay chó chạy. Nàng cũng không muốn biến thành cái thứ hai nguyên cảnh đế. Không nói cái này, chấm hôm nay đến, là có chuyện cùng ngươi thương lượng. Cơ Viên cùng Hoài Khánh tại trong đình đối diện mà ngồi, đồng thời Cơ Viên tự tay ghi nhớ Khánh rót chén trà. Từ chấm đăng cơ đến nay, triều đình đã sơ bộ vững chắc, may mắn được Ngụy công tướng trợ. Bây giờ trong triều đảng phái chi tranh đã giảm bớt không ít, thủ phụ Vương Trinh Văn cũng đồng ý chấm đế vị, nội chính an ổn, kinh thành trật tự tình nhiên. Nhưng long mạch bị hao tổn, đối với đại phụ quốc vận còn là đã tạo thành nhất định ảnh hưởng. Vân Châu còn là không kiểm soát, trong vòng một đêm liền có hơn trăm nhà giặc cướp chiếm cứ đỉnh núi, thậm chí chiếm lĩnh châu phủ, đem Vân Châu triệt để biến thành giặc cướp chi thành. Cơ Viên nhíu mày, Hoài Khánh tin tức, đối với Vân Châu đánh giá vẫn chỉ là giặc cướp chi thành. Có thể hắn suy đoán, sự tình xa không chỉ đơn giản như vậy. Sự thật tình huống hẳn là Hứa Bình Phong tiềm Long Thành, cùng Vu Thần giáo hợp nhưu. Nếu không làm sao có thể một đêm phản loạn. Dựa theo cái này tiết tấu xuống dưới, khoảng cách Vân Châu phản bội đảng khởi binh, hẳn là cũng sẽ không quá lâu. Phương Bắc biên cảnh cũng không an bình. Yêu Man hai tộc đã mất đi tam phẩm cấp độ thủ lĩnh, triệt để thành chia rẽ, bây giờ đã thành Vu Thần giáo vật trong bàn tay, đang tại bị sơi tái công phá. Theo tình thế này xuống dưới, Phương Bắc triệt để nhét vào Vu Thần giáo bản đồ, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nói đến đây, Hoài Khánh trên mặt lộ ra vài phần thần sắc lo lắng. Nhìn xem Cơ Viên, muốn nói lại thôi. Cơ Viên minh bạch nàng đang suy nghĩ gì. Sở Châu thành đã hóa thành một mảnh phế tích, nếu để cho Vu Thần giáo chiếm lĩnh Phương Bắc, như vậy Đại Phụng đem không hiểm có thể thủ. Phương Bắc Tam Quốc đại quân có thể tiến quân thần tốc, cướp bóc Đại Phụng Bắc cảnh mấy châu. Nếu là bỏ mặc kệ, Bắc cảnh thất thủ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Như vậy, trưởng tỷ cho rằng như thế nào cho phải? Ngụy Công đã khởi thảo, chuẩn bị ngày mùa thu khởi binh, thảo phạt Vu Thần giáo. Việc này trọng đại, Vũ đệ ngươi lại từ không thượng triều, chấp liền đành phải tự mình đến hỏi một chút ý kiến của ngươi. Nói đến Cơ Viên cũng không vào triều, Hoài Khánh trong trẻo nhưng lạnh lùng uy nghiêm trên mặt, hiếm thấy xuất hiện một tia bán trách. Giám chính cũng không vào triều. Cơ Viên thản nhiên nói. Hoài Khánh sững sờ, lúc này mới nhớ tới đối phương hôm nay là nhị phẩm võ phu, là giám chính phía dưới đại phụng đệ nhất cường giả. Như này cường giả, cũng sớm đã không thể dùng thế tục lễ tiết đến đánh giá hắn. Vũ đệ nói cũng đúng. Như vậy, liên quan tới khởi binh bắc phạt, Vũ đệ ý kiến như thế nào? Có thể. Cơ Viên lạnh nhạt, gật đầu đồng ý, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Nắm giữ vận mệnh chi luân hắn, mặc dù còn làm không được tùy ý sửa chữa vận mệnh, đùa bỡn vận mệnh quy tích, cũng đã có thể được dòm vận mệnh xu thế. Vận mệnh chỗ bày ra, thiên đạo đem lộ ra, đại kiếp nạn buông xuống. Vân Châu, Bắc Cảnh, Kiếm Châu, Tây Bực Phật Môn, chúng loạn nổi dậy, phong vân tế hội. Thấy Cơ Viên đồng ý, Hoài Khánh nhẹ nhàng thở ra, vừa nhìn về phía Võ Thân Vương phủ hậu viện. Lâm An như thế nào? Lâm An từ đăng cơ đại điện sau khi hôn mê, liền đem đến Võ Thân Vương phủ. Bây giờ đã ở nửa tháng. Vừa tới thời điểm khuôn mặt u sầu đầy mặt, đôi mắt rưng rưng, vô tình. Thằng đến Mộ Nam Chi chủ động tiếp xúc nàng, mang theo nàng tại hậu viện đủ loại hoa hoa thảo thảo, tâm tình mới hơi chút tốt hơn chút nào. Nhưng xa không có trước đó hoạt bát bộ dáng. Khá tốt, không ngại chính mình đi nhìn xem. Hoài Khánh lắc đầu, tính toán, nàng sợ là không muốn thấy chấm. Hoài Khánh lại nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, cảm thụ được Võ Thân Vương phủ nồng đậm sinh mệnh khí tức, liền chính nàng đều có điểm nghị chuyển vào đến. Lúc trước đến An đưa tới Võ Thân Vương phủ, đúng là cử chỉ sáng suốt. Cơ Viên cùng Hoài Khánh lại hàn huyên một hồi, Cơ Viên thậm chí tại võ học phương diện đối với Hoài Khánh chỉ điểm một hai. Hai người sướng hàn huyên hơn nửa canh giờ, Hoài Khánh mới đứng dậy rời đi. Rời đi trước, Hoài Khánh đột nhiên quay người, đồn một đạo, đại phụ quốc tổ bất ổn, nam bắc dung chuyển, khá tốt có ngươi tại. Hoài Khánh một tiếng cười khẽ, một mình rời đi. Kiếm Châu, Nguyệt Thị Sơn Trang bên trong, Lý Diệu Chân một đoàn người cách kinh thành, tại Kim Liên đạo trưởng xin giúp đỡ xuống đến Kiếm Châu. Cựu sắc hoa sen sắp thành thụ, thiên địa hội mọi người tề tụ. Số 2 Lý Diệu Chân, số 4 Sở Nguyên Trần, số 5 Lệ Na, số 6 Hàng Viễn đại sư bốn người đều tại. Bọn hắn qua vốn là du lịch giang hồ sinh hoạt, không giống Hoài Khánh, bây giờ xưng đế, ngược lại mất đi tự do thân. Số 3 Võ Thân Vương không cùng bọn hắn cùng đi. Căn cứ Kim Liên đạo trưởng theo như lời, Võ Thân Vương từng đã đáp ứng hắn sẽ đến tương trợ. Có thể hắn bản thân chậm chạp không có hiện thân, chỉ phái cái thân tìm đến. Hứa Thất An chính là lục phẩm thực lực, tại bực này cấp độ trong chiến đấu là thật có chút chưa đủ nhìn. Ngoại trừ Thiên Địa hội mọi người, Nguyệt Thị Sơn Trang còn có 34 vị địa tông chính thống đệ tử, không có rơi vào ma đạo. Đổi tên là Thiên Địa hội. Trong đó có một vị Bạch Tỷ Liễu đạo cô, phong vận thật tốt, khuôn mặt mượt mà, tư thái đầy đà, cặp môi đỏ mọng kinh mi, xinh đẹp viện chuyển hàm xúc. Thân xuyên màu đen đạo bào, tản mát ra đạo môn tứ phẩm cấp bậc khí tức. Lúc này, Bạch Tỷ Liễu đạo cô sắc mặt ưu sầu, không biết là người nào đi lọt từng gió, vậy mà đến nhiều như vậy võ lâm nhân sĩ, Kim Liên sư minh chuẩn bị trận pháp chỉ sợ là chống đỡ không nổi. Bọn hắn muốn cho là chỉ có tại Cửu Sắc Hoa Sen hoàn toàn thành tụ, dị tượng ngút trời khó có thể che lấp thời điểm, mới cần lâm vào cường địch vây quanh, phòng ngừa phần đông sói đói chụp mồi ác chiến. Lại không nghĩ rằng, vài cổ thế lực không biết từ chỗ nào biết được Cửu Sắc Hoa Sen trí bảo tồn tại, tiến đến cướp đoạt. Nguyệt Thị Sơn Trang sớm khá lâu liền bị vây công, thậm chí còn có hỏa lực. Lý Diệu Chân cắn răng thầm hận, trong lòng tức giận mắng, đáng chết. Những này võ lâm nhân sĩ, thiên hạ nguy vong lúc ngồi yên không lý đến, hiện tại có cái chỗ tốt liền đi ra tranh đoạt. Chúng ta xỉ nhục. Hẳn là Hắc Liên tiết lộ. Kim Liên đạo trưởng thở dài, trừ hắn ra bên ngoài, chỉ có Hắc Liên có thể chuẩn xác cảm ứng được Cửu Sắc Hoa Sen trạng thái. Cửu Sắc Hoa Sen xuất thế, tất nhiên sẽ khiến phần đông thế lực cắt đoạn, Hắc Liên chỉ cần đợi đến nơi đây giết đến gió tanh mưa máu, có tất cả tử thương, trạng thái lâm vào tung lũng lúc ra tay cắt đoạn, liền có thể làm ít công to. Sở Nguyên Trần tỉnh táo phân tích nói, nghe được gió tanh mưa máu, có tất cả tử thương những chữ này, Hàng Viễn đại sư chắp tay trước ngực, mặc niệm một câu A Di Đà Phật. Mở mắt lúc, vừa mới bắt gặp Hứa Thất An trong mắt cũng đầy là bi thương mẫn cùng vẻ tiếc nuối. Hứa thí chủ, như thế nào cũng tới. Tuy nói Hứa Thất An là Võ Thân Vương thần tín, mà dù sao chỉ có lục phẩm tu vi, quá chưa đủ nhìn. Hàng Viễn đại sư này hỏi, trực tiếp hỏi ra trong lòng mọi người nghi hoặc. Mọi người nhao nhao đem ánh mắt đầu hướng Hứa Thất An. Hứa Thất An vẻ mặt một bức, không biết à, điện hạ nói cạn hết cái này một phiếu bé, cho ta thăng quan đâu. Hứa Thất An liếm lắc mặt cười hắc hắc. Thấy Hứa Thất An bộ dáng thoải mái, mọi người tâm tình khẩn trương cũng tùy theo hóa giải vài phần. Các vị tiền bối, cái kia Cửu Sắc Hoa Sen, rốt cuộc là cái gì bảo vật ta như vậy hấp dẫn người? Mọi chương 76, cựu sát hoa sen, cái này là nhị phẩm. 2, chương 76, cựu sát hoa sen, cái này là nhị phẩm. 2, người hai mặt nhìn nhau. Không biết do ai mở ra miệng phù hợp. Dưới núi, Võ Lâm Minh phần đông môn phái, tề tụ một chỗ, đều nghị luận. Cái kia cựu sát hoa sen, chính là thiên hạ chí bảo, kia hạt sen chẳng những có thể cho rằng binh khí khai trí, thậm chí có thể giúp người võ học chi tâm thông đấu, đột phá công pháp bình cảnh. Hôm nay ta Liễu Hổ nhất định phải bảo vật này. Dị bảo xuất thế, các đại tông môn tứ phẩm cấp bậc tông chủ, trưởng lão đều đi ra, nơi nào còn đến phiên ngươi? Cũng không thể nói như vậy, nghe nói cái kia hạt sen có thật nhiều khối, đến lúc đó tình cảnh hỗn loạn, hạt sen nói không chừng liền sẽ rơi vào tay ta. Ta Liễu Hổ sợ muốn không nhiều lắm, hai quả là đủ. Có thể đi ngươi a. Cùng loại với cái này, Liễu Hổ giang hồ nhân sĩ còn có rất nhiều, trong lòng tính toán đều là nghĩ đến lúc đó thừa dịp loạn, có thể sờ đến hạt sen tuy tốt, đoạt không thành, cũng không có tổn thất. Trừ lần đó ra, cũng có một ít môn phái ôm tất có thu được tín nhiệm, cửa đối diện bên dưới đệ tử ra lệnh, bố cục cấp đoạn. Càng nhiều nữa, còn là ngấp nghé cái kia trong truyền thuyết bảo vật cựu sắc hoa sen. Một viên giá trị thiên kim, mặc dù không chính mình dùng, cũng có thể bán đi một số to lớn tài phú. Lần này Võ Lâm Minh phần đông môn phái, tứ phẩm cùng ngũ phẩm cường giả ra hết, thật không biết những kia lục phẩm trở xuống người đến gom góp cái gì náo nhiệt. Cái gọi là tiền tài động nhân tâm, huống chi là cựu sắc hoa sen bảo vật như vậy. Dưới núi các loại môn phái tụ tập, hiển nhiên cũng không phải là tất cả đều là cao phẩm võ giả. Phàm là đến lục phẩm đồng bị thiết cốt cảnh người, đều cảm giác mình tự bảo vệ mình có thừa. Thậm chí thất phẩm luyện thần cảnh người, cũng cho là mình có cảm giác nguy cơ ứng với, hẳn là có thể miễn cưỡng còn sống. Còn có bát phẩm, chỉ có thể nói, giang hồ tán tu, vì bảo vật liều mạng là thái độ bình thường. Vạn Hoa lâu lâu chủ Tiêu Nguyên Nô, bàn tay trắng non nắm một thanh ngân cốt cây quạt nhỏ. Nàng hé mở mặt bị khăn lụa che, mũi tuấn rất, cùng gương mặt cùng nhau buộc vòng quanh xinh đẹp hình dáng. Thu thủy đôi mắt sáng, phong thái hiểu điệu. Tê tụ dưới chân núi các đại môn phái, hầu như có một nửa người ánh mắt đều đánh giá Tiêu Nguyên Nô. Từng cái một ánh mắt tỏa sáng, nhỏ giọng thảo luận vị này kiếm châu đệ nhất mỹ nhân. Mà còn dư lại một nửa người thì là đánh giá Vạn Hoa lâu còn dư lại nữ tử. Ánh mắt quả thực như là dính tại đối phương trên người tựa như, không cách nào dịch chuyển khỏi. Nghe nói cái kia Kim Liên đạo trưởng chính là Võ Thân Vương hiểu biết, còn có cái kia Thanh Sam kiếm khách cùng đại hòa thượng cũng đều là Võ Thân Vương hảo hữu. Cùng với Thiên Tông thánh nữ, càng là ở lâu tại Võ Thân Vương trong phủ đệ, là Võ Thân Vương hồng nhan tri kỷ. Nếu là cùng bọn họ là địch, chẳng phải là đắc tội Võ Thân Vương. Tiêu Nguyệt Nô ánh mắt lưu chuyển, dưới khăn che mặt truyền ra tiếng nói mềm mại đáng yêu mà có tư tính, còn có mấy phần thần sắc lo lắng. Thần Quyền Bang Bang chủ mặt mũi tràn đầy khinh thường hừ một tiếng, cái kia Võ Thân Vương là nhân vật nào, là cao cao tại thượng nhị phẩm. Tam phẩm phía dưới sự tình, hắn như thế nào lại quan tâm tính toán? Một vị mỹ nhiêm kiếm khách nhìn về phía trên núi, đồng dạng mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Đúng là mặc các chủ Dương Thôi Tuyết, đã canh nhân ngân la hứa thật an, ngay tại sơn trang ở trong, kia chính là Võ Thân Vương duy nhất tâm phúc thủ hạng, hắn sao có thể không quan tâm. Lời vừa nói ra, coi như là Thần Quyền Bang Bang chủ cũng không nói chuyện. Lập tức mọi người trái phải nhìn quanh, do dự, lòng người bàng hoàng đứng lên. Phía đông, một vị thân xuyên áo bào tím trung niên nam nhân ngồi cao vị trí đầu não, lo lắng. Võ Lâm Minh Minh chủ, Tào Thanh Dương. Qua tuổi 40, ngũ quan đoan chính, ánh mắt sắc bén, làm cho người ta liếc mắt nhìn qua đã cảm thấy đến từ danh môn chính phái. Thực lực càng là tại Võ Lâm Minh quần hùng đứng đầu, đã một chân bước chân vào tam phẩm, khoảng cách siêu phàm chỉ kém cách nhau một đường. Bất quá, hắn lần này đến đây cướp lấy hạt sen, cũng không phải vì mình. Tào Thanh Dương ngẩng đầu, nhìn về phía trên núi, nội tâm suy nghĩ, đắc tội Võ Thân Vương rất nguy hiểm, nhưng cựu sắc hoa sen nghe đồn có thể trợ giúp người đột phá, lao tổ tông không thể lại đợi, phải đụng một cái. Quyết định sau, Tào Thanh Dương trầm giọng mở miệng, tận lực ít đả thương người, mục tiêu chỉ vì cướp lấy cựu sắc hoa sen, củ sen cùng hạt sen. Têu lớn phía dưới, tất cả mọi người đình chỉ huyên náo. Tiến công sự tình, kết luận. Tào Thanh Dương vừa dứt lời, trong đám người lại có người phát ra kinh hô, mau nhìn, Nguyệt Thị Sơn trang phương hướng có hào quang, cựu sắc hoa sen sắp thành thụ, cựu sắc hà quang phóng lên trời, mỹ lệ hào quang thẳng vào vân tiêu, trăm dặm có thể thấy được. Nguyệt Thị Sơn trang bên ngoài, vây công thế lực vô sỉ dựng lên hỏa lực, oanh kích Kim Liên đạo trưởng bố trí xuống trận pháp. Cựu sắc hoa sen là địa tông đệ nhị trí bảo, năng điểm hóa vật vật, coi như là tảng đá cũng có thể sinh ra linh trí. 60 năm thành thục một lần có thể kết 14 hạt hạt sen. Như thế trí bảo, vô số giang hồ nhân sĩ cùng thế lực to lớn đều chạy theo như vịt. Vây quanh Nguyệt Thị Sơn trang thế lực, chủ yếu có thể chia làm ba cổ. Thứ nhất là bản thổ Võ Lâm Minh các đại môn phái, trên cơ bản lấy tứ phẩm cùng ngũ phẩm cao phẩm võ phu làm chủ. Mặc dù cũng có rất nhiều đệ tử đến tham gia náo nhiệt, nhưng chân chính xuất thủ cơ bản đều muốn ngũ phẩm đặt cơ sở. Thứ hai là Địa Tông yêu đạo. Không chỉ có chẳng qua là đạo thủ Hắc Liên một người, còn có rất nhiều rơi vào ma đạo Địa Tông đệ tử. Bọn hắn thuật pháp biến hóa kỳ lạ âm tà, khó lòng phòng bị, thậm chí bình thường trận pháp đều phòng ngự chi vô dụng. Thứ ba là một cổ quỷ dị triều đình thế lực, có thể điều phối pháp khí hỏa pháo, nhưng lại không giống như là đại phụng triều đình người. Nhưng không hề nghi ngờ, có thể điều phối pháp khí, nhất định có thuật sĩ tham dự. Thuật sĩ dựa vào vương triều khí vận tu hành, như thế có đủ cường đại pháp khí thế lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Nguyệt Thị Sơn trang bên ngoài, bây giờ sớm đã bị hỏa lực nổ cảnh hoàng tán khắp nơi. Võ Lâm Minh môn phái đệ tử, cùng với giang hồ đám tán tu, đang cùng tiên địa hội đệ tử giằng co. Giang hồ nhân sĩ cầm trong tay trường kiếm, trường đao, trọng truy chờ công phạt lực lượng cường hãn vũ khí, hướng phía hỏa pháo nổ tung trận pháp lỗ hổng, liên tục không ngừng xung tới. Tiên địa hội các đệ tử tay cầm phi kiếm, ngọc xích, đồng truy, lá cờ vài trở pháp khí, nửa bước không lùi. Không ít người đã trên người bị thương, thậm chí khỏe miệng treo máu, bản thân bị trọng thương. Chỉ dựa vào đan dược miễn cưỡng kéo dài tính mạng. Không có gì ngoài nơi này chiến trường bên ngoài, còn lại các nơi tất cả lớn nhỏ vô cùng thê thảm chiến trường hơn 10 chỗ, từ Nguyệt Thị Sơn trang 2, 3 4 phương 8 hướng mà đến. Các đại thế lực vì này 14 khối hạt sen đã lâm vào điên cuồng. Kim Liên đạo trưởng cùng Lý Diệu Chân đám người, đồng dạng cũng tại các nơi lỗ hổng thủ vững. Lệ Na cướp đi không biết của môn phái nào cự truy, bình thường cần lấy khí cơ vận chuyển cự truy, tại Lệ Na trong tay lại bị vũ sinh phòng, một chút cũng không hiện cố hết sức. Bị hù tiến công giang hồ tán tu liên tiếp lui về phía sau, sợ bị một truy hổ thành thịt nát. Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân tất cả thủ một chỗ. Một người thao túng tâm kiếm, ngưng tụ đá vụn hóa thành cự kiếm, khí phách thủ quan. Một người khác lấy phi kiếm vì trận, đổi lại phi yến nữ hiệp áo giáp, một người một con ngựa độc thủ sơn núi. Kim Liên đạo trưởng, Hàng Viễn đại sư cùng với dẫn võ thân vương chi mệnh trợ trận mà đến Hứa Thất An thì là lưu thủ Nguyệt Thị Sơn trang nội bộ, cùng Bạch Liên đạo cô cùng một chỗ thủ hộ Hà Sen, miễn cho Hắc Liên đám người lướt qua phòng tuyến tập sát đến nội bộ. Vô cùng thê thảm chiến đấu rằng có mấy cách giờ. Lý Diệu Chân đám người còn có dư lực, có thể không biết làm sao đối phương người thật sự quá nhiều, thiên địa hội mọi người lại không dám đại khai sát giới. Phòng tuyến cuối cùng vừa lui lui nữa, thối lui đến Nguyệt Thị Sơn trang cửa ra vào, mắt thấy muốn khó có thể giữ vững vị trí. Kim Liên đạo trưởng lo lắng nhìn về phía Hứa Thất An, võ thân vương đâu? Cái kia củ sen Hà Sen có thể có hắn không ít. Hứa Thất An lấy lục phẩm chi thân, đồng dạng tham dự chiến đấu. Giờ phút này đang chú đao thở dốc, cắn răng kiên trì, ta chỗ nào biết. Hắn rõ ràng ngày hôm qua vẫn còn, hôm nay đã không thấy tăm hơi. Hứa Thất An nhìn về phía dưới nụ ở ẩm dạp chẳng chịt bóng người, thật sâu nhíu mày. Đồng Hương a, ngươi cũng đừng bịp ta a. Ta thế nhưng là ngươi trung thành nhất fans hâm mộ. Ngươi đem ta là tới nơi này, cũng không thể là tới chịu chết ta. Lý Diệu Chân sớm đã thu hồi phi kiếm, sắc mặt tái nhợt, đã tế ra kim đan huyền thiên, ra roi pháp thuật. Vừa đánh lùi một lớp người, lại có một cổ mới thế lực bật lên. Này có thể thế nào là tốt? Sở Nguyên Trần nghĩ đến nhẹ nhàng quân tử bộ dáng sắc mặt, đồng dạng có chút chật vật cùng gấp. Liêu Mạn, Kim Liên đạo trưởng cắn răng. Chương 77, Hắc Liên ra tay, Phật môn cũng muốn nhúng tay. 1, chương 77, Hắc Liên ra tay, Phật môn cũng muốn nhúng tay. 1, hai tay kết ấn, đem một thanh đạo phiên cùng một thanh một kiếm tế ra, đồng thời lấy tinh huyết kích thích. Lập tức, đạo phiên ở trong, âm phong từng trận. Hơn 100 tên âm binh cầm trong tay giống như lúc một kiếm, từ bên trong xung phong liều chết mà ra. Đồng thời, Kim Liên đạo trưởng khí tức mắt thường có thể thấy được suy sụp dưới đi. Võ Lâm Minh tổng bộ, Huyền Nhung Sơn kia hình như kiếm, kỳ thế hùng vĩ tiên dị, mây mù lượn quanh. Trên núi Hạc Minh vừa gầm, sinh cơ nồng đậm, đủ để so sánh Hoa Thần Châu võ thần vương phủ. Chỗ giữa sườn núi, bên trong cốc xây dựng có một tầng tầng sâu các quỷ lâu, đẹp và tinh xảo, tiến tiến châu cùng bối quyết, tinh la kỳ bố, chẳng chỉ hấp dẫn. Ngày bình thường, nơi này càng là khí huyết chấn động, tập võ thanh âm tiếng la rung trời. Chỉ có điều hôm nay hơi lộ ra tịch liêu, đại bộ phận đều đi tranh đoạt cựu sắc hoa sen. Mặc dù thiếu khuyết cao phẩm chiến lược tòa chấn, nhưng này ở bên trong mặc dù như trước đề phòng xâm nghiêm, tuần tra người thậm chí đều thần xuyên áo giáp, cầm trong tay trường thương, cùng kinh thành cấm quân độc nhất vô nhị, khí thế khắc nghiệt vô cùng. Trong núi rừng, một đạo thân ảnh thân xuyên màu đen trường bào, mày kiếm mắt sáng, lạnh nhạt tiêu sái ở trong đó, như vào chỗ không người. Trải qua vô số kiến trúc cùng đám người, nhưng không có một người phát hiện hắn. Thật giống như hắn cùng với này núi rừng thiên địa là nhất thể, khí thế hoàn toàn hòa tan vào trong tự nhiên. Nam tử từng bước một xâm nhập Võ Lâm Minh tổng bộ, cứ như vậy đi vào Võ Lâm Minh hạch tâm cấm địa. Nơi này là một chỗ to lớn vách đá, trên vách đá dựng đứng, còn có một chỉ to lớn quái thú gục đầu xuống sọ, màu đỏ tươi cặp mắt vĩ đại có vạc nước một dạng lớn nhỏ. Quái thú toàn thân đen nhánh, hình dạng như cầu, đã có một tờ sấp xỉ nhân loại khuôn mặt. Con thú này chính là dị thú Quyền Nhung. Quyền Nhung thủ hộ dưới vách đá dựng đứng cửa đá, chính là Võ Lâm Minh hạch tâm cấm địa. Nơi này là bình thường chỉ có Minh chủ Tào Thanh Dương mới có thể đến địa phương. Đám người còn lại, hết thảy không được tới gần. Hôm nay lại nên đón một vị khách không mời mà đến. Khấu Dương Châu. Nam tử mở miệng, lạnh nhạt như thanh phong, lạnh lùng như hàn băng. Vách đá ở trong truyền đến kinh ngạc âm thanh, người tới thế nhưng là Võ Thần Vương. Cơ Viên lạnh nhạt, đưa tay bố trí ra tầng tầng thần ma phong ấn, hướng phía cửa đá nội bộ áp chế mà đi. Kinh khủng uy áp chấn động thân núi, lập tức sơn cốc tầm đó vang lên thân núi chấn động mà sinh ra nổ đùng âm thanh. Nước nở nghẹn ngào tiếng gió cùng núi đá lăn xuống âm thanh hỗn hợp. 27 cuồng phong mang tất cả mà qua, Cơ Viên và táo cao cao bay lên, bản thân lại không chút sức mẻ. Đồng thời trong miệng truyền ra khẽ nói, vô hạn thần âm. Tại Cơ Viên lĩnh ngộ tha hóa tự tại đại pháp sau, vô hạn thần âm cái này bí pháp dẫn đầu đã xảy ra rõ rệt biến hóa. Nguyên bản gia trì ảo cảnh, liên thuộc về hắn hóa thế giới hình thức ban đầu. Bây giờ lấy tha hóa tự tại đại pháp gia trì, vô hạn thần âm năng lực trở nên vô cùng cụ tượng hóa, uy lực càng là gấp 10 lần tại lúc trước. Thần âm hóa thành 7 màu nhan sắc chấn động, bỏ qua cuồng phong cùng loạn thạch ảnh hưởng, thậm chí trực tiếp xuyên qua cửa đá, đục vào thần ma phong ấn phía trên. Lập tức, thần ma phong ấn kích động, vô hạn thần âm tại thần ma trong phong ấn bộ phận vang lên. Nguyên bản hắc ám cửa đá nội bộ, vắng vẻ tịch liêu trong không gian, vậy mà huyễn hóa ra một cái thế giới. Thực sự không phải là vẹn vẹn Khấu Dương Châu có thể thấy được ảo giác, thế giới này vô cùng cụ tượng hóa. Thậm chí ngay cả Cơ Viên đều có thể thấy thế giới cụ tượng. Quả thực chính là đem Khấu Dương Châu cho chuyển đi ra. Ảo giác bên trong, Khấu Dương Châu cầm trong tay trường đao, đang lấy một thiếu niên tư thái không ngừng diễn luyện đao pháp. Lộn xộn đao pháp bốn phía kích động, nhìn như rực rỡ tươi đẹp, kỳ thực có hoa không quả. Mặc dù có phá núi chi năng, lại dừng lại tại đao là đao, người là người cảnh giới. Đao ý tuy mạnh, lại vẫn là từ người thúc dục, dù là ý cảnh bên trong bao hàm thiên địa pháp tắc vận dụng, cũng là người vận dụng, cùng đao không quan hệ. Như vậy sao được đâu? Ảo giác bên trong, thần ma phong ấn không ngừng vào trong áp xúc, dẫn đến ảo giác tồn tại thế giới trở nên càng ngày càng nhỏ. Lúc ban đầu còn có đường kính 200m lớn nhỏ, bây giờ vậy mà dần dần trở nên chỉ có đường kính 100m. Tấm lụa ánh đao tại chém ra đi về sau, cũng không biến mất. Thế nhưng ở này không gian thu hẹp ở bên trong kích động bay múa, vô số đạo ánh đao va chạm dung hợp, nguyên bản lộn xộn đao ý cũng dần dần dung hợp được. Ảo giác bên trong, thiếu niên dần dần biến thành trung niên bộ dáng, sau đó lại một điểm một chút biến thành lão niên bộ dáng. Đao ý chấn động, khi thì bị một lần nữa chấn vỡ, khi thì lại dung hợp hóa một. Không gian thu hẹp ở bên trong, lão nhân bộ dáng trở nên giàn mua, khô gầy tóc trắng, mặt mày tăng thương. Hắn từ ảo giác thiếu niên trong trạng thái từng bước một đi ra. Cái kia hỗn loạn vô tự ánh đao, tại đã trải qua hơn vạn lần va chạm cùng kích động về sau, cuối cùng hóa thành một đạo vô địch tấm lụa ánh đao. Một đao kia, ẩn chứa hơn vạn lần đao ý va chạm. Một đao kia, dung hợp Khấu Dương Châu bế quan 500 năm đến, vô số võ học cổ động tinh hoa. Một đao kia, dung hợp tiên địa khí thế, mượn quyển Nhung Sơn xu thế, lấy vạn cân lực lượng trấn áp mà đi. Ánh đao đem bế quan vách đá từ trung gian trực tiếp chém ra, thân núi từ trung gian một phân thành hai. Cửa đá nghiền nát, đại địa xuất hiện một đạo kẽ đất. Cảm giác kia, giống như là một đao đem thiên địa chém thành hai nửa. Ánh đao chiếu đến, ánh mặt trời lần thứ nhất chiếu vào, chiếu sáng này một phương thiên địa. Cũng sẽ lao nhân bế quan 400 năm tích tụ chi khí, một đao toàn bộ chém ra. Ánh đao hủy thiên diệt địa. Ngay tại ánh đao sắp va chạm vào Cơ Viên lúc, Cơ Viên lại lạnh nhạt buông tay, hai ngón tay đem kẹp lấy, nhẹ nhàng bóp nát. Lập tức, trong trời đất kinh khủng năng lượng tản đi, đứt gãy ánh đao đem nơi xa đỉnh núi tiêu diệt. Trong bụi mù, một đạo thân ảnh từ vách đá nhảy lên mà ra, khí thế như cầu vồng. Ha ha ha. Lão nhân lấy vô địch chi tư, từ trên trời giáng xuống. Một đầu tóc trắng, như là thảm một dạng rối tung tại sau lưng, kéo túm trên mặt đất. Màu trắng lông mi càng là so với gương mặt còn rất dài, râu dài rủ xuống nửa người chiều dài. Lão nhân trần truồng đắm chìm trong dưới ánh mặt trời, cơ bắp từng cục, khôi nô cao lớn. Tiếng như chuông lớn, cuồn cuộn truyền lại sơn cốc mười dặm, chim thú thi đi bộ. Sau lưng khí huyết lực lượng ngưng tụ ra ba trượng hư ảnh, tựa như thần linh trên đời. 500 năm, lão phu cuối cùng đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng. Đột phá nhị phẩm. Võ Lâm Minh lão tổ tông, Khấu Dương Châu phá quan mà ra. Như nhặt được tân sinh. Khấu Dương Châu cười to qua đi, trước tiên nhìn về phía Cơ Nguyên, trần truồng hành lễ, Khấu Dương Châu, đà tạ điện hạ. Nguyệt thị sơn trang, Kim Liên đạo trưởng sớm thiết lập trận pháp, bây giờ đã hủy hoại 7-8 phần. Tiến công mấy đại thế lực, chẳng những có đao thương kiếm kích, càng có hỏa lực nổ vang, ngũ phẩm phía dưới thực lực ở chỗ này đều xem như kế cuối. Ví dụ như Hứa Thất An, võ phu lục phẩm được xưng là mình đồng gia sát, đó cũng là khách quan tại bình thường đao kiếm mà nói. Nếu thật là chặt chẽ vững vàng chịu lên một cái đại pháo đạn, không chết cũng muốn lột ra. Cá nhân võ lực tại loại này chiến tranh sát khí trước mặt, lộ ra là kia giống như vô lực. Hứa thí chủ, cẩn thận. Hàng Viễn đại sư một quyền đánh ra, đem một quả sắp rơi vào Hứa Thất An trên người đạn pháo đánh bay. Đạn pháo tại 10m bên ngoài bạo tạc nổ tung, đem hơn 100 miếng đất gạch vành nát bấy. Hứa Thất An vẻ mặt nghĩ mà sợ, nếu không phải Hàng Viễn đại sư cứu rút, hắn khả năng đã không có. Võ phu luyện thần cảnh trở lên, không phải gặp nguy hiểm cảm giác sao? Lý Diệu Chân vẻ mặt không vui nhìn về phía Hứa Thất An, cảm thấy hắn kéo chân sau, thể lực đến cực hạn. Hứa Thất An không có vì chính mình giải thích, chẳng qua là yên lặng hướng phía Nguyệt thị sơn trang nội bộ tối lui, làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục. Phía sau lưng của hắn nhuốm máu, trên mặt quần áo cũng là nhiều chỗ xé rách, toàn thân nước bùn. Hiển nhiên là nhiều lần ngã xuống đất, lại nhiều lần đứng lên. Hắn lấy chính là lục phẩm tu vi, cùng người khác nhiều tứ phẩm cùng ngũ phẩm kề vai chiến đấu, cùng chống chọi với kẻ thù bên ngoài, đã là cực kỳ không dễ. Không chỉ là Hứa Thất An thể lực hao hết, Kim Liên đạo trưởng, Lý Diệu Chân, Sở Nguyên Trần chờ mấy cái thiện dùng nguyên thần thủ đoạn, giờ phút này cũng đã đầu nở. Chương 77, Hắc Liên ra tay, Phật môn cũng muốn nhúng tay. 2, chương 77, Hắc Liên ra tay, Phật môn cũng muốn nhúng tay. 2, mơ hồ làm đau. Thi pháp tầm đó không còn như vậy hài lòng như ý, đạo môn thủ đoạn vốn cũng không thích hợp loại này chính diện giao phong, duy nhất có chút lực sát thương chính là phi kiếm cùng chiêu hồn phiên. Vô luận bao nhiêu cái đều tiêu hao thật lớn. Kim Liên đạo trưởng không ngừng véo ấn hai tay, đã bắt đầu run rẩy không thôi. Bởi vì nhiều lần miệng phun tinh huyết kích hoạt cường đại lá bùa, Kim Liên đạo trưởng đầy kỳ bà miệng đầy đều là màu đỏ, bi thảm đáng thương. Kim Liên đạo trưởng đột nhiên có chút hối hận, đem thiên địa hội địa thư mảnh vỡ người cầm được, tụ tập ở chỗ này. Bọn hắn muốn là phân tán ở Cửu Châu tứ hải thiên tiêu, bây giờ đã có khả năng chết tại đây nho nhỏ Nguyệt thị sơn trang ở bên trong. Mọi người đã là thủ đoạn ra hết, khó khăn ngăn cản, nhưng như cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Lá bùa, pháp khí chiêu hồn tiền, cầm trong tay một kiếm âm binh, cùng với một người lấy cậy mạnh giết lung tung lệ na. Pháp khí từng cái một bị tiêu hao đồng thời, lòng tin của bọn hắn cũng tại bị không ngừng tiêu hao. Sắp hao hết. Một vòng đạn pháo sau khi chấm dứt, ngay sau đó Võ Lâm Minh người dâng lên. Dùng võ rừng minh minh chủ Tào Thanh Dương cầm đầu, phần đông môn phái ngũ phẩm, lục phẩm võ phu thi triển đặc biệt thủ đoạn, một loạt mà lên. Kim Liên đạo trưởng thấy thế, tuyệt vọng. Hứa Thất An, Võ Thân Vương đến cùng đi chỗ nào? Hắn có hay không lưu lại thủ đoạn gì? Hứa Thất An ho ra máu, kéo lấy trọng thương thân thể đứng lên. Khó khăn lắc đầu. Lý Diệu Chân một chiêu đánh lui Tào Thanh Dương, đột nhiên nhớ tới cái gì, thò tay từ trong lòng ngực cầm ra một khối mặc ngọc đến. Trong chốc lát, mặc ngọc tách ra thần quang, hóa thành một cái thật lớn che chắn, bọc lại toàn bộ Nguyệt thị sơn trang. Thần ma phong ấn. Võ Lâm Minh người vừa lúc bị ngăn ở bên ngoài, lấy đao kiếm bổ chém, nhưng căn bản đánh không phá. Thậm chí có tứ phẩm võ phu tiến lên, ngưng tụ bản thân ý, toàn lực phá chi. Cũng chỉ là nhấc lên một hồi rung động, khiến cho này đạo che chắn hư ảo chớp động chỉ chốc lát, lại là một đạo trận pháp. Bên trên hỏa lực, lại để cho người của triều đình đến. Tào Thanh Dương chỉ huy Võ Lâm Minh người lui về phía sau, thay đổi có được pháp khí triều đình thế lực. Hiển nhiên, Tào Thanh Dương đem thần ma phong ấn ngộ nhận là Kim Liên đạo trưởng lại một đạo trận pháp, chuẩn bị dùng hỏa lực trước tiến hành một vòng tiêu hao. Rầm rầm rầm, dòng lượng hỏa lực nổ vang, thần ma phong ấn cũng chỉ là ánh sáng lập lòe, cũng không có bất kỳ sụp đổ dấu hiệu. Tương đối chắc chắn, Kim Liên đạo trưởng trừng to mắt nhìn về phía Lý Diệu Chân, có này thứ tốt, ngươi không còn sớm dùng. Lý Diệu Chân bĩu môi, ta chỗ nào biết đây là hắn cho ta lấy ra dùng. Ta tưởng rằng cái gì? Hàng Viễn đại sư cũng tò mò mà bu lại. Lý Diệu Chân trừng mắt, phi yến nữ hiệp trên mặt hiếm thấy bay lên một vòng dạng mây đỏ. Phiền chết. Sau đó nghiêng đầu đi, mượn thần ma phong ấn bảo hộ quý giá thời gian, bắt đầu khôi phục. Hứa Thất An xem sững sờ. Không hổ là võ thân vương điện hạ. Người không tại, đều có thể liêu muội. Nay phong ấn mặc dù cường đại, nhưng năng lượng cuối cùng có hạn, không biết có thể chèo chống bao lâu. Sở Nguyên Trần nhìn xem hào quang không ngừng lóe lên phong ấn, như có điều suy nghĩ. Kim Liên đạo trưởng thở dài, võ thân vương cần tọa trấn kinh thành, ngày nay lại phụng nam bắc dung chuyển, không thể tới này cũng là hẳn là. Một trận chiến này, chỉ sợ chỉ có thể dựa vào tự chúng ta. Kim Liên đạo trưởng đồng dạng nhìn về phía phong ấn. Lấy hắn kiến thức, có thể nhìn ra thần ma phong ấn mặc dù có chỗ tiêu hao, nhưng đối mặt tam phẩm phía dưới công kích, hẳn là có thể chèo chống thật lâu. Mà hắn chỉ cần khá lâu, đợi đến cửu sắc hoa sen thành thục, liền có thể bình yên rút đi. Thần ma phong ấn chẳng những ngăn cách địch nhân, thậm chí ngay cả âm thanh cũng hoàn toàn ngăn cách. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Thị Sơn trang bên ngoài ồn ào náo động rung trời, mà nội bộ lại một mảnh yên tĩnh. Đối lập phía dưới tương đối quỷ dị. Kim Liên đạo trưởng đám người, cũng thừa dịp này cơ hội khó được, nuốt năng lượng, cố gắng khôi phục đứng lên. O-O-O-N-G. Oanh 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 oanh. Mọi người vừa khoanh chân ngồi xuống không bao lâu, Nguyệt Thị Sơn trang đại địa liền bắt đầu chấn động. Từng đạo hắc khí từ thiên địa xa xa tràn ngập mà đến, che khuất bầu trời, thôn vệ ánh mặt trời, xua tán không khí. Nơi đi đến, cỏ cây lập tức khô héo, thiên địa một mảnh đen nhánh, khói đen bao phủ xuống đưa tay không thấy được năm ngón. To lớn khói đen đem Nguyệt Thị Sơn trang bao phủ, tại khói đen bên trong, từng con một nhỏ giọt máu đen vặn vẹo cánh tay từ đó rũ ra, điên cuồng mà gãi, đánh thần ma phong ấn. Máu đen va chạm vào thần ma phong ấn, có rất mạnh tính ăn mòn, đem thần ma phong ấn bạch tìm tòi từng đạo lỗ hổng. Chỉ tiếc thần ma phong ấn lại rất nhanh tự mình chữa trị, không có cho bất cứ cơ hội nào. Thần ma phong ấn vẫn như cũ vững chắc vô cùng, không gì phá nổi, có thể tiêu hao năng lượng tốc độ rõ ràng đã gấp trăm lần ở trước đó. Cứ theo đà này, không đến nửa nén hương thời gian thần ma phong ấn sẽ cao phá. Kim Liên đạo trưởng sắc mặt khó coi. Là Hắc Liên, nhị phẩm cấp độ Hắc Liên, không ngừng đối với thần ma phong ấn khởi xướng tiến công, khiến cho Nguyệt Thị Sơn trang chỗ đỉnh núi đều kịch liệt chấn động. Ngoại trừ mấy ngàn chỉ máu đen cánh tay đang không ngừng ăn mòn cùng gãi bên ngoài, khói đen chính giữa, một bóng người lặng yên hiện lên, cầm trong tay một kiếm, dùng sức hướng phía dưới đâm ra. Phong ấn rung rung tốc độ lại nhanh hơn. Nhị phẩm lực lượng đã xong, thần ma phong ấn lung lay sắp đổ. Nếu là sẽ không nghĩ biện pháp, đợi đến phong ấn bài trừ một khắc này, chính là mọi người tử kỳ. Lúc này đã bị 943 vây khốn ở Nguyệt Thị Sơn trang ở bên trong, không thể lui được nữa, trốn không có thể trốn. Hơn nữa bị khói đen bao phủ, cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón. Tuyệt vọng trong bóng đêm lan tràn. Sở Nguyên Trần tự rêu cười cười, không nghĩ tới tiêu sái cả đời hắn, hôm nay sẽ mất mạng tại này. Bất quá, cuộc đời này có thể được thiên địa hội chúng hảo hữu, cũng không tính là quá mức tiếc nuối. Hàng Viễn đại sư đồng dạng mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Hắn và Hứa Thất An nếu như đồng thời chết ở chỗ này, bên ngoài kinh thành những kia hài tử đáng thương, dưỡng sinh đường những kia cô nhi, nên do ai tới chiếu cố đâu? Lý Diệu Chân, Lệ Na, Hứa Thất An đám người đồng dạng ánh mắt phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Tuyệt vọng bầu không khí bao phủ tại mỗi cái người trong lòng bên trên, mà lại nương theo lấy thần ma phong ấn bị thoáng một phát lại một ở dưới đánh, mà trở nên nghiêm trọng. Thần ma phong ấn bài trừ về sau, Vân Đạo sẽ trước tiên phóng đi Cửu Sắc Hoa Sen chỗ hàn trì. Hắc Liên mục tiêu là Cửu Sắc Hoa Sen, cùng với Vân Đạo sẽ không làm khó các ngươi. Vân Đạo khẩn cầu chư vị bảo hộ Thiên Địa Hội còn thừa đệ tử an toàn thoát đi liền có thể. Kim Liên đạo trưởng khẽ cắn môi, đưa ra lấy chính mình vì mọi nhử bảo toàn còn thừa những người khác tính mệnh. Hàng Tuệ sau khi chết, Vân Tăng cũng không còn vướng bận. Hứa thí chủ, kính xin nhiều hơn trông nom dưỡng sinh đường. Hàng Viễn ở đây đã cảm ơn. Hàng Viễn đại sư cũng lưu lại di ngôn. Ta có một kiếm, dưỡng kiếm 10 năm, xem ra hôm nay cuối cùng đã tới ra khỏi vỏ thời điểm. Sở Nguyên Trần vừa xài bước ra, trên mặt tiêu sái tự nhiên, kiếm khách hào khí bốn phía. Mọi người ở đây sinh lòng tự trí, nhao nhao quyết định cùng Kim Liên đạo trưởng cùng một chỗ, hùng hồn chịu chết thời điểm. Bao phủ thần ma phong lớn khói đen, trong đó một mảnh khu vực mảng lớn tản ra. Ánh mặt trời chiếu tiến đến, một lần nữa đem Nguyệt Thị Sơn trang chiếu sáng. Tại chỗ rất xa trên ngọn núi, không gian vật mèo kỳ quái, mắt thường không thể nhận ra trong hư không bắn ra một thanh trường mâu. Trường mâu treo lưu tinh đuôi lửa, nháy mắt cũng chưa tới công phu đột nhiên phóng đại. Từ 10 dặm bên ngoài xuyên thủng không gian, sẽ rách hết thể tồn tại lập tức tới gần. Như bay cầu vồng đánh tới, xuyên không bắn mặt trời. Vô cùng chuẩn xác đâm vào Hắc Liên bản thể, đem Hắc Liên đánh thân hình tán loạn. Tại thống khổ kêu rên bên trong, ở phía xa lại lần nữa ngưng tụ. Xuyên qua Hắc Liên bản thể sau, Minh Thần Chi Mâu cũng không như vậy ngừng, trọn vẹn xuyên thủng phía tây ba tòa ngọn núi mới ầm ầm tiêu tán. Cứng rắn vô cùng thân núi, tại Minh Thần Chi Mâu trước mặt tựa giống như đầu hũ yếu đất. Thần Ma Phong Ấn trước đó, một thân ảnh lặng yên xuất hiện. Sau lưng mọc lên hai cánh, người mặc áo giáp màu đen, cầm trong tay lôi quang tiệm thức trường mâu. Trường mâu cao cao giơ lên, tuyên cáo địa ngục cùng hủy diệt đến. Võ thân vung đến. Vừa rồi còn bắt đầu sinh tử trí mọi người, đồng thời hoan hô tất dược. Ly Đi Hệ Chân càng là khỏe mắt mang nước mắt. Nàng thiếu một ít liền cho rằng chính mình sẽ không còn được gặp lại hắn. Hứa Thất An càng là giơ lên cao hai tay, vung tay hô to. Võ thân vung đến. Chúng ta được cứu rồi. Bọn ngươi còn không mau mau tối lui, chờ võ thân vung đến, đem các ngươi giết mảnh giáp không để lại. Đối với Hứa Thất An mà nói, từ trên trời giáng xuống cơ nguyên tựa như thần minh. Thần minh mọi việc đều thuận lợi, không gì làm không được. Hắc Liên lại lần nữa ngưng kết thân thể, rõ ràng hư ảo mấy phần. Thấy cơ nguyên, hắn mặt mũi tràn đầy đều là phẫn nộ cùng oán hận. Chương 78, kinh thành chịu tập kích. Số 3, mau trở về. 1, chương 78, kinh thành chịu tập kích. Số 3, mau trở về. 1, Sở Châu thành một trận chiến, phân thân của hắn tiến đến hấp thu thành diệt sau ác nghiệm, kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ngược lại bị cơ nguyên đánh nát phân thân, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Kinh thành một trận chiến, đồng dạng bị thương không nhẹ, hơn nữa mình cùng Trinh Đức Đế hơn 5 lưu đồ cũng hóa thành nói xuông. Có thể nói, cơ nguyên chính là hắn khắc tinh, nhiều lần làm hư hắn chuyện tốt. Hắc Liên mặt mũi tràn đầy oán hận, hắn không thể ở nơi này ăn sống nuốt tươi cơ nguyên. Giang qua thời điểm, thần ma phong ấn bên ngoài lại có hai đạo thân ảnh xuất hiện. Xuất hiện lúc, toàn thân tản ra chói mắt kim quang. Phật môn cũng tới sao? Đợi đến kim quang triệt để tản đi, mọi người mới thấy rõ hai người bộ dáng. Phật môn hiện có hai vị hộ pháp kim cương, độ phàm kim cương cùng độ nan kim cương, tam phẩm kim cương. Hai vị này kim cương, một người trong đó tướng mạo xấu vô cùng, ánh mắt hung ác, liếc mắt liền có thể bị phân biệt ra tu la tộc thân phận, lấy xấu xí hỏa hảo đấu chứ danh. Đúng là độ phàm kim cương. Mà đổi thành một người, thì là thân cao chín xích, khôi ngô cao lớn, ăn mặc đỏ vàng giao nhau áo cà sa, toàn thân vàng óng ánh, sau đầu còn thiêu đốt lên vĩnh viễn không dập tắt sáng ngời hỏa hoàn. Cực nóng Phật môn khí huyết mãnh liệt đập vào mặt. Vì độ nan kim cương, cơ viên ánh mắt tại trên thân hai người dừng lại. Xem ra Phật môn cũng muốn nhúng một tay. Cơ viên như trước lạnh nhạt. Lúc này độ phàm kim cương trước tiên mở miệng, thí chủ Phật pháp tinh thâm, không bằng cùng ta hai người tiến về trước Tây Bực, cùng tham khảo Phật pháp. Sân bãi yên tĩnh chỉ chốc lát, sau đó vang lên một đạo ẩn chứa khủng bố uy áp âm thanh. Hai người các ngươi cũng dám tìm đến chết. Ngay tại cơ viên sắp giết chết hai vị kim cương thời điểm, một đạo khủng bố pháp tướng hàng lâm, khí thế như cầu đồng. Pháp tướng to lớn, chỉ là một cái bàn tay liền có nghiêm chỉnh cái nguyệt thị sơn trang lớn như vậy. Bộ thân thể như phong, khuôn mặt che đậy lại nhật, chư phong vạn linh đều thần phục run rẩy. Kim Liên kinh hô, bất sinh quả vị. Nhị phẩm La Hán, kinh thành. Ti Thiên Giám, bắt quái đài. To lớn bàn cờ bên trên, từng khỏa quân cờ bị từng cái thắp sáng, đảo mắt liền có vượt qua nửa số quân cờ tản mát ra dạng rỡ ánh sáng chói lọi. Bàn cờ trước mặt, Giám Chính Vân vê chén rượu, lặng lặng yên nhìn xem trong đó một con cờ. Con cờ này lúc sáng lúc tối, hơn nữa rõ ràng là thuần trắng sắc quân cờ, lại mơ hồ có màu đen đường vân tại ở trên chạy. Cùng một chúng mặt khác quân cờ, không hợp nhau. Rất lâu qua đi, quân cờ rơi xuống. Giám Chính ngẩng đầu nhìn hướng Tiền Vương, lấy kiếm châu làm mồi nhử, dẫn đi Võ Vương. Các ngươi chuẩn bị như vậy đầy đủ, có thể giấu giếm được ta, xem ra ta cái kia ngoan đổ nhi xuất lực không ít. Trong hư không, gợn sóng chớp động. Một cái lao đầu bọc lấy dày đặc vu sư áo đen, từ hư không bên trong vừa xài bước ra. Lao đầu nắm trong tay đội cu dê, một bộ dân chăn nuôi bộ dáng. Râu tóc bạc trắng, trên mặt treo đầy tuế nguyệt dấu vết, ánh mắt bình tĩnh ôn hòa, tựa như một vị bình thường lão nhân. Hắn từng bước một hướng về bát quái đài đạp không mà đến. Ngồi đi một bước, liền có một đóa mây đen từ dưới chân bay lên. Rất nhanh, Thi Thiên Giám trên không liền trời u ám, mây đen cuộn cuộn. Dự sáng kia chớp tại trong tầng mây chạy, thậm chí thỉnh thoảng tại lao đầu bên người hiện lên hồ quang điện, nhưng không cách nào tới gần mảy may. Thiên địa lực lượng hoàn toàn vì hắn sử dụng. Mặc dù là đứng ở kinh thành khu vực, đứng ở giám chính trên địa bàn, hắn vẫn là khống chế thiên tượng thần minh. Thi Thiên Giám trên không hoàn toàn bị mây đen bao phủ áp chế, thậm chí ngay cả toàn bộ kinh thành đều nhiễm lên tầng một màu mực. Cuồng phong từ đông thành môn phương hướng mà đến, từ một cái vòi rồng dần dần chia làm ba cái, nhẹ nhõm xuyên qua trên tường thành đại trận, xoáy lên bùn cát, lấy hủy thiên diệt địa khí thế hướng phía Ti Thiên Giám phương hướng tới gần. Mây đen áp thành, vòi rồng tàn sát bừa bãi, điều này làm cho kinh thành dân chúng lại một lần nữa trở lại bị siêu phàm chiến dịch bao phủ trong sự sợ hãi. Ngoan độ tôn, năm đó đại phụng thiếu nợ Vu thần giáo, nên trả. Lao đầu bung ra đuổi cu dê. Đuổi cu dê sáng lên nóng bỏng màu trắng hào quang, ở trên có vô cùng vô tận hồ quang điện bao phủ tràn ngập, tựa như một cái roi lôi điện. Roi lôi điện phá vỡ bầu trời, như là xé rách thiên địa, kéo lên một đạo danh trời. Đại Vu sư Tát Luân A cổ pháp bảo, Vu thần giáo đệ nhất thần khí, đuổi cu dê phẩm cấp cùng cường độ vượt quá tưởng tượng. Tại Vu thần giáo, nó còn có một cái danh tự, gọi là Đả thần tiên. Nó có đủ bỏ qua khoảng cách đặc tính, coi như là thần minh cũng không cách nào đào thoát nó tập trung. Đuổi cu dê tại va chạm vào Ti Thiên Giám trận pháp lúc, trận pháp tầng tầng nứt vỡ, hóa thành hư vô. Hơn nữa xuyên qua trùng trùng điệp điệp không gian trở ngại, mang theo vô cùng kinh khủng hủy diệt lôi hồ, hướng phía giám chính vây quanh mà đi. Giám chính lạnh nhạt, mấy trăm tuổi người cũng đừng lao nghĩ đến mù đi dạo, cẩn thận nhanh eo. Giám chính lại cầm lấy một con cờ, chậm rãi buông. Lập tức bạch quang lửa đốt sáng rượu, lập tức bao bọc toàn bộ Ti Thiên Giám. Bạch quang sáng ngời tựa như rơi vào phàm trần thái dương, hào quang chiếu rọi toàn bộ bầu trời không, đem mây đen tầng tầng hóa tan. Kinh khủng lôi minh cũng không biến mất, ngược lại tại tiếp xúc đến bạch quang trong nháy mắt, hóa thành một đầu bị cháy tra tấn lôi long, tại 9 tầng trời phía trên quần quần dãy rủa, bạo phát ra từng đạo thảm thiết hơn lôi mình. Lôi long dãy rủa bặm mẹo, mạnh mẽ đâm tới, đem bầu trời xé thành từng khối mảnh vỡ. Nơi đi đến, Thái Dương giống như mất đi một đạo cách trở, hào quang mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần. Lôi long thống khổ ở giữa, phát ra to lớn tiếng gào thét. Cuối cùng bị giám chính đưa lên cửu thiên, tiếng sấm vang vọng, triệt để tiêu tán. Bao trùm ti tiên giám mạch quang, đồng dạng cũng sẽ đuổi cu dê tầng tầng trói buộc. Lao đầu ý đồ rút ra đuổi cu dê, lại phát hiện hắn mỗi một lần ra tay, đều đưa tới toàn bộ ti thiên giám nền tảng rung rung, giống như này đuổi cu dê trồng tại ti thiên giám bạch quang ở bên trong một dạng. Như thế nào nổ đều không nổ ra được. Tức giận phía dưới, lao đầu mãnh liệt co rúm chấn động đuổi cu dê. Lập tức, đuổi cu dê cùng bạch quang kịch liệt chấn động va chạm. Mãnh liệt bạch quang phóng lên trời, đánh nát vạn dặm không mây bầu trời. Giám chính cùng lão nhân ở giữa giao thủ, cũng không hủy kinh thành, ngược lại là lại để cho trên bầu trời phá thành mảnh nhỏ. Hoàng cung, Hoài Khánh thân xuyên đan thanh sắc đế phục, đứng ở to lớn bàn trước đó, thần sát suy tư. Bàn phía trên, tấu chương tự động xếp đặt, đang tại bị chụp đầu phê duyệt. Đột nhiên, hoàng cung bên ngoài bầu trời như là hoàn toàn đen, tiến vào đến tận thế giống như đen nhánh bên trong. Nhưng ngắn ngủn mấy tức qua đi, nhưng lại là quang minh chiếm cứ chủ sắc điệu. Chẳng qua là ánh mặt trời tựa hồ đặc biệt chói mắt, quả thực so với giữa hè còn muốn nóng rực vô số lần. Hoài Khánh nhìn xem đại điện bên ngoài Ti Thiên Giám, sắc mặt đột biến. Ti Thiên Giám. Tại Hoài Khánh chú ý tới dị tượng về sau, ngoài cửa trước tiên liền có thị vệ báo cáo, vậy hạ, Ti Thiên Giám xuất hiện dị tượng. Ti Thiên Giám đột nhiên bạch quang đại tác, không cách nào tới gần. Trên trời còn có các loại phong vũ lôi điện tại nổ vang, tất cả đều đánh vào Ti Thiên Giám bạch quang bên trên. Thị vệ cảnh giới quá thấp, có thể nhìn ra được thứ đồ vật rất có hạn. Nhưng đối với Hoài Khánh mà nói, cũng đã là vậy là đủ rồi. Ti Thiên Giám đã xảy ra chuyện, hiển nhiên là có một vị thực lực không kém hơn giám chính cường giả, đang cùng giám chính đấu pháp đối kháng. Hết lần này tới lần khác là lúc này, Cơ Viên không tại thời điểm. Chấm muốn đi linh bảo quan. Thị vệ lĩnh mệnh, nhanh đi chủ bá. Hoài Khánh rời đi ngự thư phòng trước đó, nghĩ nghĩ, còn là lấy ra ngọc thạch tiểu kính. Ở phía trên nhanh chóng viết xuống từng cái một chữ. 1. Kinh thành chịu tập kích, số 3, mau trở về. Viết xong những lời này, Hoài Khánh mới vội vàng chạy tới linh bảo quan. Linh bảo quan phương hướng, một đạo phi hồng phóng lên trời, thẳng đến thiên ngoại đâm tới. Phi hồng chốc qua, chú sao cả nguyệt, giống như sao băng. Người bình thường nhìn không tới Tát Luân A cổ tồn tại, nhưng Lạc Ngọc Hành có thể thấy. Khống chế trong tay phi hồng, đúng là thẳng tắp mà hướng phía Tát Luân A cổ mà đi. Có thể trong chốc lát, nhưng thật giống như đụng vào vật gì. Một cái thần thú to lớn đỉnh đầu, từ trong mây chui ra. Miệng ngậm phi kiếm, một ngụm cắn. Thần thú từ biển mây bên trong từng bước một đi ra, cao lớn thần tuấn, uy áp như núi. Tựa như trên 9 tầng trời thần thú, chương 78, kinh thành chịu tập kích. Số 3, mau trở về. 2, chương 78, kinh thành chịu tập kích. Số 3, mau trở về. 2, chính nhất từng bước đi vào phàm trần. Kia thân giống như lộc, đầu sinh cơ giác, móng ngựa đuôi rắn, toàn thân càng là bao trùm tuyết bạch lân phiến. Màu trắng mây mù từ đè bên dưới bay lên, thần thú chân đạp xương trắng, đi lại hư không. Thần tuấn gương mặt, tướng như mũi cá sấu môi sư tông tạo thành, uy nghiêm khủng bố. Một đôi dựng thẳng đồng tử xanh thẳm như biển, lặng lặng yên nhìn chăm chú lên hoàng cung phương hướng. Trong hoàng cung, một cái tuyệt mỹ đạo cô từ linh bảo điện bên trong bay ra, thân xuyên thái cực bảo, đầu đội hoa sen quan. Mi tâm chu sa mị hoặc bên người, ngây thơ yêu dã, lại câu người tâm hồn. Quanh thân vô số đạo phi kiếm treo trên bầu trời, trực diện thần thú. Lạc Ngọc Hành nhíu mày mở miệng, "Bạch đế." Dưới tầng mây, thần thú thân ảnh tại trong sương mù khói trắng như ẩn như hiện, thần tuấn trên gương mặt tràn đầy miệt thị cười, "Nhân tông đạo thủ, nguyên nghiệp hỏa đốt thân thể, cũng dám ngăn cả ta." Lạc Ngọc Hành mặt mày hơi không thể tra đảo qua võ thân vương phủ. Sau đó đưa tay, từng đạo phi hồng thẳng đến Bạch đế, tập sát mà đi. Phi hồng tại ở gần Bạch đế thời điểm, rõ ràng là thăng vào trong trời cao, lại như là rơi vào hải dương một dạng tối nghĩa khó đi. Bạch đế chỗ không gian, trong không khí thủy nguyên tố nồng đặc đến cực hạn. Biển mây trầm xuống đến Bạch Đế trung quanh, kịch liệt cuồn cuộn đứng lên. Tại lẫn nhau xung đột, chồng lên cùng va chạm bên trong, sinh ra từng đạo tràn ngập hủy diệt lực lượng lôi đỉnh. Lôi đỉnh biển mây hoàn toàn chặn Lạc Ngọc Hành phi kiếm, khiến cho không được tiến thêm. Diệt tự quyết, vạn kiếm hợp nhất. Lạc Ngọc Hành nhẹ giọng vừa quát. Lập tức, giữa không trung phi hồng vậy mà như là ánh sáng tụ tập một dạng, thời gian một cái nháy mắt liền dung hợp làm một thể. Hóa thành một thanh vẹn vẹn dài một thước, lại toàn thân huyền hắc phi kiếm. Trên phi kiếm có phiền phức trận pháp đường vân. Khi phi kiếm xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ kinh thành tất cả kiếm đều táo động. Tại vỏ kiếm ở trong điên cuồng chấn động, thậm chí trực tiếp phá tan nóc nhà, như là hành hương một dạng, mũi kiếm hướng về hoàng cung phương hướng nghiêng, lơ lửng mà đứng. Vạn kiếm chiếu bái. Lập tức, trôi này chất phát tự nhiên màu đen phi kiếm, vậy mà như là có linh chi vật một dạng, cướp lấy đến lớn lượng khí vận gia trì. Đã diệt chữ quyết tư thái, hướng về Bạch Đế dựng thẳng đồng tử thẳng tắp đâm tới. Tiểu Hoa Nhi, không khỏi ý nghĩ hao huyền. Diệt tự quyết, vạn kiếm hợp nhất phi kiếm thiêu đốt lên trùng trùng điệp điệp kiếm ý, tập trung Bạch Đế dựng thẳng đồng tử mà đi. Đâm trúng. Xuyên đấu. Nhưng không có bất luận cái gì kêu thảm thiết chuyển đến. Lạc Ngọc Hành biến sắc, nàng lúc này mới ý thức được, biển mây ở trong Bạch Đế chẳng qua là ảo giác, ảo ảnh giống như quang ảnh bí thuật. Trong tầng mây, từng đạo lôi đình lại lần nữa hóa thành lôi long. Lôi long dẫn dắt đến tầng tầng hơi nước, tại Lạc Ngọc Hành sau lưng bay lên một đạo hư ảo màu đen sóng lớn. Nay đạo sóng lớn từ thuần túy thủy linh lực lượng ngưng tụ mà thành, đem kinh thành phương viên trăm dặm thủy linh lực lượng hầu như tại lập tức rút khô. Hung hăng mà hướng phía Lạc Ngọc Hành đánh ra mà đi. Lạc Ngọc Hành thân ảnh lập tức bị sóng lớn nuốt hết, phi kiếm quay trúng quanh thân thể nhanh chóng tạo thành kiếm trận, nhanh chóng xoắn giết màu đen sóng lớn. Đem thế như núi sóng lớn, một chút xoắn giết thành nước mưa bộ dáng. Tại kinh thành vững vàng rơi. Thừa nhận màu đen sóng lớn trùng kích, Lạc Ngọc Hành ra sức xoắn giết, không dám tránh né lùi bước. Nàng như né, kinh thành trong nháy mắt liền sẽ bị sóng lớn rót đầy. Mấy vạn dân chúng đem lịch vong tại Thủy Linh Chi Hải bên trong. Cứ việc có Lạc Ngọc Hành kiệt lực chống cự, kinh thành còn là không thể tránh khỏi bị liên lụy. Mưa to gió lớn đại tác, tiến vào đến cực đoan xấu xa thiên tượng bao phủ xuống. Có chút không kịp về nhà dân chúng, tìm kiếm khắp nơi tránh né địa phương, kinh thành lập tức lại loạn làm một đoàn. Hoài Khánh lo lắng từ đại điện rời đi, đi lại vội vàng, hướng phía ngoài hoàng cung đi đến. Lúc này, một người trung niên thư sinh cùng Hoài Khánh gặp thoáng qua. Khoe miệng khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy tự tin. Thiên cơ che đậy phía dưới, toàn bộ kinh thành bây giờ chỉ có hai người có thể nhìn thấy sự hiện hữu của hắn. Mà hai người này, vừa lúc đều bị cường địch cuốn lấy. Hắn từng bước một đi về hướng hoàng cung chỗ sâu. Dưới nền đất, một cái to lớn trận pháp bên trong, màu vàng hư tượng ngưng tụ ra đại phục bản đồ. Một cái hư ảo kim long quấn quanh ở trên, không ngừng chạy. Đúng là đại phục long mạch. Từ kinh thành siêu phàm chiến dịch về sau, đại phục long mạch mặc dù không có tán thành mảnh vỡ, vẫn như trước bị hao tổn không nhẹ. Hơn nữa đại phục nam bắc dung chuyển, khí vận bất ổn, bởi vậy đến nay đều chưa khôi phục lại. Trung niên thư sinh từng bước một, hướng về long mạch mỉm cười tới gần. Dưới chân vô số trọng trận pháp không ngừng triển khai, cuối cùng bao bọc toàn bộ dưới mặt đất không gian. Trên mặt thủy trung treo tự tin cười. Võ thân vương, ngươi còn là quá trẻ tuổi. Trung niên thư sinh một tiếng cười khẽ, lắc đầu. Hết thảy đều tại hắn mưu đồ bên trong, không kém mảy may. Hắn vừa muốn vươn tay ra bắt lấy cái kia chạy kim long, lại đột nhiên dừng lại. Ngay phía trước, trên đài cao, chẳng biết lúc nào xuất hiện kim vân ngưng tụ chỗ ngồi. Cơ Huyên cầm trong tay trấn quốc kiếm, người mặc huyền giáp, trong đôi mắt thần quang lập lòe. Sau lưng thần hoàn chói mắt, giống như thần minh. Cơ Huyên nhìn xuống phía dưới, hai con ngươi tràn ngập uy nghiêm, trấn áp cả đời. Ngữ khí lạnh nhạt nói, ngươi đang tìm ta? Tại nhìn đến Cơ Huyên trong mắt, Hứa Bình Phong mặt lộ vẻ kinh hãi. Này không đúng. Kế hoạch của mình rõ ràng cũng đã thành công, rõ ràng là như vậy thiên ý địa vô phùng. Có thể Cơ Huyên làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Ngươi tại sao sẽ ở này? Ngươi không phải Hứa Bình Phong dừng tay, nhìn về phía Cơ Huyên. Sắc mặt hoang mang không hiểu đồng thời, cũng mắt thường có thể thấy được âm trầm xuống. Ta không hiện thân, ngươi như thế nào sẽ ra ngoài? Cơ Huyên âm thanh trong lòng đất không gian tiếng vọng, đồng thời triển lộ ra hàng thật giá thật nhị phẩm cấp độ khí tức. Hứa Bình Phong nhíu mày, chuyện cho tới bây giờ, tên đã trên dây, không phát không được. Đối mặt Cơ Huyên, Hứa Bình Phong ngang nhiên ra tay, từng đạo trận pháp nhanh chóng trải rộng ra. Trong chốc lát toàn bộ dưới mặt đất không gian, tựa hồ trở nên vô cùng lớn. Hai bên vách tường không ngừng kéo dài, trước mặt phong cảnh nhanh chóng rút lui, ngoại trừ hai người dưới bàn chân cái này một miếng đất gạch bên ngoài, toàn bộ lòng đất không gian tất cả vách tường, mặt đất, hòn đá đều kéo dài gấp mấy vạn. Cơ Huyên cùng Hứa Bình Phong tầm đó, giống như cách vô số nặng không gian, cách xa nhau và dặm. Đồng thời, Hứa Bình Phong đã đưa tay hướng phía long mạch chụp tới. Ngoại giới, hoàng cung phía trên, mây tầng bảy, một đầu kim long hư ảnh hiện lên, dãy rủa gào rú. Tại kim long hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, kinh thành tất cả dân chúng đều phảng phất có nhận thấy biết, đem ánh mắt đầu hướng hoàng cung phương hướng. Dân chúng không có tu vi, căn bản không hiểu khí vận nói, cũng tại nhìn thấy kim long hư ảnh trong nháy mắt liền hiểu được. Đây là đại phụng quốc vận. Ngay sau đó, tại toàn bộ kinh thành dân chúng nhìn chăm chú. Một cái thiên ngoại bàn tay khổng lồ từ hư không bên trong hiện lên, hướng phía kim long hư ảnh chụp tới. Ở trên trời bên ngoài bàn tay khổng lồ tiếp cận thời khắc, toàn bộ kinh thành dân chúng rõ ràng cảm giác được, trái tim của mình giống như bị vật gì cho nắm. Toàn thành dân chúng lập tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thậm chí hô hấp dồn dập đứng lên. Bọn hắn không rõ, kia thiên ngoại bàn tay khổng lồ vì sao có thể ảnh hưởng đến bọn hắn. Có thể trực giác nói cho bọn hắn biết, nếu để cho đối phương thực hiện được, tất nhiên sẽ có tính bằng đơn vị hàng nghìn dân chúng vì vậy mà chết. Toàn bộ kinh thành đều lâm vào một hồi bệnh nặng bên trong. Vương Trinh Văn dạng này trong triều trọng thần, cảm thụ càng rõ ràng hơn. Chẳng những cảm giác trái tim bị nắm, càng cảm thấy được từ mình sau lưng đang run rẩy, tựa hồ có một đầu thanh khí ở phía sau có chấn động, gần muốn nhập vào cơ thể mà ra. Đại phụng nữ đế Hoài Khánh, càng là toàn thân thanh khí chấn động, vây quanh nàng hình thành một đạo khác hơi nhỏ kim long hư ảnh. Hư ảnh lo lắng bất an, bên ngoài thân thỉnh thoảng hiện lên một tia tử khí. Ta đứng thẳng chỗ, chính là đại phụng hoàng cung. Một giọng nói truyền đến Vân Lộc thư viện viện trưởng Triệu Thủ, đầu đội á thánh nho quan, cầm trong tay nho thánh khắc đao xuất hiện ở hoàng cung phía trên nguyên bản có chút rối tung tóc, giờ phút này quy củ buộc ở nho quan thiếp ở bên trong Triệu Thủ hiện thân sau, nho quan trước tiên đánh xuống diệt sạch, lấy tính tình cương trực đem Triệu Thủ bảo vệ đứng lên. Đồng thời Triệu Thủ tiện tay thiêu đốt một tờ pháp thuật giấy, ở trên khắc huyền ảo Phật văn. Pháp thuật giấy thiêu đốt qua đi, Phật văn dung nhập Triệu Thủ thân thể, lấy Triệu Thủ lực làm trung tâm, kim sơn chậm rãi nở rộ ra. Kim cương thần công. Nữ đế Hoài Khánh đứng xa xa nhìn Triệu Thủ, trong lòng cảm thán. Nho ra bạch phiêu chi thuật, quả nhiên lợi hại. Tặc tử, dám. Đối mặt trên không trung, sắp cầm chặt kim long hư ảnh thiên ngoại bàn tay khổng lồ. Chương 79, Bạch đế, Tát Luân A Cổ, mượn đao dùng một lát. 1. Chương 79, Bạch đế, Tát Luân A Cổ, mượn đao dùng một lát. 1. Triệu Thủ dùng sức nắm chặt khắc đao, đem nho thánh khắc đao chậm rãi về phía trước một lần lượt. Rõ ràng còn cách xa nhau vài trăm mét khoảng cách, có thể nho thánh khắc đao lại bằng tốc độ kinh người phá toái hư không, thoáng qua liền tới đến thiên ngoại bàn tay khổng lồ đang phía dưới. Mắt thấy muốn đâm trúng bàn tay khổng lồ, đã thấy một đạo bóng roi từ hư không bên trong đến, hướng phía Triệu Thủ đung đi. Triệu Thủ phản ứng cực nhanh, dưới chân từng đạo trận văn quyết tán, bạch phiêu thuật sĩ truyền tống pháp thuật, nhanh chóng lui về phía sau. thân hình lập tức biến mất, lại tại 100 mét bên ngoài lập tức xuất hiện. Hoàn Mỹ tránh thoát đuổi Cù Dê lấy mạng một kích. Chỉ tiếc vừa rồi đưa ra nho thánh khắc đao hư ảnh, cũng bởi vậy bị ép gián đoạn, không thể lập công. Ngay tại lúc đó, bóng roi xẹt qua Triệu Thủ vừa mới lơ lửng mà đứng địa phương, trên không trung kéo lên một đạo ba trượng rộng hỏa hải. Trong biển lửa, hư không xé rách, cất giấu thâm thúy tối đen hư không khe hở. Chặt đứt trời cao, ngăn cách hai địa phương. Cứng rắn đem Triệu Thủ cùng thiên ngoại bàn tay khổng lồ ngăn ra, mặc dù là nho thánh khắc đao cũng không cách nào lướt qua hư không khe hở cưỡng ép đâm ra. Vâng. Cơ hồ là cùng một thời gian, bắt quái đại trận pháp nổ tung. Mục Dương lao đầu thân ảnh từ trong đó bay ngược mà ra, như là mũi tên rời cùng, bay tứ tung hơn phân nửa kinh thành. Cuối cùng hung hăng mà hành kích tại trên cổng thành. Đem vừa mới tu sửa hoàn tất thành lâu ném ra một cái hố to, khói thạch phi tung tóe, cả người hoàn toàn khảm vào gạch đá bên trong. Cực kỳ chật vật. Tuy nói lao đầu phân tâm sử dụng Mục Dương tiên, dẫn đến bị giám chính nắm lấy cơ hội, gặp trọng kích. Nhưng Triệu Thủ đã bị ngăn lại. Lại không ai có thể ngăn cản bàn tay vô hình tới gần Kim Long hư ảnh. Trong nháy mắt, bàn tay vô hình hầu như phải bắt được Kim Long. Dưới mặt đất không gian, Hứa Bình Phong cùng Cơ Viên tại trận pháp bên trong cách xa nhau mấy vạn dặm, ánh mắt lại như cũ giao hội lại với nhau. Ta nói qua, ngươi còn là tuổi còn rất trẻ. Hơi lộ ra trống rông âm thanh, tại mấy vạn dặm bên ngoài truyền đến. Cơ Viên dù thế nào cường đại, thực lực mạnh mẽ đạt đến nhị phẩm, cũng thuộc về võ phu hệ thống. Võ phu thắng tại cận chiến cường đại vô địch, lại thua ở thuật pháp thần thông thay đổi thất thường bên trên. Tại sớm làm tốt mưu đồ bố trí dưới tình huống, thuật sĩ trận pháp cũng không có dễ dàng như vậy bị phá giải. Nhị phẩm đỉnh phong thuật sĩ, càng là đủ để đem trận pháp làm thành thật giả khó phân biệt ảo cảnh. Mặc dù là nhị phẩm võ phu dũng mãnh phi thường tại mạnh, cũng tuyệt không khả năng thời gian ngắn công phá. Cơ Nguyên, cho dù ngươi là nhị phẩm võ phu, hôm nay cũng không cách nào ảnh hưởng ta mưu đồ. Hứa Bình Phong cắn răng, oán hận nhìn Cơ Nguyên liếc mắt. Cơ Nguyên như trước lạnh nhạt, nhẹ nhàng nâng tay, sau đầu quang vòng liền xoay tròn. Sau đó từng tầng gợn sóng gột rửa ra, toàn bộ dưới mặt đất không gian tựa như sống lại, nhảy động ra từng đạo rộng rãi thần quang. Thần quang hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra, oanh kích tại dưới lòng đất không gian mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Đem Hứa Bình Phong vẫn lấy làm ngạo trận pháp, oanh kịch liệt rung động. Cái kia khí vận kim long cũng tựa như ngưng thực, một ngụm cắn xé hạ xuống. Ầm ầm. 0943 ở giữa băng liệt. Ngay tại Hứa Bình Phong nhìn chăm chú, tầng tầng đại trận sụp đổ. Kim long phát ra tức giận long ngâm, bỏ qua không gian cùng khoảng cách, bay đến Hứa Bình Phong đỉnh đầu. Màu vàng hư ảnh trâu ngưng kết miệng lớn, hầu như gặm được Hứa Bình Phong nửa cái đầu. Nhưng ngay sau đó, cái khác Hứa Bình Phong từ bên cạnh không gian chui ra. Thần sắc có chút nghiêm trọng, bất an. Thế cục dần dần có chút mất đi khống chế, hướng phía kế hoạch đi ra ngoài. Hứa Bình Phong khẽ cắn môi, tâm thần hợp nhất, đưa tay như trước hướng phía kim long chụp tới. Nguyên lai Hứa Bình Phong đứng yên vị trí, thiếu nửa khối đỉnh đầu Hứa Bình Phong như bạch quang tiêu tán. Kim Long đến tiếp sau cắn xé chụp một cái không, nhưng lại không bị mê hoặc do dự bao lâu. Bay nhanh quay người, kết thúc lại tinh chuẩn trúng mục tiêu mới Hứa Bình Phong. Một kích đánh nát. Lập tức, vị này nhị phẩm thuật sĩ bị một đuôi mong quét thành chia năm xẻ bảy, huyết nhục văng tung tóe. Lại lần nữa hóa thành bạch quang tiêu tán. Cách đó không xa, Hứa Bình Phong lần thứ ba chui đi ra. Lần này, thân hình rõ ràng muốn càng thêm hư ảo vài phần. Trán của hắn đổ mồ hôi, ánh mắt trở nên lo lắng. Điều khiển từng tầng đại trận, hướng phía Kim Long quấn quanh mà đi. Đáng chết. Hứa Bình Phong không quên quan sát Cơ Viên, chỉ thấy Cơ Viên sau lưng triển khai một đôi to lớn ác ma chi dực. Địa ngục khí tức tại ác ma chi dực bay lên đằng bên quần. Hứa Bình Phong trận pháp va chạm vào ác ma chi dực, thật giống như va chạm vào cực nóng bàn ủi một dạng, phát ra xì 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 khí bạo thanh âm. Ác ma chi dực vũ động, tầng tầng đại trận bị phá mở ra. Cơ Viên thân ảnh như là kéo dài qua vạn dặm một dạng, không ngừng cấp tốc tới gần. Cùng lúc đó, Cơ Viên mi tâm một đạo thần quang sớm đã ngưng tụ. Thần quang như là sẽ hô hấp một dạng, một sáng một tối lập lòe hào quang. Uy áp như trụ, bắn thẳng đến sâu trong linh hồn, tựa như có thể chôn vùi thiên địa. Nhìn thẳng lúc, càng là làm cho người tâm thần rung rung. Lúc này, Hứa Bình Phong không lùi mà tiến tới, phẫn nộ nảy sinh ác độc đánh về phía Kim Long. Hai tay bắn ra ra to lớn hào quang, chụp vào Kim Long, cuối cùng bắt lấy đuôi rồng. Hắn ánh mắt kinh hỉ, thắng lợi trong tầm mắt. Nhưng lúc này, thần quang đã tới. Bành! Hoàng cung dưới mặt đất không gian đột nhiên nổ tung, một đạo thần quang phóng lên trời, từng tầng màu vàng gợn sóng xông lên phía chân trời. Ngay tiếp theo hoàng cung mặt đất nửa tòa đại điện đều hóa thành đá vụn tàn tiến, hoàn toàn sụp đổ. Giữa không trung, Hứa Bình Phong đè lại ngực, sắc mặt khó coi từ không trung đi ra. Long đất không gian, Cơ Viên chân đạp kim long, từng bước một cất bước xuất hiện ở giữa không trung. Toàn bộ kinh thành đều vì này chấn động. Dân chúng lập tức cảm giác ngực buông lỏng, vừa rồi cảm giác gáp bách mãnh liệt đã biến mất không thấy gì nữa, tinh thần cũng lập tức chấn phấn. Thấy Cơ Viên về sau, từ nguyên bản sợ hãi, sắc mặt lập tức chuyển biến thành đại hỷ. Là Võ Thân Vương điện hạ. Võ Thân Vương điện hạ tới. Chúng ta được cứu rồi. Mặc kệ cái gì kẻ trộm làm loạn, Võ Thân Vương điện hạ nhất định có thể đem kẻ trộm đuổi đi ra. Chu sát loạn tặc. Kinh thành từng cái nơi hẻo lánh đều vang lên phấn khởi tiếng gọi ầm ĩ, vừa rồi khí vận kim long bị bàn tay vô hình áp bách, dân chúng ngược bị chèn ép càng tàn nhẫn, giờ phút này liền phóng thích càng là kích động. Tiếng la rung trời, vạn dân lực lượng hội tụ, hóa thành quần quần màu vàng năng lượng, hội tụ đến Cơ Viên phía sau Kim Luân bên trong. Kim Luân cũng tùy theo lại lần nữa phồng lớn lên vài phần. Bát quái đài bên trên, giám chính rất xa nhìn về phía Hứa Bình Phong, lắc đầu. Người trẻ tuổi, luôn thiếu kiên nhẫn, tổng cho rằng thế gian hết thảy đều tại trong lòng bàn tay. Quân cờ tại bàn cờ cao hơn cao nhảy lên, may mắn nhìn thấy bàn cờ toàn cảnh, liền nghĩ lầm chính mình thành kỳ thủ. Liền quân cờ trắng đen cũng không nhận ra rõ ràng, liền tự giác thiên cơ nắm trong tay. Quá buồn cười. Thở dài qua đi, giám chính quay đầu nhìn về phía Tát Luân A Cổ, còn muốn chơi sao? Tát Luân A Cổ sớm đã từ tường thành phế tích bên trong đi ra. Toàn thân nhìn như lông tóc không tổn hại, kỳ thực khí tức cực kỳ không công bằng ổn. Rõ ràng nhất chứng cứ chính là giờ phút này kinh thành trên đỉnh thiên tượng đã không còn lôi quang tiếp tục lập lòe. Cuồn cuộn mây đen cũng không lại bốc lên gào thét. Vị này tại nhất định trong không gian, đủ để lướt qua giám chính thao túng thiên tượng lão nhân, lúc này lại đã mất đi đối với thiên tượng tuyệt đối khống chế. Chỉ có trong tay đội cu dê, vẫn như cũ lóe ra xé rách linh hồn hào quang. Tát Luân A Cổ mắt lộ ra hàn quang, âm thanh hận ý mười phần, đại phụng thiếu nợ tộc ta, hôm nay nhất định hoàn trả. Giám chính lắc đầu, sắc mặt như thường, không thấy biến hóa. Một thanh niên kỷ, cẩn thận một hơi lên không nổi. Không nhọc ngươi quan tâm. Hùng hậu đan dược lực lượng, cuối cùng đem Tát Luân A Cổ trạng thái một lần nữa nổ đến đỉnh phong. Lao đầu cầm trong tay đội cu dê, giơ roi trên không trung vẽ ra một đạo nửa vòng tròn. Vung roi. Giám chính cũng là đưa tay, lòng bàn tay buộc vòng quanh từng đạo trận văn. Đuổi cu dê cùng trận văn đụng vào nhau, phát ra so với lôi kêu còn muốn càng vang dội gấp 10 lần âm thanh. Kế nguyên cảnh đế vẫn lạc về sau, kinh thành lại lần nữa bộc phát siêu phàm cuộc chiến. Một trận chiến này cường giả phẩm cấp, so với trước đó lần thứ nhất muốn càng thêm khủng bố. Chương 79, Bạch đế, Tát Luân A Cổ, mượn đao dùng một lát. 2, chương 79, Bạch đế, Tát Luân A Cổ, mượn đao dùng một lát. 2, toàn bộ kinh thành khí vận đều tại bị điên cuồng quấy. Đại phụng thế giới, dẫn động khí vận lực lượng tương đương với câu thông thiên địa pháp tắc, nho gia, thuật sĩ, vu tộc chờ hệ thống đến cao phẩm, tất cả đều là thao túng khí vận hảo thủ. Hết lần này tới lần khác trận chiến này song phương đều là thao túng khí vận cao phẩm cường giả. Hứa Bình Phong một phương, Tát Luân A Cổ, nhất phẩm đại vũ sư. Hứa Bình Phong, thuật sĩ nhị phẩm đỉnh phong. Bạch đế, nhị phẩm cấp độ thần ma, cũng là Vân Châu thần thoại truyền thuyết bên trong hải ngoại thần thú. Cho đến ngày nay, Bạch đế trong miếu còn có hắn pho tượng. Kỳ thật thực lực vô hạn tiếp cận tại nhất phẩm. Mà cơ viên bên này, giám chính, thuật sĩ nhất phẩm, kinh thành ở trong được xưng vô địch. Quốc sư Lạc Ngọc Hành, đạo môn nhị phẩm, chịu nghiệp hỏa chỗ mệt mỏi thực lực hơi yếu. Vân Lộc thư viện viện trưởng Triệu Thủ, nho gia tam phẩm, mượn á thánh nho quan cùng nho thánh khắc đao, có thể ngắn ngủi đạt tới nhị phẩm lực lượng. Võ thân vương Cơ Nguyên, võ phu nhị phẩm. Tuy nói võ phu không có nắm giữ khí vận năng lực, có thể Cơ Nguyên sau lưng vận mệnh chi luân cũng tại không ngừng hấp thu vạn dân lực lượng, toàn bộ kinh thành khí vận đều tại mới thôi chấn động. Chớ nói chi là còn có một đạo biểu tượng đại phụng quốc vận khí vận kim long, giờ phút này đang tại Cơ Nguyên dưới chân nằm đặt xuống, tản ra vô cùng to lớn mà ngưng thực khí vận lực lượng. Kinh thành trên không, lúc này giám chính cùng Tát Luân Á Cổ đang tại kịch liệt giao thủ. Bạch đế nuốt luôn Lạc Ngọc Hành phi kiếm, vẫn còn dư giận. Thảm nhất chính là Hứa Bình Phong. Bị Cơ Nguyên yên diệt thần quang chính diện một kích, cả người trong chốc lát hư ảo, trong chốc lát gây dựng lại. Tại phá thành mảnh nhỏ bên trong cương ép trèo trống. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói hắn tại Kiếm Châu sao? Bạch đế to lớn đầu chậm rãi chuyển động, nhìn về phía Hứa Bình Phong. Cơ Nguyên lúc này mới chú ý tới, dưới tầng mây thăm dò mã ra này chỉ thượng cổ cự thú. Truyền thuyết 1300 năm trước, Vân Châu đại hạn, đất cằn ngàn dặm. Dân chúng biên bi không thu thập, ăn lá khô, gặm bỏ cây, người chết đói khắp nơi. Tuyệt vọng chi niên, có một kỳ thú từ hải ngoại mà đến. Lộc thân, móng ngựa, đuôi rắn, đầu sinh cơ giác, toàn thân bạch lân. Những nơi đi qua, mây đen rậm rạp, mưa to không dứt, khiến cho đại hạn Vân Châu gặp được đường sống trong cõi chết, vô số dân chúng có thể còn sống tính mệnh. Triều đình đem cung phụng vì thủy thú, phong làm bạch đế. Bây giờ Vân Châu chủ thành Bạch Đế thành, chính là bởi vậy mà đến. Kỳ thực, biết được nguyên tắc Cơ Nguyên biết, Bạch Đế phía sau màn thân phận chân thật là đại hoang, Bạch Đế nhất tộc sớm đã bị đại hoang thôn phệ hầu như không còn, bây giờ chỗ tồn tại Bạch Đế thân thể, là đại hoang chiếm cứ khối lỗi. Nhưng bảo lưu lại Bạch Đế thiên phú thần thông, đối với thủy linh lực lượng lực tương tác không gì sánh kịp, thậm chí vượt qua thao tác thiên tượng Tát Luân A Cổ, hầu như có thể xưng là thủy linh pháp tắc hóa thân, thực lực vô hạn tiếp cận tại nhất phẩm. Cơ Viên suy nghĩ qua đi, sắc mặt lạnh nhạt, vừa nhìn về phía Tát Luân A Cổ, Vu Thần giáo cao nhất lĩnh tụ, địa vị gần với bị phong ấn Vu Thần phía dưới, không biết đã còn sống bao nhiêu năm tháng, từ mấy ngàn năm trước xa xôi cổ đại liền một mực tồn tại, cũng là nguyên cảnh đế tha thiết ước mơ trường sinh quân mẫu. Trinh Đức mưu đồ nhiều năm, chính là muốn trở thành trung nguyên phiên bản Tát Luân A Cổ, lấy đạt trường sinh cựu thị mộng tưởng. Với tư cách Đông Bắc Tam Quốc thực tế người cầm quyền, đương đại nhất phẩm đại vu sư, mà ngay cả đệ nhất giám chính đều là đệ tử của hắn. Nếu không phải giờ phút này là ở kinh thành địa bàn, giám chính có đại phụ một quốc gia khí vận tương trợ, chỉ sợ thật đúng là không thể nói chính mình thắng dễ dàng Tát Luân A Cổ một tay. Vị này từ viễn cổ tồn tại đến nay nhất phẩm đại vu sư, kia thủ đoạn cùng năng lực, tuyệt không phải người thường có thể phỏng đoán. Thao túng thiên tượng năng lực, có thể dẫn tới trời long đất nở, đất rung núi chuyển, trong khoảnh khắc hủy thiên diệt địa. Bạch đế, Tát Luân A Cổ, hai người này cũng phải cần kiêng kỵ một hai đối thủ. Đến mức Hứa Bình Phong, vở hài kịch mà thôi. Tựa hồ là cảm nhận được Cơ Nguyên mệt thị, Hứa Bình Phong sắc mặt khó coi, hướng lên trời gào thét, kế hoạch có biến, trước hết giết võ thần vương. Hứa Bình Phong hư ảo thân thể đột nhiên nổ bùng, lại lần nữa hóa thành bạch quang biến mất. Sau đó chân đạp 1000 đạo huyền ảo trận văn xuất hiện ở Cơ Nguyên sau lưng, trận văn bay nhanh tản ra, vây quanh Cơ Nguyên bốn phương tám hướng tầng tầng bố trí, hóa thành một cái thật lớn bóng hình dáng trận pháp, hướng phía Cơ Nguyên xoắn giết mà đi. Lòng của hắn đang dỉ máu, mỗi một lần thay đổi, thay thế thân thể, thoát xác chúng sinh, đều muốn hao phí vô cùng to lớn tài nguyên, tài lực, bảo vật. Này mấy lần chúng sinh đã sắp đem hắn hơn 20 năm gần đây nội tình đã tiêu hao hết. Làm cản, đại phụng kinh thành, dám tùy ý bọn ngươi tùy ý làm vậy. Triệu Thủ cầm trong tay nho thánh khắc đao, đầu đội á thánh nho quan. lại một bước trực tiếp truyền tống đến Hứa Bình Phong trước mặt. Nơi đây cấm dùng trận pháp. Chỉ một thoáng, Á Thánh Nho quan diệt sạch đại tác, thay Triệu Thủ gánh chịu này một đạo nói là làm ngay cắn trả. Đồng thời thiên địa pháp tắc bị Triệu Thủ câu thông sửa chữa, Hứa Bình Phong trận văn thoáng cái đã mất đi ăn khớp cùng phương hướng, hóa thành từng đạo vô chủ thanh khí trên không trung lơ lửng. Hứa Bình Phong thập phần tỉnh táo, cũng không ra tay công kích, ngược lại là lấy tay khoác lên Triệu Thủ trên vai. Diệt sạch lóe lên, truyền tống rời đi đến kinh thành bên ngoài. Kể từ đó, Triệu Thủ nơi đây liền phá quy củ, không người trèo chống nói là làm ngay rất nhanh mất đi hiệu lực, xoắn giết cơ viên trận văn lại lần nữa ngưng tụ. Triệu Thủ vừa định truyền tống trở lại kinh thành, đã thấy Hứa Bình Phong tháo xuống bên hông túi thơm. Chỉ một thoáng, từng kiện pháp khí từ đó bay ra. Một kiện, hai kiện, mười món, trăm kiện, ngàn kiện, trọn vẹn hơn 1000 kiện pháp khí. So với lúc trước nguyên cảnh đế móc ra pháp khí, còn muốn càng nhiều gấp 10 lần. Có thể thấy được Tiềm Long Thành chuẩn bị cùng tích góp là bực nào khủng bố. Từng cái hỏa pháo ở trên không xếp đặt, tính ra hàng trăm to lớn sàng nỏ đồng dạng bị gác ở trên mặt đất, còn có vô số pháp khí, súng lửa, nỏ quân, thậm chí còn có đao kiếm cự truy. Tất cả đều tại kinh thành trên không lơ lửng. Hứa Bình Phong cũng không đem vũ khí nhắm ngay Triệu Thủ, bởi vì hắn biết pháp thuật này giấy dùng không kiệt vô lại, rất khó bị tập trung cùng giết chết. Vô sỉ Hứa Bình Phong đem vô số uy lực to lớn vũ khí nhắm ngay kinh thành khu dân cư, dám chính cho rằng kinh thành là hắn sân nhà, thật tình không biết cũng là nhược điểm của hắn. Triệu Thủ, ta xem Á Thánh Nho Quan còn có thể trèo chống ngươi đến bao lâu? Hỏa lực nổ vang, vô số cường đại pháp khí hướng phía kinh thành phóng ra mà đi. Khi một vị nhị phẩm cấp độ thuật sĩ không dùng bản thân thủ đoạn thao túng khí vận, ngược lại là trên sự thao túng ngàn kiện pháp khí thời điểm đối địch. Đối với bình dân mà nói, không thua gì trên trời chống rông xuất hiện hơn 1000 tên thiên binh thiên tướng, lấy đồ thành một dạng tư thái phát tiết bên dưới không người có thể chống cự thần uy. Đối mặt hơn 1000 kiện pháp khí đồng thời ra tay, giờ phút này coi như là Dương Nghiễn cùng Nam Cung Thiến đu đến, cũng phải chết tại đây hỏa lực bên trong. Hứa Bình Phong một người, liền đại biểu một chi trang bị tốt quân đội. Triệu Thủ sắc mặt khó coi, hắn muốn tránh cũng không được, trực tiếp không chút lựa chọn tiêu đốt nửa bốn pháp thuật sách. Vô số tấm chắn, trường thương, phòng ngự trận pháp, dài đến 100 mét kim quang áo cà sa, Phật môn pháp tướng chờ đồng thời xuất hiện. Triệu Thủ lấy một mình lực lượng, thiêu đốt pháp thuật sách cùng Á Thánh Nho Quan thanh khí, chống cự ở cái này một vòng pháp khí bắn một lượt. Coi như không tệ. Như vậy, đồng dạng công kích, ngươi còn có thể thừa nhận mấy vòng đâu? Triệu Thủ sắc mặt khó coi. Hứa Bình Phong trên mặt tràn đầy nghiền ngẫm dáng tươi cười. Mới vừa rồi bị cơ viên hành hạ có bao nhiêu thảm, giờ phút này đối mặt Triệu Thủ thì có nhiều kiêu ngạo. Hắn muốn đem mất đi tự tin, hết thể cho đánh trở về. Bên khác, Bạch Đế, một đạo màu đen sóng lớn hướng phía Lạc Ngọc Hành chính diện chụp đi. Lạc Ngọc Hành thao túng thiết kiếm, đem sóng lớn một phân thành hai, tương đối nhẹ nhõm. Có thể nàng không nghĩ tới, chân chính sát chiêu ở phía sau. CCC, Bạch Đế cơ giác tầm đó công tác chuẩn bị màu trắng rừng rực lôi cầu kích xạ mà ra, tại sóng lớn bị một phân thành hai lập tức vừa lúc xuất hiện ở Lạc Ngọc Hành trước mặt. Dây đặc quang điện nhập vào cơ thể mà qua, Lạc Ngọc Hành hoàn toàn trúng chiêu, bị lôi cầu xỏ xuyên qua. Lạc Ngọc Hành cắn răng, lấy nguyên thần lực lượng áp chế hồ quang điện, đem xuyên vào trong cơ thể hủy diệt khí tức cùng lôi đỉnh khí tức trục xuất, cả người khí tức cũng đã bởi vậy trượt. Bạch Đế theo đuổi không bỏ, vỡ ra răng nanh miệng rộng, làm ra thôn phệ hình dạng. Lập tức, Lạc Ngọc Hành cảm giác mình nguyên thần chấn động, cả người đều có chút choáng váng, trong lòng kinh hô không ổn. Đừng nói là mê man, giờ phút này cho dù là hơi có thất thần, đều bị Bạch Đế thôn phệ đến trong bụng, lấy thần ma lực lượng luyện hóa. Lạc Ngọc Hành không dám lãnh đạm, thân hình nhanh lùi lại, đồng thời nguyên thần lực lượng hóa thành một cây mũi tên bắn ra. Mũi tên tuy nhỏ, lại tinh chuẩn cứng hãn, đâm trúng Bạch Đế đôi mắt. Chương 80, Khắc Đao Chi Uy, chạm diệt nhất phẩm. 1, chương 80, Khắc Đao Chi Uy, chạm diệt nhất phẩm. 1, người kia thống khổ tê kêu chỉ chốc lát, giật giữ, ngửa đầu tụ lực, sau đó nổ ra một đạo hắc khí, tốc độ so với vừa rồi lôi cầu còn muốn nhanh hơn gấp đôi. Lạc Ngọc Hành căn bản phản ứng không kịp, trực tiếp bị hắc khí xâm nhập đến trong cơ thể. Hắc khí nhập vào cơ thể lập tức, Lạc Ngọc Hành sắc mặt khiếp sợ phẫn nộ. Đây không phải hắc liên thủ là sao? Làm sao sẽ từ Bạch Đế trong miệng thi triển đi ra? Trong thoáng chốc, trong cơ thể nghiệp hỏa bị toàn diện làm nổ, nghiệp hỏa lập tức thất hành. Lạc Ngọc Hành mất đi đối với thân thể khống chế, lâm vào nửa hôn mê trạng thái, hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Thất thần lập tức, một đạo kim quang khí vận từ xa xa bay tới, bắn vào Lạc Ngọc Hành trong cơ thể, trợ giúp nàng từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Lạc Ngọc Hành mặc dù không biết là ai tại tương trợ, lại theo bản năng thao túng kim quang khí vận, trong người bốn phía chạy. Trong thời gian ngắn, hắc khí vậy mà cũng đã gần muốn ăn mòn nguyên thần. Cũng may kim quang khí vận cường hãn vô cùng, lập tức đem trục xuất. Lạc Ngọc Hành tại sắp té rất trên mặt đất thời điểm, thân hình miễn cưỡng ổn định, không đến mức chật vật rơi xuống đất. Có thể khí tức đã suy sụp đến cực hạn, không cách nào nữa chiến, chỉ có thể tại chỗ ngồi xếp bằng, cố gắng mượn nhờ kim quang khí vận đến áp chế nghiệp hỏa. Bạch Đế thấy thế, quay người không quan tâm Lạc Ngọc Hành, thẳng đến cơ viên tập sát qua đi. Hứa Bình Phong lắp xong pháp khí quân trận, đồng dạng kiểm chế Triệu Thủ, chuyển tống về cơ viên trước mặt. Thao túng khởi trận văn, tiếp tục hướng phía cơ viên xoắn giết mà đi. Giang Trinh nhíu mày, hắn lần thứ nhất đồng thời nâng lên hai tay, rộng thùng thình tay áo rủ xuống. Hai cánh tay trung tâm xuất hiện một cái hình lập phương bộ dáng trận văn, kim quang bốn phía, nhìn từ xa tựa như sáng lên ngọc tỷ. Ngọc tỷ trận văn nhanh chóng phóng đại gấp một vạn lần, đem kinh thành bao phủ trong đó. Tiếng nổ vang khởi, trận văn dẫn động kinh thành đại trận, càng đem tắt luân á cổ chỗ thao túng thiên tượng đều trục xuất. Bầu trời vạn dặm không mây, nơi nào còn có nửa điểm lôi quang bóng dáng. Chỉ có to lớn ngọc tỷ hư ảnh, phô thiên cái địa, đem chọn cái kinh thành đều bao phủ lên tầng một trong vắt màu vàng hào quang. Kinh thành dân chúng chẳng những không có cảm nhận được thiên băng địa liệt, ngược lại cảm thấy tâm thần đạt được an ủi, hướng lên trời bên trên hư ảnh thành kính triều bái, nội tâm vô cùng an bình. Ngọc tỷ hư ảnh bay lên không trung, từ kinh thành tám cái phương vị, tác động ra tám đầu vô cùng vừa thô vừa to xiềng xích, đem Bạch Đế hung hăng của lấy. Ta và ngươi vẫn là đến ngoài thành một tự. Mấy ngày liền tượng đều mất đi nắm giữ Tắt Luân Á Cổ, tự biết tại kinh thành ở trong, không phải dám chính đối thủ. Thừa dịp dám chính hết sức chăm chú bắt đầu dùng kinh thành đại trận. Tắt Luân Á Cổ một cái dẫn dắt, mang theo dám chính cùng nhau bay về phía thiên ngoại. Thoát ly kinh thành khu vực, cách xa chiến trường. Tuy nói đại phụng cảnh nội, dám chính đều có nhất định giá trị, nhưng rời đi kinh thành cũng đã suy yếu không ít, không còn như vừa rồi như vậy có vô địch chi tư. Tắt Luân Á Cổ rời sân, Bạch Đế bị tỏa liên khó khăn. Cơ Viên đối diện, như trước còn là Hứa Bình Phong một người. Người còn có mấy cái mạng? Cơ Viên mới mở miệng, đã nói đến Hứa Bình Phong chỗ đau. Vừa rồi cùng Cơ Viên chiến đấu, mấy cái hiệp xuống, mình cũng ngày đây chân quý pháp khí ve sầu thoát xác, mỗi lần tiêu hao đều thật lớn. Cơ Viên lời ấy, với hắn mà nói không khác sâu nhất trào phúng. Dám chính không tại, liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới là thuận sĩ đỉnh phong. Hứa Bình Phong hít thở sâu một hơi, lại lần nữa vung ra hai cái pháp khí. Hai cái pháp khí hình dạng không ngừng phóng đại, ở trên không bên trong phóng đại đến 100 mét đường kính lớn nhỏ. Một cái là vô cùng to lớn cây gai túi, một người khác là toàn thân xanh biếc bình ngọc. Pháp khí từ bạn giám bên ngoài, mượn tới Vân Châu khí vận, liên tục không ngừng quán chú đến Hứa Bình Phong trong cơ thể. Không nghĩ tới đi, ta ở trong kinh thành cũng có thể thao túng Vân Châu khí vận. Ngươi cho rằng ngươi có thể hấp thu chúng sinh lực lượng, liền hiểu khí vận. Cùng thuật sĩ so sánh với, bất quá Long Châu. Vân Châu khí vận nhập vào cơ thể về sau, Hứa Bình Phong quả nhiên khí tức phóng đại, khoảng cách nhất phẩm cũng chỉ có cách nhau một đường. Mà cái này một tuyến, ngay tại giám chính trên người. Dựa theo thuật sĩ hệ thống tấn thăng phương thức, Hứa Bình Phong chỉ có giết hắn giám chính lão sư, mới có thể đột phá cái này một tuyến gông cùng xiềng xích, trở thành mới nhất phẩm thiên mệnh sư. Ta lấy Vân Châu khí vận giết ngươi, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Hứa Bình Phong một chân đạp bên dưới, lòng bàn chân xuất hiện từng đạo trận văn. Trận văn bên trên khí tức đều không giống nhau. Trong đó có đan vào lôi qua người, lôi minh giống như thiên uy, gọi người run run phát run. Trong đó có xương mù quẩn quanh người, không lỗ mà không vào, gọi người huyết dịch lạnh cứng. Còn có nhuệ khí tung hành, kiếm quang bốn phía người gió rít tới. Càng có hỏa diễm hung hực, phần thiên trừ hại người luyện hóa hết thảy. Mỗi một đạo trận văn đều có tam phẩm lực lượng. Mà dạng này trận văn, không chỉ một đạo, cũng không dừng lại 10 đạo, thậm chí có trọn vẹn 100 đạo. Tương đương với trên 100 tên trúc hữu, trong miệng mãnh liệt bắn kim sắc quang trụ một dạng. Công kích như vậy, đủ để đem lúc trước trấn Bắc Vương một kích trấn sát tan thành mấy khói, đem lật tung kinh thành Trinh Đức Đế một chiêu đưa đi cực lạc luân hồi. Cơ Viên coi như là nhị phẩm võ phu, cũng tuyệt không khả năng tiếp được. Này ngưng tụ Vân Châu to lớn khí vận một kích, coi như là dám chỉnh đến, cũng muốn tránh lui. Minh thần thủ hộ. Màu đen xoay tròn che chắn lập thể triển khai, đem Cơ Viên một mực bảo hộ ở bên trong. Vô số lôi pháp cùng kiếm quang oanh kích tại Minh thần thủ hộ bên trên. Minh thần thủ hộ chấn động. Mặc dù có tiếp cận bảy thành công kích, bị hấp thu cùng chuyển hóa bán ngược, có thể cường đại lực đánh vào, vẫn như cũng lại để cho Minh thần thủ hộ năng lượng lung lay sắp đổ, vô số đạo vết rách hình thành lại khép lại, đang nhanh chóng chữa trị bên trong nỗ lực chèo chống. Tựa hồ là sắp chống đỡ không nổi, Minh thần thủ hộ lớn nhỏ lần nữa có rút lại. Một chút nhỏ đi, đến cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng bao trùm Cơ Viên quanh thân một mét, đồng thời kịch liệt quần quần rung rung, giống như một giây sau sẽ cùng khí cầu giống nhau nổ bung, đem bên trong Cơ Viên hoàn toàn bại lộ tại trận pháp xoắn giết phía dưới. Minh thần chi mâu. Cơ Viên lấy tay ngưng tụ Minh thần chi mâu, có thể Minh thần chi mâu nhưng không có trong tay hắn xuất hiện, ngược lại từ Hứa Bình Phong sau lưng chậm rãi hiện hình. Tại lĩnh ngộ tha hóa tự tại đại pháp về sau, Minh thần chi mâu bí pháp tiến thêm một bước phát triển diễn biến, đã không cần quay chúng quanh Cơ Viên mới có thể thi triển tha hóa tự tại đại pháp. Giao phó Minh thần chi mâu câu thông thiên địa pháp tắc năng lực, từ thiên địa pháp tắc tác động trực tiếp thành hình, mà không phải là hao phí Cơ Viên long tượng lực lượng. Tốt như vậy chỗ chính là giờ phút này mặc dù bị trên 100 đạo trận văn tạm thời áp chế, Minh thần chi mâu vẫn như cũ có thể tại ngoài ngàn mét ngược tập sát. Vâng. Hứa Bình Phong lực chú ý hoàn toàn ở Cơ Viên trên người, mảy may không có chú ý sau lưng xuất hiện một cây vô cùng ngưng thực Minh thần chi mâu. Chờ chú ý tới thời điểm, Minh thần chi mâu bên trên địa ngục khí tức đã cháy đến da của hắn, xé rách linh hồn của hắn. Vâng. Hộ tâm kính nổ. Vâng. Thú văn tuấn nhãn hiệu nổ. Vâng. Cựu sát viên hoàn nổ. Vâng. Thanh đồng trung nổ. Còn có kim ti giáp trụ, hộ thân ngọc bội, thần ma lân giáp, màu đen huyết y đi trọn vẹn tám kiện đỉnh cấp hộ thân pháp khí, tầng tầng vỡ vụn. Mới miễn cưỡng ngừng Minh thần chi mâu thế công. Đồng thời, mượn Hứa Bình Phong tâm thần chuyển di không đường, Cơ Viên thi triển ác ma chi dược hóa thành màu đen tia chớp, trực tiếp rời đi cái kia trên 100 đạo trận văn xoắn giết không gian. Chỗ mi tâm, tiên diệt thần quang đã lặng yên ngưng tụ. Nguyên lai, ngươi đã không có thế thân pháp khí. Cơ Viên ngữ khí lạnh nhạt, như là tại tuyên án Hứa Bình Phong tử hình. Chọn bện tám đạo hộ thân pháp khí, hẳn là Hứa Bình Phong cuối cùng bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Hứa Bình Phong sắc mặt khó coi, cũng không trả lời, ngược lại nhìn xem Cơ Viên hỏi lại, ngươi này công kích, còn có thể thi triển lần thứ hai. Tại dưới lòng đất không gian thời điểm, Cơ Viên liền thi triển qua một lần yên diệt thần quang, đem hắn trực tiếp trọng thương. Hao tốn một kiện chân quý pháp khí một cái giá lớn, mới lại lần nữa sống lại. Này đạo yên diệt thần quang, là Hứa Bình Phong hoàn toàn không.